Chương 209, tình yêu đối với nàng mà nói có cái dám dùng. 2, chương 209, tình yêu đối với nàng mà nói có cái dám dùng. 2, làm sao lại bởi gì mấy ngày qua sự tình cứ như vậy? Nhìn xem đã bị Linh Tuyền váy thành si mang bình hụ cho cốt, nàng lại có loại giải thoát cảm giác. Nàng đã hoàn toàn không mặt mũi thấy lớn hổ, sinh tiền nàng hại chết hắn, đối phương sau khi chết gì vật cũng không có cái gì kết cục tốt. Nàng đã triệt triệt để gây mất tưởng niệm, tựa như một loại uy mắng tuyệt vọng. Tình yêu tuyến cứ như vậy gây mất. Nhìn về phía bên cạnh Tiêu Vũ, Thẩm Mộng Nhã hốc mắt run rẩy, về sau thật muốn theo nam nhân này à? Nàng coi như muốn giết hắn, nàng cũng làm không được. Hơn nữa nam nhân này rất thông minh, nếu là hắn thật đối nàng không có kiên nhẫn, đằng sau không cứu nàng mẫu thân. Thẩm Mộng Nhã thật sự có chút sợ, đầu nàng một lần đối Tiêu Vũ sinh ra kính sợ cảm giác. Không được, bất kể như thế nào, đều phải nhường hắn cứu sống mẫu thân của nàng. Coi như ngàn đao bầm thây, coi như thật theo hắn. Chỉ cần mẫu thân của nàng có thể sống sót, nàng chính là sau đó trở thành một phạm nhân vĩnh sinh không cách nào tu luyện đều được. Nàng cũng chỉ muốn theo mẹ nó cùng một chỗ. Chỉ cần theo Tiêu Vũ, nàng liền có cơ hội tìm được tiên thảo, tìm được phục sinh phương pháp. Tiêu Vũ Cửu Dương thần thể cùng Cực Lạc Hợp Hoan công như thế nghịch thiên đồ vật, chỉ cần hắn không phách lối không gây chuyện, hắn nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất, thậm chí trở thành toàn bộ Thương Nguyệt đại lục chúa tể. Theo Tiêu Vũ, nàng Thẩm Mộc Nhã liền có thể không cần giống như trước kia như thế lo lắng đề phòng lo lắng những người khác siêu việt chính mình. Nàng liền có thể dễ như trở bàn tay tăng lên tu vi. Lớn Hổ sự tình coi như xong đi. Tiêu Vũ nói không sai, năm đó Lớn Hổ đúng là gọi nàng trở về thành thân, dùng nửa cái gà quay tỉnh lại bọn hắn đã từng chân thật nhất yêu thương. Có thể nàng Thẩm Mộng Nhã đã là thần nữ cung đệ tử thân truyền. Đừng nói là Lớn Hổ muốn lấy nàng, thế gian hoàng đế nàng thậm chí cũng sẽ không nhìn một chút. Chờ một chút, ta vì sao lại nghĩ như vậy? Thẩm Mộng Nhã có chút run rẩy siết chặt song quyền. Nàng vì sao lại muốn đi phủ định đã từng tình yêu? Nàng là người thông minh, vẹn vẹn một nháy mắt nàng liền đã nghĩ thông suốt. Thay lòng đổi dạng, lòng của nàng đã thay đổi. Quay đầu nhìn xem cái kia có thể đem mẫu thân mình phục sinh Tiêu Vũ, Thẩm Mộng Nhã chậm rãi ôm cánh tay của hắn. Có lẽ, cái gì đều không trọng yếu. Được làm đua thua làm giặc mà thôi, nàng thua liền nhận mệnh liền tốt. Còn có thể cứu sống mẹ của mình, loại sự tình này, nàng nói cái gì cũng muốn liều một phen. Vì nàng mẫu thân, dù là quỳ tới đất bên trên nhường Bạch Nguyệt phía nàng, nàng Thẩm Mộng Nhã cũng làm được. Thẩm Mộng Nhã thẩm phán trị thăng làm 23 đột nhiên xuất hiện trị số lên cao, Tiêu Vũ nhếch miệng lên, nhìn xem đã ngoan ngoãn ôm hắn Thẩm Mộng Nhã, Tiêu Vũ không có mở miệng. Hắn biết lúc này nữ nhân đều là muốn làm đấu tranh tư tưởng. Dùng linh truyền rót vào cho cốt một phút này, có lẽ nàng liền đã tuyệt vọng rồi, lại thêm hắn Tiêu Vũ nói có thể phục sinh mẫu thân của nàng. Lòng của nàng liền đã hoàn toàn không thuộc về Vương Đại Hổ. Tiêu Vũ biết nữ nhân thường thường ngay tại lúc này đều sẽ muốn một chút lý do mà nói phục chính mình, nhất là còn có hy vọng thời điểm. Người dù sao cũng phải tìm lý do thuyết phục chính mình sống sót. Thẩm Mộng Nhã hữu quyền nắm chặt, chậm rãi tựa ở Tiêu Vũ trên bờ vai, hồi tưởng đến đã từng đủ loại, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Tình yêu, có cái dám dùng. Tình yêu đối với nàng mà nói, có cái dám dùng. Hán Vương Đại Hổ cho nàng cái gì? Đã cho nàng cái gì? Cha nàng hàng ngày đánh nàng nương đánh nàng thời điểm, Vương Đại Hổ tới cứu các nàng. Vương Đại Hổ chỉ có thể trốn ở bên ngoài, chờ tới ngày thứ hai cha nàng đi đang chạy tới trong nhà nàng an ủi nàng. Có ý nghĩa gì? Mẹ nó bệnh nặng, Vương Đại Hổ giúp nàng cứu được. Chỉ là mời tới đại phu mà thôi, nếu không phải Vương Đại Hổ trong nhà hắn mời tới Diệp Hóa Thanh, nàng còn có thể nhiều theo nàng nương một đoạn thời gian. Còn có, nàng bị Diệp Hóa Thanh lão giả kia cướp đi linh căn đá xuống vách núi kém chút bị chết đuối thời điểm, Vương Đại Hổ tới cứu nàng. Nàng tại thần nữ cung tham gia thí luyện, chân gãy phụ trọng liều chết bò cầu thang thời điểm, hắn Vương Đại Hổ đâu? Hắn chỉ là biết nàng thành tiên nhân, kích động cùng toàn thôn nhân khoe khoang, sau đó muốn gọi nàng trở về thành thân mà thôi. Ha ha, tình yêu, sâu kiến yêu là như thế buồn cười. Sâu kiến yêu đều là như thế nông cạn không chịu nổi. Nàng cũng không có làm cái gì thật xin lỗi Vương Đại Hổ sự tình. Nàng đoạn đường này đi tới, dựa vào là chính mình này đôi dính đầy máu người tay. Dựa vào là nàng này đôi gãy mất một lần lại một lần chân. Dựa vào cái gì nàng tân tân khổ khổ trở thành cao cao tại thượng tu tiên giả, cái kia chơi bời lêu lổng liền lời không biết mấy cái nông thôn nhà quê mấy câu vừa muốn đem nàng gọi về đi làm ruộng. Hắn yêu là thật thì thế nào? Một con kiến hôi yêu, lại cảm động thì có ích lợi gì? Hắn khóc phá thiên lại có thể giải quyết vấn đề gì? Hắn lại yêu nàng thì thế nào? Một người đàn ông nếu như chỉ có thể nói yêu mà không làm ra hành động thực tế, cũng không trở nên càng mạnh cho mình nữ nhân che gió tránh mưa, vậy hắn yêu chính là cướp chó. Thẩm Mộng Nhã hữu quyền càng phát ra dùng sức, nội tâm run rẩy. Hắn không nghĩ tăng lên chính mình, không nghĩ mạnh lên, chỉ muốn tình yêu. Có ích lợi gì? Nàng Thẩm Mộng Nhã muốn cái gì hắn thật biết sao? Tiểu Vũ nói không sai, nam nhân kia có chút đần độn, hắn càng yêu hắn chính mình. Cút đi, phế vật. Nàng Thẩm Mộng Nhã nếu như muốn gả, cũng nhất định phải gả cho giống Tiêu Vũ loại này cường đại nam nhân. Hồi tưởng đến nhiều ngày như vậy đủ loại, Tiêu Vũ thật cho nàng một loại cảm giác thật là đặc biệt. Hắn thật tốt xấu. Nói thật ra, nàng đã sống đã lâu như vậy, cho tới bây giờ không có nghĩ qua loại sự tình này vậy mà lại như thế. Coi như nàng ngay từ đầu không có nhận vua, thật là nàng cũng xác thực thích hắn phiến mặt nàng dáng vẻ. Hơn nữa Tiêu Vũ còn có thể cứu sống mẫu thân của nàng. Nàng tuyển Vương Đại Hổ, trừ phi nàng đầu óc có bệnh. Nếu như nàng đầy trong đầu chỉ có tình yêu, kia nhân sinh của nàng liền đáng đời thê thảm như vậy. Thẩm Mộng Nhã nghĩ tới đây, càng thêm dùng sức ôm Tiêu Vũ cánh tay, "Chủ nhân, giúp tiểu nhã cứu sống mẫu thân được chứ?" Kiểm tra tới Thẩm Mộng Nhã đối Túc Chủ hảo cảm trị trên phạm vi lớn dâng lên, thẩm phán trị thăng làm 36 chương 211, thay lòng đổi dạ nữ nhân thật là độc ác chương 211, thay lòng đổi dạ nữ nhân thật là độc ác. Tiêu Vũ nghe tiếng nhếch miệng lên, hắn biết lâu như vậy công phu đối phương đều không nói gì, khẳng định là tại làm đấu tranh tư tưởng. Mặc dù quá trình gian khổ điểm, khúc chết một chút, bất quá chuyện cũng coi như có cơ hội xoay chuyển. Lần này Tiêu Vũ thu hoạch quá lớn, về sau gặp lại giống Thẩm Mộng Nhã nữ nhân như vậy, tuyệt đối sẽ không lại tốn hao nhiều thời gian như vậy. Nhìn xem tựa ở trong ngực hắn tựa như mèo con Thẩm Mộng Nhã, Tiêu Vũ nhẹ nhàng chỉ hướng một bên tủ quần áo, "Ân, đổi món kia mang theo lỗ thai thỏ tụ linh cục, sau đó ngồi trên ghế chờ lấy." Thẩm Mộng Nhã nhẹ giọng bật hơi, đứng dậy thay quần áo, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, nhìn xem trên mặt bàn cái kia thấp bé ghế ngồi tròn, nàng nếu là ngồi lên lời nói, tụ linh cục thẩm phán trang bị nhất định sẽ tính toán, mặc kệ. Thứ hôm nay trở đi nàng không muốn đã từng tình yêu, nàng đã có mới tình yêu. Một cái thật hiểu nàng, thật có thể cho nàng che mưa che gió chân chính tình yêu. Tiêu Vũ khẽ mỉm cười, nhìn xem như thế tự giác Thẩm Mộng Nhã chậm rãi lấy ra một gốc tiên thảo. "Đừng nói chủ nhân đối ngươi không tốt, trên đời này hết thảy cũng không nhiều ít tiên thảo, người khác chết mất người nhà ta mặc kệ, dù sao không có ngươi tới xảo. Chỉ cần theo ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi muốn phục sinh mẫu thân ngươi, ta tìm khắp đại giang nam bắc, đặc biến tất cả bí cảnh giúp ngươi phục sinh nàng. Ngươi muốn trở thành người trên người, trở thành Ngọc Nữ Tông tông chủ, trở thành chính đạo thánh nữ, ta cũng có thể giúp ngươi. Không cần thiết không phải cùng người ta Bạch Nguyệt đoạt đúng không? Ta cho ngươi tổ kiến một cái thuộc về chính ngươi tông môn, ta để ngươi thăng lên nguyên anh kỳ, ta để ngươi trở thành chính đạo thần nữ, không thể so với thánh nữ em hay nhiều." Thẩm Mộng Nhã cảm thụ được tụ linh phục kia không có gì sánh kịp hưng phấn, hai mắt tận tình. Thẩm Mộng Nhã thẩm phán trị thăng làm 48 Tiêu Vũ thấy thế chậm rãi cầm lấy kia tiên thảo nhắm ngay Thẩm Mộng Nhã mẫu thân hủ cho cốt. Nhìn xem một bên Vương Đại Hổ hủ cho cốt cùng linh bị, Tiêu Vũ nhất thời có chút do dự. Giống như có chút hung ác, cái này huynh đệ đều đã chết đã lâu như vậy bị hắn móc ra buồn nôn một trận. Táng tận thiên lương, hắn còn cần linh tuyển trộn lẫn cho cốt, hắn thể lúc trước hắn không có như thế chịu tượng. Có thể đang lúc Tiêu Vũ cảm thấy mình không phải người thời điểm, Thẩm Mộng Nhã thấy thế trực tiếp đi tới, cầm lấy Vương Đại Hổ hủ cho cốt trực tiếp ném tới phía bên ngoài cửa sổ. Không chỉ có như thế, nàng còn cầm lên cha nàng hủ cho cốt, mở cửa sổ ra liền ngã xuống dưới. Tiêu Vũ lúc ấy liền rụt cổ một cái này thay lòng đổi dạ nữ nhân thật là độc ác, ngươi nói ngươi ném Vương Đại Hổ liền xong rồi, ngươi ném cha ngươi làm gì? Thẩm Mộng Nhã có chút động dung mở to lệ ông ông mắt to nhìn về phía Tiêu Vũ, sát mặt khẩn cầu, van cầu chủ nhân cứu sống mẫu thân của ta. Tiểu Nhã đời đời kiếp kiếp đều đi theo chủ nhân tả hữu, vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân. Tiểu Nhã biết mình chủ nhân thông minh, Tiểu Nhã cũng biết chính mình là giỏi thay đổi nữ nhân, ta cũng biết chủ nhân đối Tiểu Nhã không yên lòng, hôm nay ta Thẩm Mộng Nhã nói liền bật hơi quỳ tới trên mặt đất, chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay thấp giọng hô hào, ta Thẩm Mộng Nhã thề với trời, nếu như đời này sẽ phản bội chủ nhân, vậy liền để ta đạo tâm vỡ vụn mà chết, vĩnh thế không được siêu sinh, sau khi chết hạ vô biên địa ngục. Xin chủ nhân yên tâm, chỉ cần chủ nhân thật muốn giúp Tiểu Nhã phục sinh mẫu thân, Tiểu Nhã chính là chủ nhân vĩnh thế lô đỉnh. Tiêu Vũ khẽ miệng than nhẹ, khẽ lắc đầu, lô đỉnh coi như xong, chờ thêm đoạn thời gian đem ngươi tu vi trả lại cho ngươi, hiện tại còn không phải thời điểm. Đi, nhìn kỹ. Đã theo ta Tiêu Vũ đối ngươi chính là thật tâm thật ý. Tiêu Vũ nói liền thao túng lên kia tiên thảo, chậm rãi đưa đến bản hủ cho cốt bên trên. Quan tâm đến nó làm gì về sau còn có hay không tiên thảo, hắn Tiêu Vũ vì đạt được hắn mong muốn nữ nhân, cái gì đều bỏ được lấy ra. Theo một sợi hồn phách lặng yên xuất hiện, bên trong căn phòng nhiệt độ đột nhiên thấp 3 phần. Thẩm Mộng Nhã vẻ mặt run rẩy nhìn về phía bàn bên trên màu lam hồn phách, nước mắt chảy ngang. "Nương, nương là người sao? Thật là người sao? Mẫu thân." "Ô ô ô." Thẩm Mộng Nhã tựa như phát điên đến bỗng nhiên chạy tới, Tiêu Vũ đội vàng dùng thần thức khống chế được nàng, "Đừng động, tiên thảo còn không có tiêu hao hết đâu, đợi cho ta." Thẩm Mộng Nhã vẻ mặt cất tiếng đau buồn khóc, nhìn xem chậm rãi hiện lộ ra dung mạo màu lam hồn phách, nàng khóc như cái hài tử. Tiêu Vũ nhìn xem kia chậm rãi xuất hiện hồn phách, biểu lộ so Thẩm Mộng Nhã còn muốn run rẩy. Hắn nói cái gì tới? Lúc trước hắn nói cái gì tới? Cái này Thẩm Mộng Nhã nương dáng dấp nào chỉ là ngu bức, vậy đơn giản là trâu rồi lớn bức. Không phải. Mẹ nói như thế Tuấn, cha nàng còn đi thanh lâu. Đây không phải ngu xuẩn sao? Tính toán, có chút ngu xuẩn nam nhân đã cảm thấy hoa dại hương, hắn Tiêu Vũ sao lại không phải loại người này? Quan tâm đến nó làm gì? Ngược lại nhà hoa hoa dại đều là hoa của hắn. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Thẩm Luyến mặt mày như vẽ, môi như bôi son, da như lạnh xương. Tiêu Vũ có chút vui mừng quá đỗi trừng lớn hai mắt. Cái này xác định là một cái nông thôn thôn phụ. Cái này thân cao, ta ít đi, quốc tế siêu mẫu. Tấm kia lanh vấn lại có chút tang thương mặt, tựa như một cái bị tình cảm tổn thương thấu số khổ giai nhân. Dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, mặc dù còn không có mở to mắt, kia hồn phách lại dường như đã có sinh mệnh đồng dạng. Tiêu Vũ có thể thấy rõ ràng kia hồn phách khí tức chấn động. Thẩm Mộng Nhã toàn bộ hành trình kêu khóc, nhìn xem càng ngày càng rõ ràng hồn phách, Thẩm Mộng Nhã dường như thật được cứu chuộc đồng dạng. Nương, mẫu thân, ô ô ô, nữ nhi rất nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi a nương, ngươi mở to mắt có được hay không? Thẩm Luyến Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, tỉnh không đến, không nổi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Không thể không nói cái này Thẩm Luyến xác thực có một phen đặc biệt và bị nông thôn phụ nhân có thể dài đến loại tình trạng này, quả thực hiếm thấy. Cái này thân cao cũng phải có 1m86, một nữ nhân cao như vậy, quả thực tám thước phu nhân, hắn cũng không dám tưởng tượng loại này thân cao nữ nhân bạn nhất đeo giày cao gót cùng chỉ đen nên như bức giường nào hình tượng. Nhìn xem một bên khóc không ngừng Thẩm Mộng Nhã, Tiêu Vũ vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ta có chút kỳ quái à, mẫu thân ngươi cái này dung mạo cha ngươi còn đi thanh lâu. Mẫu thân ngươi như thế mỹ mạo, cha ngươi nhìn không thấy. Thẩm Mộng Nhã khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo lệ quang, không phải. Mẫu thân của ta bởi vì thân thể quá cao, người trong thôn đều nói nàng không phải nữ nhân, phàm nhân rất nhiều đều là cổ hủ, bọn hắn nói mẹ ta là thai tinh, sao chổi. Cha ta lại là một cái vô năng phế vật, thích sĩ diện, hư binh, cha ta vẫn chưa tới mẹ ta bả vai cao, cho nên hắn cảm thấy mình thật mất mặt. Hắn ẩu đả mẫu thân của ta càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn muốn chứng minh chính mình là nhất gia chi chủ, chứng minh hắn coi như vóc dáng thấp cũng có thể trưởng khống mẫu thân của ta, cũng có thể trong nhà làm mưa làm gió cổ hủ phàm nhân. Luôn luôn buồn nôn như vậy. Còn có những cái kia nói mẹ ta là yêu quái, kỳ thật đều là những cái kia trong thôn nữ nhân ghen ghét mẫu thân của ta mỹ lệ mà thôi, ta chưa từng có cảm thấy mẫu thân của ta thân cao có vấn đề gì. Đoán chừng là ta khi còn bé ăn không tốt lắm đâu, ta không có giải đến mẹ ta cao như vậy. Tiêu Vũ liên tục gật đầu, ân, xác thực như thế, ta cũng cảm thấy mẫu thân ngươi thân cao không có vấn đề gì. Một đám gà rừng bên trong gia phượng hoàng, những cái kia gà rừng liền ghen ghét nàng mà thôi, mẫu thân ngươi nếu là đặt ở quê nhà ta, nhất định có thể làm cái lưới lớn đỏ. Thẩm Mộng Nhã nghe đến đó giống như nghĩ tới điều gì, cả người mặt trong nháy mắt âm trầm ba phần. Kiểm tra tới Thẩm Mộng Nhã thẩm phán trị hạ xuống, trước mắt 37 Tiêu Vũ lập tức sững sờ, có chút ngậm bực nhìn về phía Thẩm Mộng Nhã, tình huống như thế nào? Thẩm Mộng Nhã vô cùng e dè túi đầu nhìn qua Tiêu Vũ, chủ nhân, ngươi đừng đánh mẫu thân của ta chủ ý vừa vặn rất tốt. Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, hỏng, nguyên Thẩm Mộng Nhã nữ nhân này rất thông minh. Hắn mới vừa rồi còn muốn hỏi một chút Vạn Yêu Điện Vân Yêu có hay không có thể nhường hắn chạm đến quỷ hồn bảo vật tới. Thực sự không được chờ Thẩm Mộng Nhã không có ở đây, hắn sớm đem Thẩm Luyến nhục thân làm được. Phục sinh trước đó hắn trước giúp đối phương khôi phục một chút nhiệt độ cơ thể. Nhìn xem đã mặt đen Thẩm Mộng Nhã, Tiêu Vũ đội vàng lắc đầu, ta chắc chắn sẽ không động nàng, ngươi yên tâm. Ngươi yên tâm trăm phần. Thẩm Mộng Nhã có chút không xác định ngăn khuất nàng mẫu thân hồn phách trước mặt, hữu quyền nắm chặt, ngươi xác định. Tiêu Vũ bản năng lắc đầu, xác định. Tiêu Vũ giao xong đầu đột nhiên lại sử sốt, giống như giao sai. Sau đó đội vàng gật đầu, xác định. Ta xác định không động vào nàng. Ta là cái loại người này. Con người của ta đối nữ nhân ta luôn luôn chân tâm thật ý, ta còn có thể gạt ngươi sao? Thẩm Mộng Nhã thẩm phán trị hạ xuống 35. Thẩm Mộng Nhã nhìn xem lắc đầu gật đầu Tiêu Vũ, tức giận đã viết trên mặt. Hữu quyền cầm kéo kẹt rung động. Có thể nàng lại không dám nổi giận, vạn nhất chọc giận Tiêu Vũ không giúp nàng liền phiền toái. Tiêu Vũ cũng không dám lên tiếng. Cái này đều lập tức sẽ thẩm phán hoàn tất hắn vậy mà chủ quan. Không được, coi như muốn động Thẩm Luyến, cũng phải chờ Thẩm Mộng Nhã thẩm phán trị thăng lên 100 sau. Đến lúc đó nàng coi như không cao hứng cũng sẽ không phản bội hắn. Nghĩ tới chỗ này Tiêu Vũ đội vàng nhỏ giọng nói, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta vừa rồi đúng là muốn động mẫu thân ngươi, ngươi là người thông minh ta cũng không lừa ngươi. Thẩm Mộng Nhã tại chỗ đỏ ấm, trợn mắt xem ra. Bất quá ta nghĩ như vậy cũng là vì ngươi à, mẫu thân ngươi không thể tu luyện không có linh căn á Tiểu Nhã. Ngươi cũng là có thể tu tiên, ngươi có thể sống rất nhiều năm, mẹ ngươi đâu? Ngươi nghĩ tới vấn đề này không có. Ta lại không có có thể giúp mẫu thân ngươi sáng tạo linh căn đi ra tiên thảo à, ngươi nghĩ ngươi mẫu thân tu luyện có thể suy nghĩ một chút. Cửu Dương thần thể Tiêu Vũ nói xong cũng vẻ mặt không quan trọng lắc đầu, ngươi nếu là không muốn cho mẹ ngươi trở thành tu tiên giả coi như xong, ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Cái kia không có việc gì ta đi trước. Tiêu Vũ nói muốn đi, Thẩm Mộng Nhã lúc ấy liền ấp, chủ nhân dừng bước. Chương 212, mẹ nó khổ cả một đời. Tu tiên thế nào? Một, chương 212, mẹ nó khổ cả một đời. Tu tiên thế nào? Một, Tiêu Vũ vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn về phía Thẩm Mộng Nhã, hắn biết nữ nhân này rất thông minh. Nếu là hắn hiện tại biểu lộ ra đối Thẩm Luyến một chút ngắc ngẽ, đoán chừng thẩm phán trị liền xuống đến không điểm. Thẩm Mộng Nhã ngẩng đầu nhìn quanh, nội tâm xoắn xuýt. Tiêu Vũ nói lời xác thực không sai, mẹ nó coi như sống lại thế nhưng vẫn là phàm nhân, là không có cách nào tu luyện. Vừa nghĩ tới năm đó tự vận nương, Thẩm Mộng Nhã ánh mắt u buồn. Coi như sống lại mẹ nó cũng chỉ có mấy chục năm tuổi thọ. Phàm nhân tuổi thọ như thế ngắn ngủi, nếu như là tới Nguyên Anh kỳ, có khi bế quan một lần đều phải mấy chục năm. Nếu như thật có thể nhường mẫu thân của nàng tìm tiên cơ hội, nàng nói cái gì cũng phải liệu một phen. Có thể thế gian này nếu quả thật có để cho người ta sinh ra linh căn tiên hảo, thiên hạ đã sớm đại loạn. Loại kia hư vô mở mịt đồ vật dốc cả một đời có thể gặp phải một lần coi như gặp may, cho dù có cũng không có khả năng đến với nàng. Dưới mắt nàng lại có thứ hai con đường, Cửu Dương thần thể. Tăng thêm Cực Lạc Hợp Hoan công lời nói, dù là mẹ nó không có linh căn cũng là có thể tu luyện. Chỉ cần Tiêu Vũ cùng với nàng nương công pháp liên hệ một lần, liền có thể trực tiếp đưa nàng mẫu thân tu vi kéo đến kim đan trung kỳ. Loại này nghịch thiên hành vi nói ra khẳng định không có người tin, chờ Tiêu Vũ đằng sau Nguyên Anh kỳ còn có thể giúp nàng mẫu thân ngưng kết Nguyên Anh. Chỉ có điều mẫu thân của nàng tính tình cao ngạo, làm sao lại cho phép loại sự tình này xảy ra? Mẹ nó khổ cả một đời. Tu tiên thế nào? Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Nhã ánh mắt hơi có vẻ chần chờ nhìn về phía Tiêu Vũ, chủ nhân. Có thể hay không giúp Tiểu Nhã một chuyện? Tiêu Vũ ra vẻ khó nhịn mím môi một cái, ngươi nói trước đi nói nhịn, chủ yếu hiện tại ngươi chỉ là vừa mới gia nhập chúng ta, ta dưới đáy thị nữ thiếp thất nhiều như thế, ngươi nếu là không bỏ ra nổi điểm thành ý liền để ta trực tiếp giúp ngươi làm cái này làm cái kia, ngươi cảm thấy những người khác nghĩ như thế nào đâu? Hôm qua Bạch Nguyệt thật là cùng ta giảng, nếu có thể giúp ta thuyết phục ngươi gia nhập, nàng cam nguyện quỳ trước mặt ngươi. Để ngươi phiến mặt của nàng, ta không có đồng ý mà thôi. Thẩm Mộng Nhã nghe xong lập tức rụt cổ một cái, dùng một bộ cực kỳ khinh thường thanh âm nói, "Bạch Nguyệt, liên nàng." Cười nhạo một tiếng sau, Thẩm Mộng Nhã vẻ mặt lơ đến đong đưa đầu, "Bạch Nguyệt loại nữ nhân kia có thể nói ra loại lời này ta quả quyết là không tin, chủ nhân chớ có nói bừa." Tiêu Vũ khỏe miệng có chút dương lên, hắn liền thử một chút cái này Thẩm Mộng Nhã, hiện tại nàng chỉ là vừa muốn gia nhập, còn không có hoàn toàn trung thành. Muốn cho nàng rõ ràng chính mình thân phận, muốn cho nàng lần nữa hãm sâu, vậy thì phải suy nghĩ một chút. À, ta chính là nói một chút mà thôi, bất quá ngươi cũng là người thông minh, ngươi cảm thấy ta nhường Bạch Nguyệt tới quỳ gối trước mặt ngươi, nàng sẽ không làm sao? Lúc trước nàng bị ngươi làm hại hai mắt mù, tu vi mất hết, ta lúc kia mới là thối thể kỳ, liên luyện khí kỳ đều không có, ngay từ đầu Bạch Nguyệt là có cơ hội xử lý ta, có thể nàng không có, nàng so với ngươi nghĩ minh bạch, cùng nó cùng ta đối nghịch, chẳng bằng cùng ta kể vai chiến đấu. Ta cứ như vậy cùng ngươi giảng, ta hết thảy cũng chỉ có hai gốc tiên thảo, một gốc cho ta người yêu dùng, một gốc cho ngươi dùng, ngươi cảm thấy Bạch Nguyệt những người kia liền không có muốn phục sinh người. Ngươi cảm thấy ngươi cái gì đều không nỗ lực, liền một câu để cho ta giúp ngươi phục sinh mẫu thân, ta mặc dù muốn, bởi vì ta là thật đau lòng ngươi, có thể còn lại nữ nhân sẽ nhìn ta như thế nào? Các nàng sẽ có hay không có ý kiến? Tiêu Vũ nói chậm rãi châm thuốc đấu, ánh mắt chậm rãi biến bất đắc dĩ, nói một cách khác, ta nếu là Bạch Nguyệt, ta có thể hay không muốn? Ta từ vừa mới bắt đầu liền cùng chủ nhân, một đi ngang qua quan chẳng tướng, cẩn trọng giúp chủ nhân làm việc, kết quả là chủ nhân vậy mà càng yêu Thẩm Mộng Nhã, yêu nàng nhất túc địch. Vì để cho chủ nhân vui vẻ, nàng Bạch Nguyệt thậm chí bằng lòng vì gối chính mình túc địch trước mặt, ngươi nói với ta, ngươi so Bạch Nguyệt mạnh ở đâu? Một câu ngươi so Bạch Nguyệt mạnh ở đâu, hoàn toàn đem Thẩm Mộng Nhã lòng háo thắng kích phát đi ra. Nàng có chút tức giận nắm chặt song quyền, nhìn xem bàn bên trên mẫu thân linh bị âm thanh run rẩy lấy, ta chính là mạnh hơn nàng. Bạch Nguyệt có thể làm sự tình, ta có thể so sánh nàng tốt gấp trăm lần, nghìn lần. Chỉ cần chủ nhân có thể giúp ta phục sinh mẫu thân, chỉ cần phục sinh mẹ ta, chuyện gì ta đều làm được. Tiêu Vũ nghe tiếng vỗ tay, ân, vậy được, cho ngươi một cơ hội. Đợi lát nữa ta liền đem Bạch Nguyệt gọi tới, ta nhìn ngươi mạnh hơn nàng ở đâu. Nàng thật là từ khi biết ta bắt đầu cũng chỉ ăn một loại đồ vật. Ngươi được không? Thẩm Mộng Nhã nghe tiếng cúi đầu, nàng đã nghĩ đến là cái gì. Nhưng nếu như chỉ là loại đồ vật này, nàng nên như thế nào chứng minh chính mình so Bạch Nguyệt mạnh? Người khác nàng có thể mặc kệ, duy chỉ có Bạch Nguyệt cái kia ghê tởm nữ nhân, nàng nói cái gì cũng không muốn bại bởi nàng. Nàng có thể làm, ta cũng như thế có thể. Ta có thể. Từ hôm nay bắt đầu ta Thẩm Mộng Nhã cũng chỉ sẽ ăn một loại đồ vật. Thẩm Mộng Nhã âm thanh run rẩy, ánh mắt càng phát kiên quyết, khẩn cầu chủ nhân ngày khác giúp ta mẫu thân tăng cao tu vi, sau đó còn mời cho ta mẫu thân một quả vong ưu đan, nhường quên việc này. Đến lúc đó tiểu nhã tự sẽ nghĩ biện pháp cùng mẫu thân giải thích, chỉ cần chủ nhân đứng thuận với ta điều thỉnh cầu này, dù là núi đao biển lửa, dù là rút gân lột da, ta Thẩm Mộng Nhã cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chương 212, mẹ nó khổ cả một đời. Tu tiên thế nào? 2, chương 212, mẹ nó khổ cả một đời. Tu tiên thế nào? 2, Tiêu Vũ nghe tiếng cười khẽ, vẻ mặt tán thưởng gật đầu, "Tốt, ta tin ngươi lần này, mẫu thân ngươi tàn hồn hiện tại đã có, ta còn có cuối cùng một cái có thể thị sinh bạch cốt dị bảo, thứ này gọi thần tử quả." Thẩm Mộng Nhã đang nghe thần tử quả ba chữ thời điểm, con ngươi trong nháy mắt đột nhiên rụt lại, vẻ mặt không thể tin được sững sờ tại nguyên chỗ xử lấy. Làm nàng nhìn thấy Tiêu Vũ xuất ra viên kia lóe kim sắc hào quang tuyệt thế dị quả sau, cả người biểu lộ đều cứng đờ. Tiêu Vũ nét miệng lên, "Ta ngay từ đầu cũng đã nói, ta đối ta nữ nhân luôn luôn sẽ không hề hỏi, thần tử quả, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn thấy cũng biết đánh đất trời tối tăm, thứ này chỉ cần ngươi còn có một chiếc răng, nó đều có thể cho ngươi diễn sinh ra một bộ cực giai nhục thân. Loại vật này đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói chính là thứ hai cố bản thể nhục thân, chính là cái mạng thứ hai. Đợi lát nữa ta đem Bạch Nguyệt gọi tới, ngươi chỉ cần chứng minh cho các nàng nhìn, ngươi Thẩm Mộng Nhã không phải thứ hèn nhát, không phải chỉ có thể nói chuyện nữ nhân ngu xuẩn, ta liền giúp mẫu thân ngươi chữa trị nhục thân. Chữa trị nhục thân, đằng sau chỉ cần cuối cùng một kiện đồ vật liền có thể phục sinh mẫu thân ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ càng." Thẩm Mộng Nhã nghe tiếng đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu hô hào, "Nô tỳ, muôn lần chết không chối từ." Tiêu Vũ nét miệng lên, trực tiếp mời tới mạnh nhất mấy tên chấm tương. Bạch Nguyệt, Diệp Chỉ Nhu, Vương Mị, Hàn Thu Thủy. Bạch Nguyệt khi nhìn đến Thẩm Mộng Nhã sau, nhìn như không thấy. Thẩm Mộng Nhã nhìn xem một màn này, biểu lộ mênh kinh. Nhìn xem cái kia đã từng cao cao tại thượng đại sư tỷ, nàng bây giờ lại như cái mèo con như thế. Kia là Bạch Nguyệt. Kia xác định là Bạch Nguyệt. Thẩm Mộng Nhã khỏe mắt run rẩy, nàng thậm chí có chút hoài nghi đối phương có phải hay không giả. Nhưng nhìn lấy đối phương trên lưng ngọc nữ kiếm, Thẩm Mộng Nhã nội tâm bối rối. Nếu như nàng còn không có theo Tiêu Vũ, nàng nhìn thấy một màn này nhất định sẽ phình bụng cười to. Nàng nhất định sẽ mắng Bạch Nguyệt là hàng nát. Nhưng hôm nay, nàng nhất định phải cho những người này chứng minh, nàng Thẩm Mộng Nhã là thật tâm quy thuận, nàng có thể làm so với các nàng tốt hơn. Dạng này Tiêu Vũ phục sinh mẫu thân của nàng chuyện này mới nói đã qua. Nhìn xem cái kia vô cùng thành thạo Bạch Nguyệt, Thẩm Mộng Nhã khỏe mắt run rẩy. Một cố không chịu thua đấu chí trong lòng nàng cháy đùng đực. Đám nữ nhân này là đến ngăn cản nàng phục sinh mẫu thân. Một đám tiện hóa kỹ nữ hồ ly tinh con chó đẻ nát người, nhân phẩm thấp. Lúc ấy nàng liền chạy tới Bạch Nguyệt bên cạnh, nghĩ đến một cái ác hổ dành ăn. Nhưng vào lúc này, sau lưng đông nhiên truyền đến một hồi âm lãnh bệnh trạng âm nhu giọng nữ, chủ nhân đến cách ra ngón tay chơi có được hay không? Thẩm Mộng Nhã mặt mũi tràn đầy run rẩy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Chỉ Nhu chính nhất mặt điên mong đợi đưa tay phải của mình bạch lên chính mình ngón trỏ. Đôn nốt theo một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy, Diệp Chỉ Nhu ngón trỏ cứ như vậy cúi tới trên mu bàn tay. Diệp Chỉ Nhu ánh mắt hưng phấn, vẻ mặt say mê đỏ mặt, mười giám thất đẳng tại nhiều ít tương đương ba a. Nói Diệp Chỉ Nhu liền lốt bốt bẻ gãy chính mình bảy cái ngón tay, ánh mắt cực kỳ phấn khởi. Đưa sau cùng ba ngón tay vẻ mặt hưng phấn khoa tay lấy, tương đương ba nhà chủ nhân. Ha ha ha. Thiện nô thật sự là thật là vui, tách ra ngón tay. Ta thích. Nhìn xem Diệp Chỉ Nhu kia cực độ không bình thường biểu lộ, Thẩm Mộng Nhã khẽ miệng run rẩy, con ngươi đột nhiên rụt lại, kịch liệt đánh vào thị giác nhường nàng nhất thời đều quên hô hấp, thằng đến sắp bị tươi sống nín chết, nàng mới phản ứng được. Sau đó mặt mũi tràn đầy hốt hoảng thở phì phò nhìn về phía Tiêu Vũ. Lúc này Bạch Nguyệt đã ở bên cạnh nhảy lên tiếp thân cây múa, trong mắt đều là yêu thương. Nhìn xem kia viết lên mặt vô tận yêu thương, Thẩm Mộng Nhã nội tâm run rẩy, nàng lại có một loại biệt khuất cảm giác. Lê Thẩm Bạch Nguyệt cũng dám ngăn cản nàng. Rất hiển nhiên nàng Thẩm Mộng Nhã hiện tại còn làm không được Bạch Nguyệt loại kia không muốn mặt trình độ, có thể càng là không bằng Bạch Nguyệt, nàng liền càng tức giận. Đang lúc nàng nghĩ đến chứng minh như thế nào một chút chính mình so Bạch Nguyệt mạnh thời điểm, sau lưng lại chuyển tới Vương Mị Điên tiếng cười. Thẩm Mộng Nhã vô cùng khẩn trương quay đầu nhìn lại, nàng lại có chút sợ, lại có điểm không dám quay đầu lại. Chỉ là nghe nữ nhân kia thanh âm, nàng đã cảm thấy đối phương khẳng định không bình thường, tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ thấy Vương Mị đi lên chính là một chiêu tự tồn 800 mất mạng thức tự mình hại mình công kích, tại chỗ xé chính mình nửa gương mặt. Sợ hãi đến Thẩm Mộng Nhã nhịp tim đều nhanh ngừng. Máu, vẻ mặt đều là máu. A a a, đám người này có bệnh. Sau đó Vương Mị cứ như vậy vẻ mặt hưng phấn chạy đến Tiêu Vũ trước mặt thì thầm nói, chủ nhân có thể hay không chữa khỏi người ta nha. Ngàn sai vạn sai đều là Mị Nhi sai lầm. Tiêu Vũ ánh mắt bất đắc dĩ, cái này Vương Mị cái nào đều tốt, chính là ưa thích xé ba mặt mình. Có lẽ là bởi vì ngay từ đầu Tiêu Vũ không chê nàng bộ kia xấu bộ dáng nguyên nhân, nàng cái này chứng tốt vẫn luôn không có đổi. Thẩm Mộng Nhã đã không dám lên tiếng, cả người đều có chút ngộng. Đây là địa phương nào? Các nàng là tình huống như thế nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì tới? Nàng làm như thế nào chứng minh chính mình so bọn này phi nhân loại mạnh hơn? Bên hai còn quanh quẩn lấy Diệp Chỉ Nhu mười giảm thất đẳng tại ba, đang lúc Thẩm Mộng Nhã ở đằng kia mộng bức thời điểm, nàng đỗng nhiên ngửi được không khí giống như truyền đến mùi vị gì. Mùi vị kia, một giây sau nàng liền thấy Hàn Thu Thủy ở phía sau ăn lên thứ gì. Một cái nàng liền rụt e hẹ. Chương 213, mười giảm thất đẳng tại ba một. Chương 213, mười giảm thất đẳng tại ba một. Thẩm Mộng Nhã giờ phút này rõ ràng nhận thức đến, nàng đã từng là cỡ nào vô tri, là cỡ nào đơn thuần. Nhìn xem bốn phía giống như điên dại loạn vũ các nữ nhân, Thẩm Mộng Nhã vẻ mặt run run rẩy rẩy ngồi liệt trên mặt đất. Nàng làm như thế nào chứng minh nàng so những nữ nhân này mạnh hơn? Nàng không phải nhất mạnh hơn sao? Cả một đời đều không có chịu thua qua. Bạch Nguyệt bây giờ đang ở nơi này, nàng không phải vẫn muốn siêu việt nàng sao? Chỉ cần thắng các nàng, Tiêu Vũ liền sẽ cho nàng mẫu thân chế tạo một cái nhục thân. Tiêu Vũ liền sẽ cứu sống mẫu thân của nàng. Nàng không phải một mực nhất mạnh hơn sao? Hiện tại sao không dám nói chuyện? Lúc này trong đầu của nàng tất cả đều là mười giảm thất đẳng tại ba. Đúng lúc này, Tiêu Vũ lại gọi tới mấy cái. Liễu Bình Nhi vừa đến trước mặt liền uống lên rượu hùng hoàng, tại chỗ đem chính mình cay vậy rắn nổ toàn thân. Cả người biểu lộ cực kỳ điên, múa đuôi rắn vung lên vào rượu, vẻ mặt say mê uống vào rượu hùng hoàng. Sau đó trực tiếp biến thành một cái to lớn thanh xà, ở đằng kia vặn bẹo loạn vũ lấy, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Vũ nói, "Chủ nhân, Bình Nhi cái dạng này thích không?" Tiêu Vũ nhếch miệng cười, ưa thích đâu, ngay sau đó không có da thịt khô lâu tinh, toàn thân gai ngược nhẹ tinh, không đầu nữ quỷ, quỷ tân đương. Thẩm Mộng Nhã thậm chí thấy được Diệp Tử Mị. "Chờ một chút, kia là Diệp Tử Mị." Diệp Tử Mị vừa tiến đến liền vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Tiêu Vũ, Tiêu Vũ có chút khoát tay, "Tùy tiện chơi đi." Diệp Tử Mị một cái tìm tới ở một bên chính mình dùng móc sắt câu xương tỷ bà Hoa Liên. Hoa Liên một hồi bất ức biết miệng, "Chủ nhân, ngươi trừ phi đến giúp Liên Nhi đem xương tỷ bà mặc vào. Ngươi cũng hai tháng không có giúp người ta xuyên xương tỷ bà." Thẩm Mộng Nhã nhìn xem kia máu me móc sắt, muốn nói lại thôi. Lại nhìn một chút Diệp Tử Mị bộ kia cực kỳ khác thường biểu lộ, dừng nói lại muốn, "Ách, ta, các ngươi Tiêu Vũ, làm không được không cần miễn cưỡng, ta không có vấn đề." Thẩm Mộng Nhã đột nhiên cắn răng, "Ta có thể." Ba ngày sau Tiêu Vũ nhìn trước mắt thẩm phán chỉ đã 95 Thẩm Mộng Nhã, trên con mắt dương. Dựa theo ước định, hắn cũng không có nuốt lời, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu cho Thẩm Luyến chế tạo nhục thân. Thẩm Mộng Nhã biểu lộ chờ mong, vẻ mặt hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Hủ cho cốt chỗ chợt có xương máu lở lở. Tự trong hộp dâng lên một tia cho bụi, giống như ưu hồn trở về. Cho bụi từng bước hiện hình, hình thành cung xương. Huyết vụ dần dần ngưng kết, hóa thành huyết đục. Bao trùm tại bạch cốt phía trên, tựa như tân sinh. Khớp xương chỗ, cơ bắp chậm rãi nhúc nhích, hình như có sinh mệnh chi lực ở trong đó khôi phục. Huyết nhục trọng sinh, gân cốt tương liên. Dường như đảo ngược thời gian, bạch cốt hóa thành tươi sống thân thể. Cuối cùng, một bộ hoàn chỉnh lục thân tái hiện. Thẩm Mộng Nhã nhìn người trước mắt, cả người kích động đến phát cuồng. Khàn cả giọng kêu khóc, "Nương, ô ô ô, nương, ta rốt cục nhìn thấy ngươi." Rốt cục nước mắt liên miên bất tuyệt, căn bản ngăn không được. Tiếng khóc chấn thiên, dường như nhận hết ủy khuất. Kiểm tra tới Thẩm Mộng Nhã thẩm phán trị đã đủ thành tựu nhiệm vụ đã hoàn thành ban thưởng thượng cổ đạo cụ, đại na di khiến Tiêu Vũ nhìn xem đã tới tay ban thưởng, ánh mắt thông dong. Đem Bạch Nguyệt bọn người phóng xuất sau, hắn cũng một thân một mình đi ra phía ngoài, như là đã hoàn toàn quy thuận. Vậy trước tiên nhường nàng cùng với nàng mẫu thân ngốc một hồi, a kế tiếp hắn cũng có một chút sự tình nhất định phải xử lý. Tại xuôi Nam yêu tộc tìm kia yêu tộc nữ đế trước đó, hắn trước hết đi thu thập đủ 9 cái ác nữ, kích hoạt hắn còn lại còn không có bị kích hoạt kim đan. Những cái kia ác nữ nhất định phải có thể chất đặc thù mới được. Hắn là dự định đi thần nữ cung thử vận khí một chút. Hắn hiện tại tại Thẩm Mộng Nhã tu vi toàn lực ra trì hạ, những ngày qua cũng đã đi tới kim đan kỳ đại viên mãn. Khoảng cách Nguyên Anh chỉ cách nhau có một bước. Bất quá trước đó nghe Bạch Mượn nói, mong muốn ngưng kết Nguyên Anh không phải dễ dàng như vậy. Ngưng kết kim đan chỉ là đem thể nội linh khí hóa thành thể lỏng, sau đó cố hóa là kim đan, thọ nguyên có tướng gần 500 năm. Mà ngưng kết Nguyên Anh thì cần muốn đem kim đan cố đọng, kim đan cũng có thể hiểu thành một quả trứng. Mà hắn có 9 quả kim đan, ngưng kết nguyên anh trước tốt nhất toàn bộ kích hoạt. Thần nữ cung a, rốt cục có cơ hội tới đó thử xem. Dứt khoát Ngọc Nữ Tông liền để Thẩm Mộng Nhã nhìn xem tốt, hiện tại nàng đã hoàn toàn quy thuận tính toán, vẫn là để Bạch Nguyệt nhìn xem tốt. Thẩm Mộng Nhã hiện tại chỉ là đối một mình ta quy thuận, nơi này tất cả nữ nhân nàng đều không phục, lưu tại nơi này sợ sinh tai họa. Nhưng Thẩm Mộng Nhã mang ta về thần nữ cung, ta cũng không tin bên trong không có thể chất đặc thù ác nữ. Tiêu Vũ nghĩ đi nghĩ lại lại đột nhiên nghe được nơi xa giống như truyền đến một hồi tiếng mắng chửi. Nhìn cái hướng kia tựa như là Ngọc Nữ Tông tông mộ điện. Tiêu Vũ lúc ấy liền dịch dung thành một gã Ngọc Nữ Tông nữ tu dáng vẻ, xuất ra Liễm Khí Bảo Châu ra chỉ tại sau lưng lại đưa ra ngón tay đánh điểm nước hoa, để cho mình khí tức càng giống nữ tử. Dịch dung sau hắn liền cầm kiếm đi tới tông vụ địa cổng. Còn chưa tới trước mặt hắn liền nghe tới bên trong có một cái cực kỳ phách lối giọng nữ ở đằng kia mang lấy. Các ngươi Ngọc Nữ Tông là làm ăn gì? 3 ngày. Các ngươi thế nào còn không xuất binh? Các ngươi tông chủ đâu? Nam bộ chiến tuyến căng thẳng, để các ngươi xuất binh nhiều ngày, các ngươi hết kéo lại kéo, đến cùng muốn làm gì? Chương 213, 10 giảm thất đẳng tại 3, 2. Chương 213, 10 giảm thất đẳng tại 3, 2. Hôm nay nếu như còn không xuất binh, ta nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoa Liên nghe tiếng cuốn quýt tiến lên, "Phạm đặc sứ, ngài đừng tức giận, ngài cũng biết chúng ta Ngọc Nữ Tông gần nhất mới vừa vận an định lại, còn muốn thời thời khắc khắc để phòng diệu âm môn, những ngày qua chiến báo ngài cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta phái ra một nửa nhân thủ đi Nam Bộ chiến tuyến, chúng ta Ngọc Nữ Tông bản bộ khẳng định ngăn không được diệu âm môn." Nữ nhân kia nghe vậy dựng thẳng lông mày, "Ngươi là cái thá gì? Đem Bạch Nguyệt gọi tới cho ta. Ta ngược lại muốn xem nàng cái này làm tông chủ còn có quản hay không sự tình. Các ngươi ngăn không được diệu âm môn tìm chính mình vấn đề có được hay không? Một cái mới phát môn phái nhỏ cũng đỡ không nổi, muốn các ngươi làm gì dùng?" Tiêu Vũ trà trộn ở trong đám người, nhìn từ trên xuống dưới cái kia Phạm đặc sứ. Lúc trước hắn nghe Bạch Nguyệt nói, cái này Phạm Tam Nương chính là thần nữ cung phái tới tuần tra sứ. Kim đan kỳ đại viên mãn tu vi, bàn luận tư lịch hẳn là so Bạch Nguyệt cao hơn. Giống như tại thần nữ cung cũng là tiểu quản sự. Mẹ nó còn giống như là nguyên anh kỳ cao thủ, tại thần nữ cung cũng là có bối cảnh. Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, nhìn xem Phạm Tam Nương bộ kia hùng hổ dọa người dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Vậy mà tại Ngọc Nữ Tông kiếm chuyện, chỉ thấy kia Phạm Tam Nương mắt nhược hàn tình, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không ai bị nổi thái độ, cử chỉ ở giữa tự có một cỗ khí phách làm cho người không dám nhìn thẳng, ngôn ngữ sắc bén như đao như kiếm, mắng Hoa Liên sợ không dám nói. Ngươi là cái thá gì? Một cái vừa kim đan sơ kỳ gia hỏa cũng dám qua loa bản đặt làm. Ta chỉ cấp các ngươi nửa ngày thời gian, nếu như các ngươi còn không xuất binh, vậy các ngươi liền đợi đến thần nữ cung đội chấp pháp đến xử trí các ngươi à? Hoa Liên bất đắc dĩ cúi đầu, sư phụ nàng Bạch Nguyệt đã kéo đã lâu như vậy, hơn nữa còn cho cái này Phạm Tam Nương không ít linh thạch, cái này tiện nữ nhân thu tiền không làm việc, còn để các nàng xuất binh. Nam bộ chiến tuyến hỗn loạn như thế, những cái kia đại tông môn nguyên một đám ở phía sau trốn tránh không xuất binh, để các nàng những này ất đẳng tông môn ở phía trước làm bia đỡ đạn. Không phải liền là muốn nhìn các nàng thương vong thảm trọng, sau đó phái người tới đón còn sao? Không đánh mà thắng. Đang lúc Hoa Liên ở đằng kia nghĩ đến thời điểm, Bạch Nguyệt chậm rãi đi đến. Nhìn xem trên đài hùng hổ dọa người Phạm Tam Nương, Bạch Nguyệt mặt mày trầm thấp, "Phạm đặc sứ, ta không phải nói à. Diệu âm môn thế lớn, nếu như ta ngăn không được, cô ta cánh trái liền sẽ chống chỗ lời còn chưa dứt." Phạm Tam Nương đột nhiên vỗ bàn một cái, "Bạch Nguyệt." Một tiếng giống thôi, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cúi đầu, Bạch Nguyệt mí mắt run rẩy, vẻ mặt tức giận nắm chặt hữu quyền cũng không dám phát tác. Nữ nhân này tại thần nữ cung vẫn có chút bối cảnh, hiện tại còn đắc tội không dậy nổi. Phạm Tam Nương lặng lẽ dựng thẳng lông mày, một tay chống lạnh, một cái khác tay không hề cố kỵ chỉ hướng Bạch Nguyệt gào thét, "Ngươi không nên quên, năm đó nếu không phải mẹ ta thu ngươi vào cùng, ngươi còn không biết ở đâu đợi đâu." "Thế nào? Ở bên ngoài thành lập tông môn lâu cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi. Mẹ ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Năm đó ngươi vào cung thời điểm, ngươi nhiều ít còn gọi ta một tiếng tiền bối, nếu không phải thần nữ cung vun cho ngươi, ngươi có thể có hôm nay." Bạch Nguyệt túi đầu không nói. Đoán chừng 3 ngày này tại thị nữ trong các đợi, Phạm Tam Nương lại muốn bất chỗ tốt rồi. Lần trước nàng đều đã cho rất nhiều thứ, tại sao lại tìm đến sự tình? "Bạch Nguyệt, đừng quên, sư phụ ngươi thật là ta Phạm Tam Nương mẹ ruột, ngươi lại thế nào năng lực, cũng là mẹ ta dạy dỗ. Hiện tại thần nữ cung cần phái một chi đội ngũ xuôi nam, chúng ta nơi đó như vậy dựa vào bắc, ngươi cũng không thể để chúng ta đi. Ngươi chạy đến thành lập tông môn không phải là vì đền đáp thần nữ cung. Ngươi ngược lại tốt à, hàng năm để ngươi nộp lên 6 mệnh song linh căn đệ tử ngươi hàng năm cũng chỉ giao 2 người. Hàng năm để ngươi nộp lên linh thạch, ngươi cũng hàm hàm hồ hồ, ngươi qua loa ai đây?" Phạm Tam Nương nói trực tiếp ngồi trên ghế, ngay trước trong đại điện đệ tử khác mặt vẻ mặt khinh thường gõ cái bàn, "Phải biết, nếu như không phải thần nữ cung, các ngươi Ngọc Nữ Tông loại này tất cả đều là nữ tử tông môn sớm đã bị những tông môn khác ăn mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Nếu là lệ thuộc vào thần nữ cung, vậy thì cho ta làm tốt giám hộ. Xế chiều hôm nay, cho ta phái 2000 người đồng tiến, tại Kim Quang tự cùng Vạn Khôi đường ở giữa dựng quân sự cứ điểm. Dưới mắt yêu tộc đã chiếm cứ nửa cái Đông Hoa Châu, nếu như các ngươi còn không xuất binh, Đông Hoa Châu một khi mất đi, nhân tộc ta môn hộ mở rộng, đến lúc đó dân chúng lầm than ngươi Ngọc Nữ Tông chính là tội nhân thiên cổ." Bạch Nguyệt muốn nói lại thôi, đúng lúc này Tiêu Vũ lạnh giọng hô hào, khẩu khí thật lớn: "A Phạm đặc sứ, đã Đông Hoa Châu mất đi nhân tộc ta liền xong rồi, xin hỏi thần nữ cung mấy bạn đệ tử đều ở nhà mang tề sao? Các ngươi không dám đi tiền tuyến để chúng ta đi. Các ngươi nếu là thật lo lắng nhân tộc căn nguy, các ngươi đã sớm đi. Tại cái này diêu võ dương ai, ngươi sợ là không biết rõ ở cứ có nhiều mệt mỏi. Thao mẹ ngươi!" Phạm Tam Nương nghe tiếng giận dữ, đột nhiên vô bàn một cái trực tiếp thẳng hướng Tiêu Vũ. Pháp quang ngập trời mà lên. Tiêu Vũ một tay nắm tay toàn lực đánh ra, ha ha, gọi gọi gọi, gọi mẹ nó đâu. Ta Yến Đông Bình không ưa nhất chính là loại người như ngươi. Chương 214, Phạm Tam Lương, đậu xanh rau muốn ngươi mẹ ruột. 1. Chương 214, Phạm Tam Lương, đậu xanh rau muốn ngươi mẹ ruột. 1. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Bạch Nguyệt thấy thế vội vàng ngoại phóng thần thức đem các đệ tử đưa đến bên ngoài sân. Tiêu Vũ đứng lặng trong điện, song mi như lao, ánh mắt như điện. Một quyền đánh ra cực lạc thần quang sau trở tay xuất ra bản bệnh pháp bảo thần nữ phá âm kiếm, một kiếm bộ ra, pháp quang như rồng. Phạm Tam Lương hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trước người chợt hiện tái đi sắc khay ngọc. Đại điện bên trong, lập tức phong vân đổi biến, lôi đình bạc quân. Trong nháy mắt liền phá giải Tiêu Vũ công kích. Tiêu Vũ thấy thế mặt mày sững sờ, làm sao có thể? Đậu xanh rau muống. Hắn lại không ngừng một quả kim đan, hơn nữa pháp bảo của hắn thật là pháp bảo cực phẩm, nữ nhân này dĩ nhiên cũng liền như vậy một chiêu liền chặn lại. Bạch Nguyệt thấy thế không dám vào đến, vẻ mặt ngưng trọng ở bên ngoài cùng Tiêu Vũ truyền âm, chủ nhân, các nàng Phạm gia là tu tiên đại tộc, nội tình cực kỳ thâm hậu, món kia là cổ bảo bạch bảo khay ngọc. Hơn nữa nàng tu hành công pháp không thua tại ta, chủ nhân không thể lại, cũng không cần giết nàng. Hôn phách của nàng có Phạm gia cấm chế, một khi tử vong, liền xem như chân trời góc biển người cũng chạy không thoát. Nàng còn có truyền âm pháp khí, một khi nàng cảm thấy đánh không lại chúng ta muốn chạy trốn lời nói, nhiều nhất nửa canh giờ Phạm gia nguyên anh kỳ lão quái vật liền sẽ đánh tới. Tiêu Vũ thấp giọng truyền âm, người lão quái kia vật là sư phụ ngươi a? Bạch Nguyệt có chút túi đầu, ân, chính là Nguyệt Nhi sư phụ, chủ nhân, lý do an toàn ta còn là chớ đi bảo, ngươi nghĩ biện pháp thoát thân, hoặc là đem nó đánh ngất xỉu. Tu tiên đại tộc nội tình không phải chúng ta có thể chống lại, coi như ta đi vào giúp ngươi chế phục nàng, nàng một khi có cơ hội, chúng ta liền không có đường lui. Ngươi coi như sau đó đút nàng ăn vong ưu đan đều vô dụng, nàng trở về khẳng định biết chính mình ăn không lo đan. Nếu là nàng nhìn thấy ta đối phó nàng, Ngọc Nữ Tông liền không có Tiêu Vũ lúc ấy có đôi chút ngọng. Tu tiên đại tộc trên thân còn mang theo truyền âm pháp khí, ý tứ nói đúng là nàng nếu là đánh không lại, vài phút giao người. Phạm Tam Lương hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trong tay bạch bảo khay ngọc vung lên, bảo khí tung hành, hóa thành trăm ngàn đạo màu trắng quang ảnh, cùng lôi đỉnh xen lẫn. Đại điện bên trong dường như chỉ còn lại bạch quang cùng lôi. Tiêu Vũ thấy thế vội vàng vung ra một kiếm, cắt ngang Phạm Tam Lương thi pháp. Phạm Tam Lương, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ha ha ha, như thế năm, ta rốt cuộc có cơ hội báo thù rửa hận. Đối diện còn muốn thi pháp Phạm Tam Lương nghe tiếng nhíu mày, một bên thao túng khay ngọc phù ở trước người, một bên chất vấn Tiêu Vũ, ngươi là người phương nào? Ta gặp qua ngươi. Tiêu Vũ biểu lộ đống nhiên dữ tợn, liền tựa như gặp được cửu nhân giết cha giống như nhè răng tuét miệng cầm kiếm gầm thét, ngươi còn nhớ rõ mấy chục năm trước ngươi giết qua cái kia tiểu phu? Ngươi cùng người khác đấu pháp, ta đáng thương kia lão phụ thân ở một bên thật vất vả bắt một con cá muốn mang trở về cho ta, lại bị ngươi tàn nhẫn vô tình sát hại. Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, những năm này ta vì báo thù, một bước một cái dấu chân, không từ thủ đoạn mạnh lên. Vì gia nhập Ngọc Nữ Tông, ta không tiếc giết chết ta Thanh Mai Trúc Mã, đợi nhiều năm như vậy ta rốt cuộc tìm được ngươi Phạm Tam Lương. Tiêu Vũ khàn cả giọng gào thét, nước miếng văng tung tóe. Đối diện Phạm Tam Lương sắc mặt hồ nghi, mấy chục năm trước nàng giết cha nàng, chẳng lẽ là nàng cùng người ta đấu pháp thời điểm giết lầm cái nào phạm nhân? Nàng Phạm Tam Lương mặc dù không coi là người tốt, thế nhưng không tính người xấu à, nàng xưa nay cũng không giết qua những cái kia sâu kiến, chẳng lẽ lại thật sự là ngộ sát? Nhìn xem đối diện cùng hung cực các Tiêu Vũ, Phạm Tam Lương vội vàng ngăn cản đối phương pháp thuật. Không được, không thể để cho nàng còn sống rời đi, vạn nhất bị người trong nhà biết nàng giết phạm nhân, đều có thể cao hứng chết. Mẹ nó từ nhỏ đã giáo dục nàng thành đại sự nếu không câu tiểu tiết, có đôi khi giết mấy cái sâu kiến không có quan hệ gì. Nàng bình thường thật không có giết qua, nếu là giết còn không có xử lý tốt hậu sự, bị cựu gia tìm tới cửa, mẹ nó khẳng định sẽ phạt nàng. Giết phạm nhân có thể, để lại người sống bại hoại các nàng thần nữ cung thanh danh, kiên quyết không được. Ngươi, ngươi tên là gì? Ngươi chui vào Ngọc Nữ Tông chính là vì tìm ta báo thù. Tiêu Vũ nghe tiếng vội vàng bay đến nóc nhà. Phạm Tam Lương thấy thế theo sát phía sau, hai người cứ như vậy tại tông vụ điện trên nóc nhà giằng co lên. Tiêu Vũ hai mắt rưng rưng, biểu lộ run rẩy, cô nại mãi gọi Yến Đông Bình. Phía dưới xem trò vui Hoa Liên lúc ấy liền che miệng nở nụ cười. Bạch Nguyệt lặng lẽ nhìn lại, thấp giọng truyền âm, ngươi dám cười chủ nhân, phạt ngươi viết Ngọc Nữ Kinh 3000 lần. Hoa Liên, a, sư phụ, ta là đang cười Phạm Tam Lương. 4000 khắp, còn dám cười chủ nhân, ta chụp ngươi ra sư môn. Hoa Liên lúc ấy liền không nói lời nói, vội vàng che miệng của mình. Nhìn xem phía trên học nữ nhân chống nạnh tức miệng mắng to Tiêu Vũ, nàng thật muốn không kèm được. Không phải, các nàng chủ nhân cũng quá tổn hại. Hắn làm sao biết hắn nói hắn đến tìm thủ, Phạm Tam Lương nhất định sẽ đuổi theo. Cũng đúng à, sư phụ nàng Bạch Nguyệt trước đó chính là thần nữ cung dạy dỗ, phàm nhân có thể giết, nhưng là không thể để lại người sống. Thanh danh, thần nữ cung coi trọng nhất thanh danh. Đoán chừng đợi lát nữa Phạm Tam Lương thật đánh không lại, nàng cũng không dám giao người. Chương 214, Phạm Tam Lương, đậu xanh rau muốn người mẹ ruột. 2, chương 214, Phạm Tam Lương, đậu xanh rau muốn người mẹ ruột. 2, trên nóc nhà Tiêu Vũ một bên hồi tưởng đến Thẩm Mộng Nhã bi thảm kinh nghiệm, một bên nghẹn ngào mắng nhiếc. Có thể hắn quên quan thị nữ các tầm mắt, trong phòng còn tại mẫu thân bên cạnh chồng hồ điệp Thẩm Mộng Nhã nghe động tĩnh bên ngoài, biểu lộ cảm thấy rất ngờ vực. Nàng thế nào cảm giác Tiêu Vũ giống như đang giễu cợt nàng. Tiêu Vũ càng nghĩ càng thay vào, hai mắt đẫm lệ chảy ngang, năm đó ta chẳng qua là một cái ngây thơ nông thôn cô nương. Người một nhà bình an vui vui sướng sướng sinh hoạt, đều là ngươi. Đều là ngươi Phạm Tam Lương. ngươi năm đó chính là dùng cái này khay ngọc đánh chết cha ta, a a a a. Phạm Tam Lương, ách, ta cái này khay ngọc năm ngoái mới nắm bắt tới tay A Tiêu Vũ, ngược lại chính là ngươi. Bất kể có phải hay không là cái này khay ngọc, cha ta chính là bị ngươi giết chết, cha ta sau khi chết, ta cái kia đang chết nương cũng vất vả lâu ngày thành tật, cuối cùng được tâm bệnh. Ô ô ô, đằng sau có cái gọi Đường Tam tán tu tới nhà của ta, nói ta có linh căn, mẹ ta vì không liên lụy ta liền tự vận. Ô ô ô, Phạm Tam Lương, đây đều là ngươi làm hại. Ngươi làm hại? Phá âm, Phạm Tam Lương muốn nói lại thôi, vô ý thức sờ lên đầu. Nhìn xem phía dưới đám kia ngọc nữ tông đệ tử, nàng đội vàng cho Bạch Nguyệt truyền âm nói, "Nhanh, Bạch tông chủ mau đưa ngươi đệ tử đều mang đi, việc này ngươi giúp ta giữ bí mật." Bạch Nguyệt lúc ấy liền sử sốt. "Không phải?" Nàng có chút mộng bức nhìn về phía nóc nhà Tiêu Vũ. Một phút này, nàng cảm thấy Tiêu Vũ trí thông minh giống như có chút dị loại. "Thiên tài a." Nàng chủ nhân quả thực chính là thiên tài a. Phạm Tam Lương xem xét Bạch Nguyệt còn không hành động, sợ những nữ nhân kia biết nàng trước đó lạm sát phạm nhân chuyện xấu, lúc ấy nàng liền cắn răng truyền âm nói, Bạch tông chủ, ngươi mau đưa ngươi đệ tử đều mang đi à, chuyện này không thể coi thường, ta không cho ngươi xuất binh, ta lại thư thả ngươi 3 tháng. Ngươi trước giúp ta phân phát những đệ tử kia, đợi lát nữa giúp ta hợp lực đánh giết cái này ác phụ." Bạch Nguyệt lúc ấy liền híp mắt lại. Còn phải là nàng chủ nhân, cứ như vậy chống nạnh một hô vừa khóc, binh đều không cần ra. Tiêu Vũ chính ở chỗ này mang lấy, thanh âm xé rách, "Phạm Tam Lương, đậu xanh rau muống ngươi mẹ ruột. Ngươi biết cái này mấy chục năm ta là thế nào qua sao? Ngươi biết không?" "A, rốt cục bị ta bắt được ngươi. Hôm nay nói cái gì ta cũng phải cấp trà ta báo thủ." Tiêu Vũ nói liền lên. Một kiếm khai thiên. Một phút này, Tiêu Vũ biểu lộ thật tựa như là một cái vì cha ruột báo thủ số khổ nữ tử. Một phút này hắn giống như thật nghĩ đến hắn trên địa cầu cha. Mẹ hắn chết sớm, cha hắn cho hắn tìm mẹ kế mang theo 3 cái không có quan hệ máu mủ tỷ muội tới ở cùng nhau. Hắn có đôi khi thật hận không thể hắn cha ruột chết sớm một chút. Đến lúc đó hắn liền có thể. Tiêu Vũ ra sức một kiếm, pháp quang vạn trượng. Phạm Tam Lương mặt mày trầm thấp, nhấc ngang khay ngọc đột nhiên chặn lại. Tiêu Vũ bên cạnh khóc bên cạnh gào vừa đánh vừa chửi. Đồng thời tay trái lặng lẽ đặt vào sau lưng lấy ra phủ bụi đã lâu thiên hương vạn mỹ đồ. Đã nàng có truyền âm pháp khí, vậy trước tiên không chế lại nàng thần trí. Bất quá đối phương có bạch bảo khay ngọc hộ thần, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường kia cổ bảo rời đi bên người nàng. Phạm Tam Lương bỗng nhiên thả ra một phát châm pháp bảo, đâm thẳng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy thế sắc mặt đại biến. Cực phẩm bản mệnh pháp bảo. Xem ra giống như so với hắn lợi hại à, đoán chừng là bởi vì đối phương pháp bảo tại thức hải bên trong ôn dưỡng mấy trăm năm nguyên nhân. Linh vận rất rõ ràng so với hắn thần nữ phá âm kiếm muốn bao nhiêu. Tiêu Vũ đội vàng bổ kiếm. Song phương pháp bảo kịch liệt va chạm, ánh lửa khuấy động. Thế lực ngang nhau. Tiêu Vũ một hồi kinh hãi, ta đi. Cô gái này thật mạnh mẽ. Phạm Tam Lương càng là kinh hãi, làm sao lại? Nàng cửu phượng châm vậy mà thất thủ. Nàng món pháp bảo này thật là bà nội nàng cho, liền xem như một chút cổ bảo cũng tuyệt đối ngăn không được cửu phượng châm một kích. Cái này cây châm tối thiểu cũng phải có 5.000 năm lịch sử. Vẫn luôn tại bọn hắn phạm gia cao nhân thức hải bên trong ôn dưỡng lấy. Làm sao lại thất thủ? Đúng lúc này, Bạch Nguyệt bỗng nhiên bay đến nóc nhà, đưa tay đối với Tiêu Vũ chính là giả thoáng một kiếm. Tiêu Vũ đại hỉ, đội vàng truyền âm. Bạch Nguyệt nghe tiếng mặt mày buông xuống, chậm rãi tới gần Phạm Tam Lương. Phạm Tam Lương chậm rãi bật hơi, một tay cầm khay ngọc hộ thân, một tay cầm cửu phượng châm. Bạch tông chủ, hai người chúng ta hợp lực đánh giết này ác phụ, ta hứa ngươi ngọc nữ tông 3 tháng bên trong không dùng ra binh. Bạch Nguyệt ra vẻ nghi hoặc, không xuất binh. Thật không có việc gì a? Phạm Tam Lương hữu quyền nắm chặt châm gài tóc, bất kể như thế nào nàng trước đó giết phạm nhân chuyện xấu cũng không thể truyền đi, đợi lát nữa còn phải nhường Bạch Nguyệt chính mình ăn vong lưu đan. Không có việc gì. Lúc đầu đông bộ chiến trường chính là bị từ bỏ, yêu tộc khí thế hung hùng, đông bộ tông môn căn bản là không ngăn nổi. Ta để các ngươi xuất binh chỉ là thành lập cứ điểm, chúng ta cùng yêu tộc quyết định, nửa năm sau tại đông bộ quyết chiến, các ngươi chỉ cần ở trước đó phái người đi trợ giúp là được rồi. Đến lúc đó đừng nói ngươi ngọc nữ tông, sợ rằng chúng ta thần nữ cung đều sẽ tự mình dẫn đội đã qua. Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, tốt, Phạm đặc sứ yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sớm đã qua. Cái này 3 tháng làm phiền Phạm đặc sứ cùng mặt trên chu toàn. Phạm Tam Lương nghe tiếng nhìn hằm hằm, nâng lên châm gài tóc đột nhiên thẳng hướng Tiêu Vũ. Bạch Nguyệt thấy thế vội vàng đuổi theo, cầm kiếm chậm rãi tới gần Phạm Tam Lương. Chương 215, Tiêu Vũ, ta xấu sao? 1. Chương 215, Tiêu Vũ, ta xấu sao? 1. Phạm Tam Lương xem xét Bạch Nguyệt theo sát đằng sau nàng, vô ý thức cho rằng đối phương là muốn theo nàng hợp lực công kích, cái kia, Bạch tông chủ ngươi đi đằng sau nàng, đừng để nàng chạy. Bạch Nguyệt hữu quyền nắm chặt pháp kiếm, nhìn đối phương trong tay của bảo, nàng vẫn có chút kiêng kỵ. Tiêu Vũ đội vàng truyền âm, nghe nàng, làm việc tốt thường gian nan, đợi lát nữa ta đưa nàng dẫn ngươi trước mặt đi. Bạch Nguyệt đội vàng bay đến Tiêu Vũ sau lưng, các loại hư chiêu, ngẫu nhiên đánh ra thật chiêu, còn cố ý đánh trượt. Tiêu Vũ thấy thế há mồm liền mắng, Phạm Tam Lương ngươi tốt thấp hèn, ngươi đường đường đặc sứ lại còn gọi giúp đỡ. Ta đánh đáy lòng xem thường như ngươi loại này nát người, nhân phẩm thấp. Chúng ta ngày khác tái chiến. Tiêu Vũ nói liền phải chạy. Phạm Tam Lương thấy thế dựng thẳng lông mày dồn sức, tiến đông mình. Hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Tiêu Vũ không hề lay động, một bên bay lên một bên sở lấy mê hồn yên. Nếu không đến lập lại chiêu cũ, có thể kia cổ bảo tán phát pháp quang giống như có chút đặc biệt. Đoán chừng là phi thường cường đại phòng ngự của bảo, mê hồn yên đoán chừng vô dụng. Hơn nữa một khi bị đối phương có phòng bị sẽ không tốt. Lý do an toàn vẫn là toàn lực thôi động thiên hương vạn mỹ đồ. Đợi lát nữa nhất định phải tìm một cơ hội cùng Bạch Nguyệt hợp lực ra tay. Bạch Nguyệt cướp đi Bạch Bảo khay ngọc, hắn dùng tiên hương vạn mỹ đồ thả ra ngàn vạn cơ bắp mãnh nam câu dẫn nàng. Chỉ cần nàng mê loạn tâm trí, kia nàng liền có thể ở cứ đi. Cùng lúc đó, tại thị nữ trong các chồng cả phòng Hồ Điệp Thẩm Mộng Nhã đang mặt mũi tràn đầy không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem bên ngoài giúp Tiêu Vũ đối phó Phạm Đặc Sứ Bạch Nguyệt, Thẩm Mộng Nhã ghen tuông tăng nhiều. Cái này Phạm Tam Nương thật là các nàng sư phụ nữ nhi, Bạch Nguyệt loại này thiên chi tiêu nữ gặp nàng đều đến khách khách khí khí, chớ nói chi là nàng loại này biên giới đệ tử. Hiện tại nàng còn nhớ rõ năm đó Phạm Tam Nương tại thí luyện trên bậc thang mắng nàng trong nhà người chết dáng vẻ. Nếu không phải Phạm Tam Nương rất khó khăn đối phó, nàng đã sớm đem Phạm Tam Nương đầu lưỡi cắt bỏ. Nhìn xem phía ngoài Bạch Nguyệt, Thẩm Mộng Nhã ghen tuông viết lên mặt, "Chủ nhân, Tiểu Nhã cũng có thể giúp ngươi tác chiến. Ngươi thả Tiểu Nhã ra ngoài." Tiêu Vũ nhẹ giọng lấy, "Nghe lời, ngươi cho ngươi mẫu thân hóa trang xong mặc tụ linh phục chưa?" Mặc vào tụ linh phục lời cuối sách đến uy điểm thần nữ lệ. Thẩm Mộng Nhã liên tục gật đầu, "Ân, ta đã làm xong, chủ nhân tùy thời có thể đến giúp mẫu thân nhục thân tăng cao tu vi." Tiêu Vũ một bên chạy trốn một bên nhẹ giọng an ủi, "Ân, chủ nhân là vì để ngươi mẫu thân tu luyện, tại nàng phục sinh trước nhất định phải mỗi ngày mỗi đêm dùng tụ linh phục luyện thể, ngươi nhìn một chút tụ linh phục thẩm phán trang bị, tốt nhất một mực bảo trì cường độ cao nhất, dạng này khả năng đưa đến tác dụng." Thẩm Mộng Nhã ánh mắt nghi hoặc nhìn không ngừng bận bẹo thẩm phán khí, "Cái này thật có thể đưa đến luyện thể tác dụng?" "Tiêu Vũ, không phải đâu. Sớm luyện thể sớm mạnh lên, chờ ngươi mẫu thân xuống lại, nàng các hạng tư chất tuyệt đối khác hẳn với thường nhân." Thẩm Mộng Nhã nghe tiếng cười khẽ, không nói nữa, trong mắt viết đầy chờ mong. Tiêu Vũ nói xong đột nhiên gia tốc, hắn lúc này đã bay khỏi Ngọc Nữ Tông. Quả nhiên, làm ác nữ thẩm phán trị đạt tới 100 sau, mặc kệ hắn làm cái gì, đối phương thẩm phán trị cùng trung thành cũng sẽ không lại xuống hàng. Dù là hắn nhường Hàn Thu Thủy mang Thẩm Mộng Nhã ăn cái gì, Thẩm Mộng Nhã cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá cái này Hàn Thu Thủy cũng thật là biến thái, nàng còn không phải ác nữ, vẫn là đại tài nữ. Bây giờ lại thành dạng này, hắn Tiêu Vũ vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, sau lưng Phạm Tam Nương bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, thanh âm khàn khàn, "Tiến Đông Bình, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Nói Cửu Phượng châm lần nữa đánh tới. Tiêu Vũ nhìn xem một chỗ phía trước sân phòng, trên con mắt dương, bằng nhanh nhất tốc độ vây quanh sơn phong đằng sau, trong miệng niệm động lôi hành quyết. Công pháp này cũng là hệ thống ban thưởng, không đến chạy trối chết thời điểm, hắn hầu như không cần. Phạm Tam Nương cùng Bạch Nguyệt hỏa tốc đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang hiện lên, chính giữa Bạch Nguyệt bả vai. Bạch Nguyệt bị đau, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, trực tiếp đánh tới hướng Phạm Tam Nương. Phạm Tam Nương mặt mày run rẩy, nhìn xem rơi xuống nàng bên cạnh Bạch Nguyệt vội vàng đi lên tiếp. Lần nữa nhìn về phía trước sân phòng, Phạm Tam Nương trong lòng hoảng loạn, lại còn có át chủ bài. Loại này phi hành công pháp, ngươi là từ đâu lấy được? Ngươi là ma tộc. Phạm Tam Nương đã manh động thoái ý dưới mắt Bạch Nguyệt bị tập kích bất ngờ thành trọng thương, đoán chừng chỉ có thể phát huy 6 7 thành pháp lực. Nàng mặc dù có cực kỳ cường hãn phòng ngự của bảo, có thể nàng công kích mạnh nhất thủ đoạn Cửu Phượng Châm đã bị đối phương cản lại. Những pháp thuật khác hẳn là cũng vô dụng. Cái này gọi Yến Đông Bình đến cùng là lai lịch thế nào? Nàng đến cùng là lúc nào giết cha nàng? Phạm Tam Nương đã có chút bó tay rồi, nàng tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, nàng cái nào nhớ kỹ lúc nào thời điểm thả pháp thuật thời điểm ngộ thương qua phàm nhân. Đúng lúc này, Tiêu Vũ lần nữa gào thét, "Phạm Tam Nương, ngươi cớ gì dồn ép không tha? Ngươi thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt sao? Ta đều muốn chạy ngươi còn truy." Phạm Tam Nương lập tức sững sờ, "Ta không thể truy sao?" Tiêu Vũ nghe tiếng nổi giận, đắt đi lặng. Im ngay, toàn thân nổi lên thọ nguyên, phát quang ngập trời. Thị nữ trong các tất cả nữ nhân đồng thời kinh hô, "Chủ nhân chớ có thiêu đốt thọ nguyên a." Chương 215, Tiêu Vũ, ta xấu sao? 2, chương 215, Tiêu Vũ, ta xấu sao? 2, Tiêu Vũ không hề lay động, chỉ là đốt một ngày hai ngày thọ nguyên hắn căn bản không quan tâm. Vì làm Phạm Tam Nương, hắn cái gì đều làm được. Bởi vì dung mạo của nàng rất giống cái kia gọi Phạm gia. Không thể nói giống, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Sắc đẹp như lan, da như mỡ đông, mềm mại lại dịu dàng. Không sai mày như họa, mắt như thu thủy chứa sóng, lại có chút quyến rũ. Sắc mặt thanh lãnh, băng thanh ngọc khiết. Một trương mượt mà mặt trứng nấu quả thực cùng bị kia giống nhau như lúc. Đúng như dưới ánh trăng hàn mai, độc lập trong gió lạnh. Tư thái gợi cảm, nở nang vô cùng. Mềm eo chân dài. Theo gặp nàng lần đầu tiên, hắn liền đến tỉnh. Khi còn bé hắn liền có một cái mơ ước, trưởng thành nhất định phải cưới đại minh tinh. Hiện tại rốt cục có cơ hội, hắn đừng nói thiêu đốt mấy ngày thọ nguyên, hắn chính là tại chỗ thiêu chết, cũng phải liều một phen. Hắn sợ cái gì? Hắn cho dù chết, hắn nhiều như vậy thị nữ không được vì phục sinh hắn tìm tận thiên hạ tiên thảo phục sinh hắn. Đúng lúc này, thiêu đốt thọ nguyên Tiêu Vũ đống nhiên ngây ngẩn cả người. Hỏng. Hắn cũng chỉ thừa một cái tiên thảo. Không thể lại cho những nữ nhân khác dùng, hắn đến giữ lại cho mình dùng. Tính toán, không quản được nhiều như vậy rồi. Trước cạn chết cái này Phạm Tam Nương lại nói. Theo Tiêu Vũ lần nữa thiêu đốt thọ nguyên, Phạm Tam Nương đã manh động thoái ý lúc ấy nàng thu lại cựu phượng châm, đem khay ngọc nắm tại trước người. Nhìn đối phương tư thế kia, xem ra nàng năm đó thật giết lầm cha nàng. Không được, không thể lại cùng với nàng đánh. Nhưng đối phương đã bốc cháy lên thọ nguyên, nàng làm như thế nào chạy đâu? Nhìn xem trong ngực thổ huyết Bạch Nguyệt, Phạm Tam Nương vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Một giây sau nàng trực tiếp ném Bạch Nguyệt quay đầu liền bay. Bạch Nguyệt đã sớm chuẩn bị, đột nhiên bắt lấy Phạm Tam Nương cánh tay thấp giọng hô hào, "Phạm đặc sứ, cứu ta!" Phạm Tam Nương mặt mày run rẩy, nhìn xem sắp đánh tới Tiêu Vũ, mặt hốt hoảng vùng lấy Bạch Nguyệt tay. Bạch Nguyệt thấy thế đột nhiên phát lực, thừa dịp đối phương không sẵn sàng thời điểm, một cước trực tiếp đá bay Bạch Bảo khay ngọc. Phạm Tam Nương lập tức giật mình, bản năng quay đầu đi tìm. Một giây sau nàng vậy mà thấy được một đoàn mỹ mạo tuấn lãnh công tử. Lúc ấy con mắt của nàng liền nhìn thẳng. Trước mắt một màn tựa như nhóm hiền chắc chắn đến. đều là tuấn ngạn chi đồ, dung nhan tuấn giật, phong thái hiểu điệu. Nàng sống mấy trăm năm, còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy soái ca mỹ nam. Ngẫu nhiên gặp qua một cái hai cái còn chưa tính, nhưng trước mắt này một đám từng cái cử thế vô song. Hoặc khí khai anh hùng hùng hực, hoặc môi hồng răng trắng, hoặc khí chất cao nhã, hoặc phong độ nhẹ nhàng. Bọn hắn thân mang áo gấm, cầm trong tay quạt xếp. Trong lúc nói cười, giống như vì sao trên trời, sáng chói chói mắt. Xin hỏi cô nương phương danh? Cô nương. Tại hạ Cố lạnh lẽo, không biết cô nương có thể có lòng bên trên người. Thật đẹp nữ tử, tiểu sinh cái này toa thật sự là bị hoa mê mắt đâu, cô nương ngài nhất định là tiên nữ trên trời a. Càng có một gã khuôn mặt cực đẹp anh tuấn nam tử vào tay cầm nàng ngọc thủ. Phạm Tam Nương biểu lộ run rẩy, tâm ý rối loạn. Nhìn xem nam tử kia, nàng cảm thấy mình giống như nằm mơ. Các loại từ ngữ ánh vào trái tim của nàng. Mặt như con ngọc, mắt như hàn tinh. Khí vũ hiên ngang, cử thế vô song. Trong thiên hạ lại có đặc biệt như vậy nam tử. Lại có đặc biệt như vậy nam tử. Đợi lát nữa, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy nam tử? Lấy lại tinh thần, Phạm Tam Nương mặt mày một hồi run rẩy, có thể vẹn vẹn chần chờ một lát, nàng lại lần nữa lâm vào thần trí không rõ trạng thái. Một bên Tiêu Vũ đã đem nàng bạch bảo khay ngọc, cửu phượng châm, túi chứa vật thu sạch, đồng thời lấy xuống nàng phụ trách truyền âm dùng dây truyền pháp khí. Đây cũng là có thể truyền âm pháp khí a. Một bên dùng cửu dương thần thể chính mình chữa thương Bạch Nguyệt thấy thế ôn nhu thì thầm nói, ân, chủ nhân pháp khí này là Phạm gia đặc hữu truyền âm liên. Nô. Ha ha ha. Tiêu Vũ chậm rãi thu hồi món kia truyền âm liên, sau đó nhìn xem còn tại thiên hương vạn mỹ đồ huyễn cảnh bên trong Phạm Tam Nương, trên con mắt trọn. Vừa rồi giống như thiêu đốt 3 ngày thọ nguyên. Quan tâm đến nó làm gì nương, nếu là đặt ở bọn hắn địa cầu, thiêu đốt 3 ngày thọ nguyên có thể cùng Phạm gia kia cái gì, đoán chừng rất nhiều người đều đến vào chỗ chết thiêu đốt thọ nguyên. Không phải, nữ nhân này thế nào lâm vào huyễn cảnh lâu như vậy đều không ra. Ta đều đem thiên hương vạn mỹ đồ thu lại, nàng thế nào còn? Tiêu Vũ một tay sờ lên cằm, chậm rãi đi đến Phạm Tam Nương trước mặt, vào tay trực tiếp cầm tay phải của nàng. Đối phương không chỉ có không có né tránh, ngược lại vẻ mặt đỏ bừng túi thấp đầu nhìn về phía một bên không khí. Nhưng vào lúc này, Phạm Tam Nương đống nhiên thấy được nàng tay bị một cái nam nhân xấu xí người trộm trong tay sau, lúc ấy nàng liền cực kỳ không vui rút mở tay ra, nam nhân xấu xí người đừng đụng ta. Sau đó nàng liền vẻ mặt đỏ bừng nhìn về phía một bên không khí, cười mặt đỏ, vô cùng vui vẻ, giống như một đóa yêu đương tiểu hoa. Tiêu Vũ vẻ mặt ngây người nhìn xem đối với không khí nói chuyện yêu đương Phạm Tam Nương, nàng mới vừa nói cái gì? Nam nhân xấu xí người, tình cảm hắn Tiêu Vũ cùng đám kia miễn cảnh bên trong nam nhân so tính xấu. Trong nháy mắt đó, Tiêu Vũ lòng tự trọng giống như nhận lấy bạo kích, nhìn xem đối diện còn đối với huyễn cảnh dâu ngon dâu ngọt Phạm Tam Nương, Tiêu Vũ vẻ mặt run rẩy hỏi còn tại chữa thương Bạch Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi nói ta xấu sao? Bạch Nguyệt chần chờ một giây sau vô cùng nói nghiêm túc lấy, chủ nhân tại Nguyệt Nhi trong lòng là trong thiên hạ anh tuấn nhất nam tử. Tiêu Vũ tại chỗ phá phỏng, ngươi do dự. Sụp đổ, chương 216, chủng tộc nguy vong, 1, chương 216, chủng tộc nguy vong, 1, một phút này, Tiêu Vũ tôn nghiêm tựa như nhận lấy vũ nhục cực lớn. Một phút này hắn cảm giác nhân sinh của hắn giống như chết hơn phân nửa. Thế giới đều đã mất đi sát thái. Tiêu Vũ mặt xám như tro, hai mắt vô thần, hai tay nắm thật chặt trên mặt đất cỏ dại. Khoe miệng của hắn hơi hơi run rẩy, tựa như muốn khóc vô lệ, nhưng lại cực lực nhìn xuống, trong cổ họng phát ra trầm thấp mà khàn khàn nghẹn ngào. Nói đùa cái gì? Hắn xấu? Ngươi có thể nói hắn rất rưởi, nói hắn hạ lưu, nói hắn vô sỉ hèn hạ, thậm chí có thể nói hắn tiện, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tâm lý chấn động. Duy chỉ có một chút, duy chỉ có không thể nói hắn xấu. Một phút này Tiêu Vũ phủ đuổi đã lửa giận hoàn toàn bộc phát. Hai mắt như đao săn giống như đột nhiên nhìn về phía bên cạnh đối với không khí nháy mắt ra hiệu Phạm Tam Nương. Đã chữa khỏi tổn thương Bạch Nguyệt vô cùng hốt hoảng quên lơn, chủ nhân ngài chính là trong thiên hạ anh tuấn nhất nam tử. Ngài chính là Nguyệt Nhi tất cả, ngài hình dạng là như thế phong lưu phong khoáng, là như thế chưa hề khen qua nam nhân đẹp trai Bạch Nguyệt, nhất thời lại từ nghèo. Tiêu Vũ tại chỗ bạo khí tiến vào nổi điên giai đoạn thứ hai, nắm lấy Phạm Tam Nương liền. Tại chỗ liền đem nàng dây. Tiêu Vũ đột nhiên bứt bỏ kiếm chỉ bên trên linh tuyển, ánh mắt gắt gao nhìn về phía từ nghèo Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Trên đầu tất cả đều là mồ hôi, chủ nhân. Chủ nhân Nguyệt Nhi thật cảm thấy chủ nhân cử thế vô song, khí khái anh hùng hùng ga. Nếu như Nguyệt Nhi chỗ nào nói sai, ta liền tự mình vào miệng. Nói liền phải phiến mặt mình. Tiêu Vũ hưu quyền nắm chặt Bạch Nguyệt cổ tay, chậm rãi bật hơi sau, cúi đầu nhìn về phía chê hắn xấu Phạm Tam Nương. Chê hắn xấu? Đi mẹ nhà hắn, ở cứ đi thôi. Tại chỗ ăn trộm thai đàn, 3 giây không đến hắn liền xong việc. Tiêu Vũ cứ như vậy một bên buộc lên dây lưng quần một bên nhìn xem hoàn toàn bị hắn hút khô pháp lực Phạm Tam Nương. Một phút này, trong mắt của hắn biết đầy vô tận lửa giận. Nữ nhân này hiện tại đã không có pháp lực, coi như gọi rách cổ họng cũng không người đến. Dám chê hắn xấu, nàng là không muốn xuống đất đi bộ, trực tiếp thu vào ngọc nữ hồ lô. Phạm Tam Nương mí mắt run run, giống như có chút tiểu thụy. Nàng giống như trong giấc mộng, nàng giống như bị một con lợn cho. Giấc mộng kia có chút quá mức chân thật, eo của nàng đều có đau một chút. Làm nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm, đột nhiên phát hiện tu vi của mình. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực của ta. Phạm Tam Nương biểu lộ run rẩy, nàng đây là thế nào? Không phải mới vừa đang đuổi cái kia Yến Đông Bình sao? Thế nào đột nhiên? Phạm Tam Nương giống như nghĩ đến chính mình vừa rồi giống như gặp được một đám đại soái ca, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Huyễn thuật. Ta vậy mà Phạm Tam Nương biểu lộ run rẩy, mặt hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi lấy xuất khẩu. Hỏng, nàng vậy mà trúng huyễn thuật. Ghê tởm, vậy mà chủ quan. Phạm Tam Nương biểu lộ bối rối, nhiệm vụ của nàng còn không có làm xong, cùng yêu tộc quyết chiến lập tức liền bắt đầu, nàng còn có nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Có thể nàng làm như thế nào ra ngoài? Đúng lúc này, lòng bàn chân của nàng đỗng nhiên có chút như nhũ ra, nhất thời có chút đứng không vững, nàng chậm rãi ngồi trên đất. Nhìn xem chính mình váy bên trên vết máu, Phạm Tam Lương khỏe mắt không bị khống chế chảy ra một giọt nước mắt. Nàng vậy mà phá thân? Làm sao lại? Từ đâu tới nam nhân? Không phải huyễn cảnh a? Trên mặt của nàng trong nháy mắt che kín nước mắt, nàng lập tức liền muốn tiến giai nguyên anh kỳ, thế nào tại thời điểm then chốt này không có nguyên âm? Nàng làm như thế nào cùng với nàng nương giải thích? Không có nguyên âm nàng nên như thế nào dùng ngọc nữ thần công đột phá tới nguyên anh kỳ? Không cam lòng, phẫn nộ tràn ngập nội tâm của nàng. Đột nhiên ngẩng đầu tứ phương, mở mịt bất lực lên người. Hồi tưởng đến chính mình nhiều năm như vậy làm sự tình, chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Ta xác thực giết qua phàm nhân, có thể ta đã rất cẩn thận rất chú ý. Cái nào kim đan kỳ tu sĩ có thể cam đoan chính mình thả pháp thuật thời điểm không có ngộ thương qua phàm nhân? Ai dám cam đoan một cái nho nhỏ hỏa đạn phù đánh sai lệch khả năng liền sẽ dẫn phát sơn lâm đại hỏa, khả năng liền sẽ hại chết sinh hoạt ở trên đỉnh núi phàm nhân? Ta mặc dù thở nhỏ sinh hoạt tại thần nữ cung, có thể ta cũng một mực không có quán triệt thần nữ cung tôn chỉ, ta xác thực nộ sát qua. Xin hỏi ai không có? Khả năng những người kia chính mình cũng không biết, chính bọn hắn cũng không biết. Ô Phạm Tam Nương co quắp quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể lấy. Thanh âm bi thiết. Bên ngoài vừa cùng Bạch Nguyệt trở lại Ngọc Nữ Tông Tiêu Vũ, ngay tại thị nữ trong các lần lượt hỏi Nhan Bất Khí, Thẩm Mộng Nhã những nữ nhân kia hắn đến cùng xấu không xấu. Còn không có hỏi xong hắn liền nghe tới Ngọc Nữ trong hồ lô Phạm Tam Nương ở đằng kia khóc không ngừng. Nói nhỏ lại nhải cái gì đâu? Tiêu Vũ vẻ mặt im lặng dùng thần thức nhìn đi vào. Không nhìn con khá, vừa nhìn thấy Phạm Tam Nương kia nước mắt như mưa bị khuất ba ba bộ dáng, hắn liền lại muốn. Lúc ấy hắn liền sờ lên cái cằm, trong mắt nhìn về phía bên trái một mực che giấu lương tâm khen hắn đẹp trai Thẩm Mộng Nhã. Sau đó lại nhìn một chút Đồng Nôn Vô Kỵ Tiêu Tứ Muội mấy cái khuê nữ. Tiêu Tứ Muội ngón trỏ điểm lấy bên mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lao cha dáng dấp chỉ có thể nói không tính xấu. Tiêu Tiểu Cốt sở lấy cuộc sống của mình xương lắc đầu liên tục, chỉ có thể nói có chút xấu. Tiêu Nhuận Nhi nhẹ giọng giận hô hào, quá không ra gì. Các ngươi còn dám ngại cha xấu. Tiêu Vũ căn bản cũng không tin mấy người này Đồng Nôn Vô Kỵ khuê nữ, nàng ba người cũng không phải người, thẩm mỹ cùng người liền không giống. Nói liền xem như lời trong lòng cũng không thể tin. Sau đó hắn liền trực tiếp tiến vào Ngọc Nữ Hồ Lô, hắn sống đến bây giờ, xưa nay cũng không có nữ nhân nào dám nói hắn xấu. Vừa gia nhập Hợp Hoan Tông thời điểm, Mai sư tỷ còn hàng ngày truy cầu hắn đâu, còn khen hắn xoáy đâu, nói hắn xấu. Hắn hôm nay không phải nhường nàng. Chương 216, chủng tộc nguy vong 2, chương 216, chủng tộc nguy vong 2, còn chưa đi tới Phạm Tam Nương trước mặt, Phạm Tam Nương liền đột nhiên đứng lên. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Vũ, Phạm Tam Nương nội tâm run rẩy, giống như thấy quỷ đồng dạng, hai tay che miệng mũi, làm sao lại? Yến Đông Bình, ngươi chính là Yến Đông Bình. Ngươi là ma tộc. Ngọc Nữ Tông khi nào lẫn vào ma tộc gian tế? Phạm Tam Nương nội tâm sụp đổ, hỏng. Nàng thật là thần nữ cung Phạm gia đại tiểu thư, đối phương chẳng lẽ ngay từ đầu chính là hướng về phía nàng tới? Cái này nếu như bị bắt về, bước hiếp bọn hắn Phạm gia đi vào khuôn khổ. Chẳng lẽ chính là cái này nam nhân đem chính mình nguyên âm cho? Phạm Tam Nương có chút mất tự nhiên cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, tâm loạn như ma. Khóe mắt lần nữa nước mắt tuôn ra. Dư quang bên trong nàng nhìn thấy Tiêu Vũ lần nữa đi tới. Nàng không có chạy, cũng không có tránh. Cứ như vậy mặt không thay đổi nắm chặt hai tay khóc. Nghĩ không ra nàng đường đường Phạm gia đại tiểu thư, hôm nay lại bị ma đạo tặc tử cho. Khó trách vừa rồi những thủ đoạn kia đều là nàng chưa thấy qua, nàng sớm nên nghĩ tới. Nhưng bây giờ, nàng thật không có thời gian cân nhắc chính nàng chuyện. Nếu như nàng không hoàn thành sứ mạng của nàng, nửa năm sau quyết chiến nhân tộc nguy rồi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Vũ theo thói quen đốt thuốc đấu, vẻ mặt nghiền ngẫm ôm Phạm Tam Nương eo nói, ngươi cho điểm phản ứng được không? Thế nào cùng lợn chết giống như? Tính toán, ngược lại từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nữ nhân. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi nói ta xấu sao? Phạm Tam Nương vô ý thức gật đầu. Tiêu Vũ vào tay liền phải phiến, nhưng nhìn lấy không nói một lời, hai mắt phiếm hồng Phạm Tam Nương, tay của hắn lại đình chỉ tới giữa không trung. Nữ nhân này thế nào theo vừa rồi bắt đầu một chút phản ứng đều không có. Phạm Tam Nương hữu quyền nắm chặt, dưới khóe miệng rủ xuống, "Đạo hữu, ngươi cũng là nhân tộc, ngươi hẳn là chỉ là gia nhập ma đạo tông môn. Hiện nay ngươi đã xem ta nguyên âm đột đi, ta cũng không có lòng lại phân biệt đúng sai đúng sai. Ta Phạm Tam Nương khẩn cầu bạn có thể thả ta ra ngoài, ta nhất định sẽ không vạch trần ngươi. Ta bằng lòng lấy đạo tâm phát thệ." Khẩn cầu bạn mở một mặt lưới. Phạm Tam Nương nói liền dựng lên ba ngón tay, đột nhiên xuất hiện một màn nhìn Tiêu Vũ sửng sốt một chút. Lấy đạo tâm thể cũng không phải đùa giỡn, nữ nhân này. Ha ha, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn? Ngươi chỉ sợ là có cái gì thủ đoạn có thể che đậy thiên đạo, còn lấy đạo tâm phát thệ. Loại người như ngươi ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ân, ta trà trộn Ngọc Nữ Tông cũng có một thời gian, ngươi năm lần bảy lượt làm khó dễ người khác, người nào không biết ngươi Phạm Tam Nương là dạng gì mà hàng? Tiêu Vũ vẻ mặt lơ đến hút thuốc, nhường hắn thả nàng ra ngoài. Lại tới đây nữ nhân, tại không có hoàn toàn quy thuận trước đó liền không có một cái có thể nhìn thấy phía ngoài mặt trời. Phạm Tam Nương co quắp quỳ gối, âm thanh run rẩy, đạo hữu nếu như ngươi cũng là nhân tộc lời nói, xin ngươi là nhân tộc ta cũng cống hiến một phần lực lượng của mình a. Ta mặc dù không biết hai người chúng ta ở giữa có gì ân oán, có thể ngươi đã chiếm ta nguyên âm, chúng ta ân oán có thể trước thả một chút, ta làm khó dễ Bạch tông chủ cũng là đúng là bất đắc dĩ. Giống chúng ta loại này làm tuần sát sứ, chính là cho sắc mặt người nhìn. Bạch tông chủ tư chất hơn người, nhưng là tầm mắt vẫn là thấp, nàng làm nền hạ đệ tử tính mệnh cân nhắc ta tự nhiên có thể lý giải, có thể yêu tộc lần thứ nhất phái ra bộ đội có thể tất cả đều là đê giai yêu loại, nếu là chúng ta bên này trực tiếp phái ra chủ lực, đối phương đê giai bộ đội trước khi chết đem quân ta chủ lực tình báo toàn bộ đưa về, chúng ta cũng không cần đánh Phạm Tam Nương chậm rãi bật hơi, chủng tộc tồn vong lúc. Nếu như người người đều chỉ cố lấy tông môn của mình, nhân tộc sợ vô minh ngày. Chúng ta không biết bọn hắn Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh Kỳ ở nơi nào, bọn hắn ngược lại biết chúng ta, chỉ cần tìm đúng cơ hội nhường tất cả Nguyên Anh Kỳ cao thủ hợp lực đánh chết đối phương Kim Đăng Kỳ bộ đội, chiến cuộc liền kết thúc. Một phương khác liền có thể để cho mình Nguyên Anh Kỳ cùng đối phương Nguyên Anh Kỳ một mực của nhau, gọi 3 năm 5 năm đều không phải là vấn đề, mà bọn hắn sống sót Kim Đăng Kỳ tu sĩ liền có thể quét ngang chiến trường. Loại này đại quy mô chiến đấu bên trong, mỗi một cái Kim Đăng Kỳ tu sĩ cũng không thể bại lộ, đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Liên tựa như điển kỵ đua ngựa như thế, lấy mạnh kích yếu. Nếu là cái nào Nguyên Anh trung kỳ dám thò đầu ra, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có Nguyên Anh hậu kỳ quá khứ đem nó đánh chết. Nếu là có Nguyên Anh hậu kỳ đại năng đi ra, đoán chừng sẽ có bao nhiêu tên Nguyên Anh hậu kỳ hợp lực vây giết. Ta Phạm Tam Nương một đường du thuyết, đã tìm ba cái ớt đẳng tông môn đi đông bộ tiền tuyến, Ngọc Nữ Tông là nhất định phải đi, Bạch Tông chủ kiếm trận tại vào tình huống nào đó thậm chí có thể ngăn trở Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích. Tiêu Vũ nghe đến đó, vô ý thức mím môi một cái. Chủng tộc nguy vong lúc, tình cảm bọn hắn trách lầm Phạm Tam Nương. Hệ thống giống như không có đem nàng phán định làm ác nữ à, có thể nàng mỗi ngày ngang ngược cản rỡ dáng vẻ khẳng định cũng không phải người tốt. Ngươi cho ta nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi lần nào đòi tiền muốn thiếu đi? Ngươi tại cái này cho ta bà bá, ngươi làm ta 3 tuổi con nít. Tiêu Vũ nói liền lại kéo lại Phạm Tam Nương cánh tay. Phạm Tam Nương chậm rãi bật hơi, đạo hữu ngươi có thể nhìn xem ta túi trữ vật, ta theo Bạch Tông chủ nơi đó muốn tới tiền một phần đều không có giữ lại. Ta tất cả đều giao cho thần nữ cung sông quân phí. Bởi vì phía dưới tông môn đều giống như các ngươi, ai cũng không muốn lên tiền tuyến, ai cũng không muốn mạo hiểm, ai cũng không muốn lấy tiền đi ra. Một khi chiến sự tan tác, bọn hắn chạy chính là, đến lúc đó vận khí tốt còn có thể thăng làm giáp đẳng tông môn, có thể dưới đáy những người phàm tục kia đâu? Những cái kia bách tính đâu? Nhân tộc tu tiên giả đều chạy. Những người phàm tục kia chẳng phải thành yêu tộc nô lệ? Đạo hữu thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nhân tộc bại vong? Chương 217, nhân tộc phòng tuyến chương 217, nhân tộc phòng tuyến Tiêu Vũ không nói gì, hắn biết Phạm Tam Nương lời nói có độ tin cậy vẫn là cực cao. Song phương giao chiến khẳng định trước phái pháo hôi đi tiền tuyến, tìm hiểu tình báo, chiếm đoạt địa bàn, tu kiến cứ điểm. Nếu như ai chiến lược chủ yếu dẫn đầu xuất hiện, đối phương khẳng định sẽ có hậu thủ. Nếu như thần nữ cung toàn bộ xuôi nam, nhân tộc bắc bộ chống chỗ, yêu tộc trực tiếp sắp xếp người đi bắc bộ thành lập truyền thống trận, tất cả yêu tộc chủ lực xua quân bắc thượng trọng thương thần nữ cung bản bộ cũng là có khả năng. Đại quy mô tác chiến, tình báo, binh lực, lương thảo, pháp khí, linh thạch, đan dược những vật này, tình báo là đứng mũi chịu sào. Nếu như không biết rõ đối phương ở đâu, căn bản là không có cách nào đánh, chỉ có thể người mù sờ voi. Nhân tộc chủng tộc tồn vong. Tiêu Vũ ghé mắt nhìn thoáng qua Phạm Tam Nương, sớm biết cô gái này sự tình nhiều như vậy, hắn trêu chọc nàng làm gì? Nếu là hắn một mực không biết rõ phía trên sự tình, mang theo Ngọc Nữ Tông Diệu Âm môn các đệ tử đi đường chẳng phải kết thúc. Người không biết vô tội, hắn không biết rõ liền chuyện không liên quan tới hắn. Hiện tại tốt, hắn biết. Hắn cũng không thể nhường nữ nhân của hắn đi bảo hộ nhân tộc chịu chết ta. Trừ phi hắn ngu xuẩn. Những người kia chết kết thúc mắc mớ gì tới hắn? Những người phàm tục kia chết kết thúc quan hắn Tiêu Vũ thí sự. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ lại đột nhiên mày ủ mặt đê. Thật là những người phàm tục kia trong thành chỉ có thật nhiều mỹ nữ à? Đáng giận. Vẫn là phía Đông Đông Hoa Châu, hắn đều không có đi qua bên kia. Hà Tây Châu bên này khí hậu cùng Đông Hoa Châu khí hậu không giống, kia nuôi đi dàn nữ nhân có thể giống nhau. Khẳng định có hắn rất nhiều chưa từng gặp qua tuyệt sắc. Tiêu Vũ vẻ mặt trầm tư hí mắt. Ngọc Nữ Tông cùng Diệu Âm môn nữ đệ tử đều là hắn nữ nhân, chẳng lẽ Đông Hoa Châu những mỹ nữ kia cũng không phải là hắn Tiêu Vũ nữ nhân sao? Làm người nhất định phải như thế khác nhau đối đãi sao? Lúc ấy hắn đã nghĩ thông suốt một nửa. Ân, đi tiền tuyến hỗ trợ có thể, nhưng là không thể để cho hắn đi, hắn đến Lắc Lư tông môn khác đi. Nhường Hợp Hoan tông Lạc phu nhân Lắc Lư người đàn ông của nàng đi, đến lúc đó Hợp Hoan tông tông chủ vừa chết, Lạc phu nhân trực tiếp trở thành tông chủ, Hợp Hoan tông lại là hắn. Đến lúc đó hắn liền để Lạc phu nhân đem tất cả nam đệ tử toàn bộ phái tiền tuyến chịu chết đi. Giống như Ôn Tiền thẩm phán trị cũng 90 nếu là hắn nhường Ôn Tiền về vết sắt đường lời nói, lại để cho Ôn Tiền đem trong tông môn tất cả nam nhân toàn phái trước khi đi ra tuyến. Đúng a? T. Tiêu Vũ trước mắt lập tức sáng lên, nếu là nhân tộc nam tu sĩ đều chết hết, đến lúc đó được đi ra nhiều ít quả phụ. Phạm Tam Nương chính ở chỗ này nói, đạo hữu, nếu như ngươi thật không tin ta, vậy ta cũng không có biện pháp, không nói gạt ngươi, tuyệt đại đa số tông môn cũng sẽ không quản phạm nhân chết sống, cho dù là chúng ta thần nữ cung cũng giống vậy, bởi vì chúng ta những này đỉnh tiêm chiến lược chết, nhân tộc mới thật chấm dứt. Lãnh địa không có, bách tính thiếu đi, thành trì không có, chờ chúng ta thắng chiến tranh còn có thể lại cầm trở về. Nhưng cũng có một chút nhân nghĩa chí sĩ, bọn hắn sẽ không bỏ mặc yêu tộc giết hại bách tính, coi như chỉ là bảo hộ một thôn trang, bảo hộ mấy chục cái bách tính, cũng sẽ có nhiệt huyết chí sĩ xả thân chịu chết. Tu tiên một đường. Tu chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Phạm Tam Nương ánh mắt bất đắc dĩ. Nàng bây giờ đã không có pháp lực, coi như đi ra ngoài lại nên nói như thế nào phục còn lại ớt đẳng tông môn. Chỉ bằng mượn nàng Phạm gia đại tiểu thư thân phận, giống như có chút miễn cưỡng. Lãnh địa một khi mất đi, trong đó linh mạch, bí cảnh, quan mỏ cũng đều sẽ trở thành yêu tộc vật sở hữu. Một khi nhường đứng bước gót chân phát triển một chút đến, nhân tộc ta lại nghĩ đoạt lại cũng không biết muốn chết nhiều ít đồng bào, cho nên thần nữ cung cùng các đại tông môn lưu lại nguyên nhân không phải là vì bảo hộ bách tính, mà là vì bảo vệ bọn hắn tu tiên tài nguyên. Cái này buồn cười thế đạo chính là như vậy, chỉ có uy hiếp đến mình lợi ích, mọi người mới có thể ra sức phấn đấu. sau đó lại mang theo bảo vệ thiên hạ bách tính danh nghĩa triệu tập thiên hạ nhân nghĩa chí sĩ đi tiền tuyến, được cả danh và lợi. Đây chính là danh môn chính phái. Ha ha, Phạm Tam Nương nói khẽ lắc đầu, biểu lộ hơi có vẻ mỏi mệt. Hồi tưởng đến nàng tại thần nữ cung những năm này, nàng coi như thường xuyên ức hiếp những đệ tử kia, muốn cho các nàng đừng nghe mẹ nó lý niệm, những đệ tử kia cũng sẽ không nghe. Nếu như nàng không phải Phạm gia thiên kim đại tiểu thư, đoán chừng sớm đã bị đuổi ra ngoài. Điêu ngoa tùy hứng, không tôn trọng trưởng bối, tự cho là đúng. Nàng mặc dù không phải cái gì đại thiện nhân, thế nhưng không muốn làm ác. Phạm Tam Nương nước mắt đầm địa nhìn xem đối diện hút thuốc Tiêu Vũ, khỏe miệng run rẩy. Không biết tại sao, nàng thế nào lần nữa nhìn về phía Tiêu Vũ lúc, vậy mà không hận nổi. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng a? Nàng làm sao lại bởi vì thân thể bị đoạn, liền đối một cái ma đạo tặc tử không có sát tâm? Ai? Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Tại ma đạo sinh hoạt những người kia, đoán chừng sớm đã bị ma tộc đồng hóa. Đoán chừng đã sớm thành ma tộc cứng quyền. Năm đó nếu như không phải thần nữ cung đem những tông môn kia đuổi đi, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không như thế hận những danh môn chính phái này. A, nàng đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, Tiêu Vũ vào tay đem nó ôm vào trong ngực, ngươi liền cùng ta nói đông bộ chiến tuyến cần bao nhiêu binh lực, đối diện lại phái nhiều ít người đến, còn có cái nào mấy cái tông môn cần du thuyết, ta thay ngươi đi. Phạm Tam Nương biểu lộ nghi hoặc, ngươi thay ta đi? Tiêu Vũ khẽ gật đầu, ân, ngươi bây giờ đã là hài tử của ta mẹ, ta chắc chắn sẽ không thả ngươi đi, ta còn không có đã nghiền đâu. Ngươi chỉ cần đồng ý làm nữ nhân của ta, ta liền cam đoan đông bộ chiến tuyến sẽ không xảy ra vấn đề. Phạm Tam Nương vẻ mặt bất đắc dĩ phun ra khí, chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Còn có ba cái ớt đẳng tông môn ngươi thậm chí đều không gặp được bọn hắn tông chủ, ngươi coi như dịch dung thành ta đi cũng vô dụng, còn có thời gian nửa năm, nếu như Ngọc Nữ tông phái ra 5000 binh lực, còn lại ba cái tông môn hết thảy phái 5000 tu sĩ là đủ rồi. Tiêu Vũ biểu lộ chần chờ, dựa vào cái gì nhường Ngọc Nữ tông ra 5000 binh lực? Ngọc Nữ tông phía tây còn có Diệu Âm môn a. Phạm Tam Nương bất đắc dĩ cúi đầu, bởi vì Ngọc Nữ tông tông chủ là Bạch Nguyệt, là chúng ta thần nữ cung tu sĩ, còn lại ba cái ớt đẳng tông môn, Bách Thú tông, Vạn Tiên Các, Đại Thuẫn tông đều là không có thượng cấp tông môn lệ thuộc. Chúng ta nếu như dưới loại tình huống này áp dụng cưỡng chế biện pháp, vạn nhất loại này môn phái nhỏ ghi hận trong lòng lâm trận phản chiến, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi tiền tuyến. Ngươi nếu là giết gà dọa khỉ a, còn lại tông môn sẽ nghĩ như thế nào? Không đi tiền tuyến liền phải bị người trong nhà giết chết. Vậy còn không như đầu hàng tính toán. Tông môn quản lý không dễ dàng như vậy. Đánh trận thời điểm càng là như vậy. Chúng ta cũng không thể còn không có đánh còn không có thuyết phục, liền trực tiếp đem người trong nhà xử lý a. Ai còn sẽ thay nhân tộc xuất lực? Tiêu Vũ khẽ gật đầu, xác thực như thế. Liên lấy chính hắn mà nói, nếu là thần nữ cung đi lên liền đem Bách Thú tông xử lý, hắn khẳng định sẽ cảm thấy thần nữ cung làm độc tài, đi hắn meo, yêu người nào đi người đó đi. Tiêu Vũ lần nữa nhìn một chút địa đồ. Ta nhớ được một tháng trước yêu tộc nữ đế không phải dẫn binh 3 vạn tiến đánh 100 binh các bại à. Nhân tộc vì cái gì đem phòng tuyến cứ điểm thiết trí tới Kim Quang tự cùng Vạn Khôi đường ở giữa? Phạm Tam Nương nhìn xem Tiêu Vũ trước mặt địa đồ, chậm rãi bật hơi, kỳ thật ngươi hẳn là cũng chú ý tới, Ngọc Nữ tông đã bị ma tộc tông môn vây khốn, ta nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội này đem Ngọc Nữ tông tỷ muội đều mang về thần nữ cung. Bạch tông chủ tính tình cao ngạo, ta vẫn không có mở ra miệng. Bất quá nàng cũng xác thực thật lợi hại, tại Tây Bộ giữ vững được lâu như vậy, trước đó ta còn tưởng rằng nàng vẫn lạc. Chính ma hai đạo chiến tranh bởi vì luyện yêu tông diệt vong mà căng thẳng tại huyết sát đường cùng thiên độc môn trận địa trước. Đoán chừng ma tộc cũng đang chờ cơ hội tiến công. Mà đông bộ hết thảy hai cái phòng tuyến, một cái là Kim Quang tự Vạn Khôi đường đường sông chỗ Hà Tây Châu đông bộ phòng tuyến. Đạo thứ hai phòng tuyến là Thiên Cơ cửa Nam Bộ Thăng Long Châu Nam Bộ phòng tuyến. Bởi vì những ngày này duy trì liên tục chiến đấu, Đông Hoa Châu trăm binh các cùng Huyền Thủy Kiếm Tông thương vong thảm trọng, bọn hắn đã chỉ còn trên danh nghĩa, vì bảo vệ hắn nhóm truyền thừa, thần nữ cũng cho phép bọn hắn tạm thời thối lui đến phía sau. Tiêu Vũ ánh mắt trầm tư, ý tứ nói đúng là bọn hắn Ngọc Nữ Tông xuất binh, rất có thể sẽ cùng yêu tộc nữ đế đối tuyến. Ta nhớ được yêu tộc nữ đế tựa như là mang theo 3 vạn binh, yêu tộc tứ kiệt mang theo 10 vạn, bọn hắn nhiều ít nguyên anh tu sĩ. Phạm Tam Nương cười khổ lắc đầu, trước mắt lộ diện nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chỉ có bọn hắn 5 cái, có thể coi là biết yêu tộc nữ đế ở đâu, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì yêu tộc nữ đế tu vi là nguyên anh kỳ đại viên mãn, chúng ta nếu là biết bọn hắn có bao nhiêu nguyên anh kỳ tu sĩ trốn tránh, cũng không cần như thế bó tay bó chân, vạn nhất phái người đi tập kích, bị đối phương cao thủ vây khốn liền được không bù mất. Yêu tộc nữ đế bên người khẳng định còn có nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này không cần nghĩ Tiêu Vũ hữu quyền nắm chặt, hắn còn có cưỡng chế thu phục nguyên anh kỳ ác nữ danh ngạch vô dụng đây. Nếu là cái này yêu tộc nữ đế không phải ác nữ làm sao xử lý? Vẫn có chút mạo hiểm, tốt nhất vẫn là đi thần nữ cung thử thời vận, hắn dám đoán chắc, có thể dạy dỗ Bạch Nguyệt, Thẩm Mộng Nhã hai đại ác nữ danh sư. Tuyệt đối không là bình thường loại người hung ác. Đúng rồi, đến lúc đó Bạch tông chủ sư phụ cũng sẽ đi tiền tuyến a. Ta nhớ được nàng tựa như là mạnh nhất kiếm tu, có thể hay không đánh qua yêu tộc nữ đế? Phạm Tam Nương khẽ lắc đầu, không biết rõ a. Chúng ta thần nữ cung phụ trách chính là Hà Tây Châu đông bộ đường sông phòng tuyến, Bắc bộ Thăng Long Châu phòng tuyến là một cái khác giáp đẳng tông môn rơi nguyệt tông phụ trách. Tiêu Vũ trên con mắt dương, ý tứ nói đúng là nếu là hắn đi tiền tuyến liền có cơ hội tiếp xúc đến thần nữ cung các loại nữ đại lão. Đúng rồi, các ngươi thần nữ cung không phải có thần nữ sao? Nàng không ra sao? Thần nữ a? Nàng còn giống như đang bế quan a, tựa như là nguyên anh phía trên tu vi a, giống như gọi hóa thần kỳ gì gì đó. Bất quá nàng không thể ra tay, giống như bị thương nguyệt đại lục quy tắc áp chế, tất cả hóa thần kỳ tu sĩ cũng không thể xuất thủ. Tiêu Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, không thể ra tay. Vậy nếu là có người đi làm nàng đâu? Chương 218, phải học được yêu mến tỉ muội, 1, chương 218, phải học được yêu mến tỉ muội, 1, Phạm Tam Nương cười khổ lắc đầu, trong thiên hạ ai dám cùng hóa thần kỳ tu sĩ chống lại à, những cái kia đại năng tu sĩ sở dĩ không thể ra tay, là bởi vì bọn hắn pháp thuật quá mức lợi hại, đến mức thậm chí đều có thể sẽ phá hư một phương ngũ hành quy tắc. Bọn hắn không phải không cách nào ra tay, mà là không thể ra tay, tới hóa thần kỳ bọn hắn mỗi ra tay một lần liền sẽ bị thiên đạo phản vệ, thiên đạo không được bọn hắn mạnh như vậy tu sĩ tại Thương Nguyệt đại lục đợi, mới đầu liền có một gã hóa thần kỳ tu sĩ ở nhân gian làm mưa làm gió, sau đó trực tiếp bị thiên lôi tru sát. Vì củng cố thiên hạ yên ổn, liền có mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ định ra ước định, một khi tới hóa thần kỳ bọn hắn liền không thể ra tay. Tiêu Vũ vẻ mặt trầm tư mím môi một cái, hắn còn tưởng rằng thế nào? Không phải liền là sợ chết sao? Hắn thật đúng là coi là những tên kia lòng mang bách tính đâu. Cũng đúng, đừng nói hóa thần kỳ tu sĩ, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, những cái kia sâu kiến chết bọn hắn sẽ gấp sao? Những cái kia bách tính chết, bọn hắn rất nhiều người đoán chừng một chút phản ứng đều không có. Người lại bởi vì nhìn thấy con kiến bị những người khác giẫm chết mà động giận mà nóng nội sao? Chắc chắn sẽ không a. Đây không phải là có bệnh sao? Đều tới nguyên anh kỳ, đã sớm không đem phàm nhân làm đồng loại. Tiêu Vũ một tay chống cằm, vậy cái này cuộc chiến tranh hoạch tâm ý nghĩa vẫn là nữ nhân ở giữa chiến tranh. Năm đó Đoàn Tụ Tiên Đế không có xử lý tốt yêu tộc nữ đế cùng nhân tộc vợ cả quan hệ, cho nên Đoàn Tụ Tiên Đế vừa chết, những nữ nhân kia liền đánh thành hỗn loạn, các nàng mới sẽ không quản nhiều như vậy đâu, chỉ muốn giết chết đối phương, lấy báo năm đó đoạt phu mối thủ. Tiêu Vũ mím môi một cái, lý do an toàn hắn cũng phải để Thẩm Mộng Nhã cùng Bạch Nguyệt giữ gìn mối quan hệ, tốt chặt chẽ không thể tách rời cái chủng loại kia. Hắn còn phải nhường Diệp Chỉ Nhu cùng Hoa Liên các nàng giữ gìn mối quan hệ. Còn phải nhường hắn đại lão bà Trương Tử Linh cùng tất cả nữ nhân đều giữ gìn mối quan hệ. Nghĩ tới chỗ này Tiêu Vũ kèm chút bật cười, có chút quá không phải người. Nhìn xem đối diện Phạm Tam Nương, Tiêu Vũ trên con mắt dương, cái kia, chúng ta cứ như vậy nói xong, ngươi tại cái này dưỡng thai, ta giúp ngươi đi tìm ba cái kia tông môn, trừ cái đó ra, ta còn có thể giúp ngươi thuyết phục Huyết Sát Đường cùng Hợp Hoan Tông, để bọn hắn cũng xuất binh đến giúp đỡ. Phạm Tam Nương căn bản cũng không tin, vẻ mặt im lặng lắc đầu, ngươi nếu là chỉ là muốn cùng ta cùng phòng ngươi cũng không cần gặp ta, việc này không thể coi thường, ngươi vẫn là thả ta ra ngoài đi, ta sẽ không tố giác ngươi, ta hiện tại cũng không có tâm tư đi quản chuyện của chúng ta. Tiêu Vũ lắc đầu liên tục, không được, ta nói qua ngươi đừng nghĩ ra ngoài, ta còn không có đã nghiền đâu, ngươi không nghe coi như xong, tại cái này trung thực đợi a. Tiêu Vũ nói liền đi ra ngoài, Phạm Tam Nương lúc ấy liền luống cuống, ngươi đi đâu a? Ngươi mau đưa ta phong xuất, ta không có đùa giỡn với ngươi, chuyện thật rất khẩn cấp. Tiêu Vũ không hề lay động, nghĩ đến đi trước gần nhất Đại Thuẫn Tông nhìn xem. Còn không có bay bao xa, Tiêu Vũ lại đột nhiên dừng ở giữa không trung, hắn giống như quên một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Lúc ấy mặt của hắn liền trắng bệch tới không có chút huyết sắc nào. Hắn giống như thật quên một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Cả người trong nháy mắt đều không tốt, nhịp tim càng nhảy càng nhanh. Nhìn xem bốn phía đám mây, nhìn xem đối diện kia mấy cái chim bay. Tiêu Vũ vẻ mặt run rẩy cầm nắm đấm, đến cùng là chuyện gì tới? Hắn thế nào có loại rơi vào kẽ nước băng tuyết cảm giác? Đến cùng là chuyện gì? Tiêu Vũ tựa như choáng váng giống như sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không thể tự điều khiển. Hắn quên Uy Bạch Nguyệt tăng cơm, hắn quên cho Hàn Thu Thủy đứa ăn, vẫn là quên dạy hắn ba cái kia ngốc đồ đệ ngồi trên ngựa, vẫn là quên Uy Lục Tuyết Kỳ ăn giữ thái thuốc. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ đội vàng nhìn thoáng qua tại thị nữ trong các một mình đào móc linh tuyển Lục Tuyết Kỳ. Giữ thái thuốc khẳng định ăn, Lục Tuyết Kỳ tinh thần tình trạng cũng có chút chuyển tốt. Hiện tại bắt đầu hàng ngày đào linh tuyển, đoán chừng là thần nữ lệ ăn nhiều. Đến cùng là chuyện gì tới? Hắn Tiêu Vũ có thể bởi vì cái gì sự tình mà bỗng nhiên suy nghĩ không thông suốt, giống như bị người cầm cổ họng như thế. Ngay tại hắn lần lượt tuần sát thị nữ các thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy được Thẩm Mộng Nhã bên cạnh Thẩm Luyến. Nhìn xem Thẩm Luyến dáng vẻ đó, Tiêu Độc lúc ấy liền dùng mình một cái. Ta nói sao? Hóa ra là quên việc này. Tiêu Vũ nghĩ đến liền tiến vào, hắn liền nói thế nào suy nghĩ một mực không thông suốt, tình cảm thị nữ các còn có hắn không uống qua linh tuyển. Thẩm Mộng Nhã xem xét Tiêu Vũ tiến đến, vội vàng liền đi xé Thẩm Luyến trên người thẩm phản khí. Tiêu Vũ có chút đưa tay, không cần không cần, ngươi đem trước mặt thẩm phản khí cầm là được, phía sau giữ lại. Ta trước giúp nàng tăng cao tu vi tới kim đan cảnh. Ngươi cầm ảnh lưu niệm châu. Đã hoàn toàn quy thuận Thẩm Mộng Nhã không hề nghĩ ngợi, cầm ảnh lưu niệm châu liền nhắm ngay Thẩm Luyến cùng Tiêu Vũ. Nhìn xem đã bắt đầu giúp nàng mẫu thân tăng cao tu vi Tiêu Vũ, Thẩm Mộng Nhã ánh mắt hưng phấn, không có chút nào hài lòng. Chủ nhân vậy mà thật giúp nàng mẫu thân tăng cao tu vi. Dạng này mẫu thân của nàng thọ nguyên cũng có 500 năm, nàng liền có đầy đủ thời gian đem mẫu thân của nàng phục sinh. Đúng lúc này, Tiêu Vũ nhẹ giọng lấy, cái kia, đem ngươi mẹ nó tóc vẩy một chút, nhờ mặt của nàng lộ ra. Thẩm Mộng Nhã vội vàng vào tay vẩy lấy, mẫu thân, thật sự là quá tốt, nữ nhi thật thật cao hứng. Chương 218, phải học được yêu mến tỉ muội, 2, chương 218, phải học được yêu mến tỉ muội, 2. Thẩm Luyến không phản ứng chút nào, không nói một lời ở đằng kia đang ngủ say, dường như không có cái gì xảy ra đồng dạng. Cái kia, Tiểu Nhã, ngươi giúp nàng đem kia vật mặc vào, đừng ngốc đứng đây tới giúp đỡ cùng một chỗ vật công. Thẩm Mộng Nhã ánh mắt hưng phấn, vẻ mặt thành thật cầm Thu Thủy người ấy kia giúp Thẩm Luyến mặc. Thật sự là tốt, nhìn xem Thẩm Luyến kia dần dần tăng cao tu vi, Thẩm Mộng Nhã cảm thấy có thể nhận biết Tiêu Vũ thật sự là quá tốt. Rốt cục có người sẽ đối với nàng tốt. Người này chỉ là muốn để nàng làm nô tỳ mà thôi, hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đối nàng tốt. Không chỉ có đem tu vi còn đưa nàng, còn giúp nàng phục sinh mẫu thân, loại sự tình này nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn vậy mà đối nàng tốt như vậy. đừng nói là tách ra ngón tay xé ra mặt ăn phần bón, dù là lại hung ác một chút nàng đều đi. Tiểu Nhã thật là vui.
Ô, ta ơn chủ nhân đối ta tốt như vậy.
Ta còn tưởng rằng trên thế giới không ai sẽ thật yêu Tiểu Nhã đâu, cảm tạ chủ nhân đối ta tốt như vậy.
Ô, chủ nhân ngươi thật sự là trên đời này người tốt nhất.
Tiêu Vũ nhìn xem nước mắt như mưa Thẩm Mộng Nhã, nhếch miệng lên, "Ân, biết chủ nhân đối ngươi tốt liền ngoan một chút, về sau không cần cùng Diệp Chỉ Nhu Bạch Nguyệt các nàng phát sinh cãi vã, cũng không cần gây nên tranh chấp, các ngươi muốn tình như tỉ muội."
Thẩm Mộng Nhã nghe xong muốn cùng Bạch Nguyệt tình như tỉ muội, lúc ấy nàng liền siết chặt nắm đấm.
Tiêu Vũ thấy thế tại chỗ liền ngừng lại, "Thế nào?
Ủy khuất ngươi?"
"Lời ta nói không dùng được."
Thẩm Mộng Nhã vô ý thức nhíu mày, vẻ mặt ủy khuất ba ba mít miệng, "Có tác dụng."
"Chủ nhân nói lời có tác dụng."
"Ta chính là có chút." Tiêu Vũ lạnh giọng đứ phát, ra vẻ tức giận nói, "Ta tiên thảo cùng thần quả đều cho ngươi mẫu thân, ngươi cứ như vậy báo đáp ta.
Ta dốc hết tâm huyết dạy bảo ngươi như thế nào nhấm nháp Hàn Thu Thủy mang tới đồ vật, ngươi cứ như vậy báo đáp ta."
Thẩm Mộng Nhã vội vàng hô hào, "Không có không có.
Chủ nhân đừng nội, Tiểu Nhã nghe lời chính là."
Tiêu Vũ thấy thế trực tiếp đem Diệp Chỉ Nhu, Diệp Tử Mị, Liễu Bình Nhi, Vương Mị bốn người gọi tới.
"Đi, đã như vậy mấy người các ngươi trước hết bồi dưỡng một chút tình cảm, về sau các ngươi nhất định phải cho ta tình như thủ túc, thân như tỉ muội."
Diệp Tử Mị nhỏ giọng nói, "Ta cùng ta tỷ."
Vốn chính là thân tỷ muội, Vương Mị lúc ấy liền trừng nàng một cái, "Chủ nhân để ngươi nói chuyện sao?
Câm miệng cho ta."
Tiêu Vũ thấy thế nhíu mày, "Vương Mị, ta để ngươi nói chuyện sao?
Nhất là ngươi cái này không bất lo, trong những người này duy chỉ có ngươi đúng lý không tha người, ngươi từ hôm nay trở đi nhất định phải cho ta tẩy tâm lột xác, cùng còn lại tỷ muội bồi dưỡng hảo cảm tình."
Vương Mị vội vàng quỳ xuống đất ứng tiếng nói, "Chủ nhân nhường Mị Nhi làm cái gì đều được, thật là các nàng nếu là không muốn theo Mị Nhi xử lý tốt tình cảm đâu."
Tiêu Vũ mặt mày thượng thiêu, vẻ mặt uy hiếp nhìn về phía đám người, "Bốn người các ngươi tăng thêm Thẩm Mộng Nhã ngay tại cái này cho ta thật tốt quen biết một chút, ba ngày sau ai linh tuyển nếu là ít hơn so với 50 cân, vậy thì chờ đó cho ta."
Tiêu Vũ vừa nói vừa vào tay uống một chút Thẩm Mộng Nhã lấy được linh sữa, vừa rồi tiêu hao hết pháp lực trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa.
"Ân, những ngày này ai cũng đừng cho ta rời đi gian phòng này, trước kia có cái gì ân oán đều cho ta xóa bỏ. Từ hôm nay trở đi các ngươi phải học được yêu mến tỉ muội, yêu mến người bên cạnh."
Vương Mị trước kia có bất hảo kinh lịch, Diệp Tử Mị các ngươi cũng là có, còn có ngươi Liễu Bình Nhi, các ngươi đều đem nội tâm của mình rộng mở, về sau nhất định phải cho ta tình như tỷ muội mới được."
Tiêu Vũ nói liền cúi đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mộng Nhã, "Tiểu Nhã, cho ngươi một cái nhiệm vụ đặc thù, từ hôm nay trở đi vì để cho ngươi cùng các vị tỷ muội xử lý tốt quan hệ, ngươi mỗi nhìn thấy một người nhất định phải tiếp một chén chính mình linh tuyển cho đối phương, tạm thời coi là mời rượu."
Thẩm Mộng Nhã vẻ mặt khó xử nhìn trên bàn mấy cái chén.
"Không phải,
nhường nàng cho cái này bốn cái nữ nhân mời rượu. Nàng thật là thần nữ cung Thẩm Mộng Nhã, vẫn là chính đạo thánh nữ. Mấy người đối diện kia còn có nàng trước đó đồ đệ đâu, còn có một cái xà nữ. Bầy kiến cỏ này cũng xứng nhường nàng mời rượu."
Tiêu Vũ thấy thế đi lên chính là một bàn tay, "Thao mẹ ngươi,
lời hữu ích không nghe đúng không?
Ngươi đó là cái gì ánh mắt?
Mời ta rượu."
Thẩm Mộng Nhã bị quạt một bạt tai sau, lập tức ủy khuất mắt đỏ,
vội vàng tiếp lên linh tuyển, vẻ mặt run run rẩy rẩy bưng đến tách ra ngón tay chơi Diệp Chỉ Nhu trước mặt nói, "Muội,
muội muội mời uống không phải, đám người này thực sẽ uống nàng kính rượu sao?
Cái này muốn thật sự là rượu,
cái kia còn dễ nói."
Diệp Chỉ Nhu nhìn thoáng qua trong chén bật, lại ghé mắt nhìn một chút Tiêu Vũ, lúc ấy nàng liền cố ý đổ chén rượu, vẻ mặt không tình nguyện nói, "Chủ nhân, người ta mới không cần uống nàng tính rượu đâu, chủ nhân nếu là muốn phạt tiện nô, vậy thì đến tôi ngược lại người ta chính là không muốn uống nàng tính rượu."
Tiêu Vũ nhìn xem cái kia cố ý tìm phạt Diệp Chỉ Nhu, không còn gì để nói, "Ngươi không uống đúng không?
Đi,
về sau 30 ngày đều không cho phép cho ta tách ra ngón tay, ngươi nếu là dám tách ra, ta liền đoạn ngươi hai tay."
Diệp Chỉ Nhu nghe xong lúc ấy liền luống cuống,
nếu là tay không có, nàng còn thế nào tách ra?
Không thể tách ra ngón tay, nàng còn sống còn có cái gì ý nghĩa?
Lúc ấy nàng liền vội vàng nằm trên đất uống lên vừa rồi vẩy xuống rượu.
Tiêu Vũ nhẹ giọng hô hào, "Các ngươi tiếp tục, ta muốn đi Đại Thuật Tông.
Ai dám không hảo hảo ở chung, ta nhường nàng để mắt."
Chương 219, ta cũng có tình cảm của mình, ta cũng có người thích.
Chương 219, ta cũng có tình cảm của mình, ta cũng có người thích.
Tiêu Vũ nói xong liền hướng phía đông bắc phương bay mất.
Còn không có bay đến Đại Thuật Tông, trước mắt liền xuất hiện Diệu Âm Môn. Nhớ hắn cũng có một đoạn thời gian không có nhìn Trương Tử Linh, muốn hay không đi xem một chút.
Ngược lại là đi ngang qua, tiện đường nhìn một cái rồi đi.
Nghĩ đến Tiêu Vũ liền theo ven đường hái được mấy bá hoa, nên có đồ chơi nhỏ còn phải có.
Dịch dung thành một gã Diệu Âm Môn nữ đệ tử sau, Tiêu Vũ liền lăn lộn đi vào.
Vừa đến trước cửa hắn liền thấy Triệu Phi Cơ ngay tại ngoài cửa cự tuyệt một gã Huyết Sắt Đường đệ tử.
"Ai nha, ta đều nói chúng ta không thích hợp, ngươi lão dây dưa ta làm gì?"
Chỉ thấy Triệu Phi Cơ một tay dán tay hoa, một cái tay khác liên tục khoát tay, vẻ mặt không tình nguyện nhìn xem người kia.
Người kia thấy thế vội vàng nâng bên trên một bó to hoa tươi nói, "Triệu Phi, ta đã thật sâu yêu ngươi, ngươi là như vậy mỹ lệ như vậy mê người, ta thật không thể quên được ngươi, van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, chẳng lẽ ta thật không bằng ngươi nói Tiêu Vũ được chứ?
Ta đến cùng chỗ nào không bằng hắn?"
Tiêu Vũ lúc đầu đều muốn đi tới, nghe đến đó lúc ấy hắn liền ngây ngẩn cả người.
"Đợi lát nữa."
Niệm đó,
Tiêu Vũ quay người nhìn lại, chỉ thấy Triệu Phi Cơ mắt như nước hồ thu doanh, mặt như hoa đào chiếu. Nói cười ở giữa, tiếng như chuông bạc, huyền chuyển du dương.
Giữa cử chỉ, yếu đuối không xương, dường như liễu phủ phong.
Hương phấn thoa mặt, lấy hoa là sức, dung mạo lại thắng nữ tử bá phận.
"Ta đi."
Tiêu Vũ nhất thời vậy mà nhìn có chút mê mẩn.
"Đây là Triệu Phi Cơ.
người ta hiện tại cũng là cô nương, không thể khác nhau đối đãi a. Tiêu Vũ nội tâm đang kịch liệt đấu tranh. Đi, vẫn chưa được. Lúc ấy hắn có đôi chút xúc động châm thuốc, thôi được rồi, có chút quá cái kia. Ta đi, thật không được sao? Người ta bây giờ gọi Triệu Phi, hơn nữa nghe lời nói của đối phương còn giống như đối với hắn có ý tứ. Lúc này, Triệu Phi cơ bỗng nhiên nhất chuyển chuyện, ta nói Mạnh Lòng, ngươi có nghe hay không người ta đang đọc diễn văn? Ta đều nói ta thích chính là ta nhị ca Tiêu Vũ, ngươi còn muốn ta nói mấy lần? Đối diện cái kia gọi Mạnh Long đột nhiên cầm trong tay hoa tươi ném sang một bên, vừa vặn liền ném tới Tiêu Vũ dưới chân. Phi Nhi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu đáp ứng đi cùng với ta? Ta cùng ngươi kia nhị ca so đến cùng chênh lệch ở đâu? Ta lúc đầu không cho ngươi đi cùng bọn hắn kết nghĩa, bởi vì ta luôn cảm thấy Lý Vân Mã những người kia không phải vật gì tốt, ngươi lại không nghe, vì tiếp cận ngươi nhị ca ngươi vậy mà bỏ thân Nam Nhi, ngươi quên năm đó chúng ta tại Hợp Hoan Tông tình nghĩa sao? A a a a, không có ngươi ta sống thế nào? Ta sống thế nào? Từ khi ngươi bỏ thân Nam Nhi, ta cũng không mặt tại Hợp Hoan Tông chờ đợi. Ta sợ người ta nói nam nhân của ta cùng người chạy Tiêu Vũ, phốc. Một tiếng liền bật cười. Triệu Phi Cơ cùng Mạnh Long không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Vũ, Tiêu Vũ lập tức chuẩn đi. Trong tay còn cầm trên đất hoa. Đi không bao xa hắn lại dừng lại, bởi vì hiện tại Triệu Phi Cơ quả thật có chút không giống như vậy, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Nàng bây giờ so nữ nhân còn nữ nhân. Mặc vào váy hoa trang, thậm chí so Hoàng Hương Trương Lan đều tốt hơn nhìn. Triệu Phi Cơ đoán chừng còn đến qua thần nhân đàn. Không phải. Ta đi. Đối phương dĩ nhiên thẳng đến thầm biến hắn. Tiêu Vũ vẻ mặt mộng bức sờ lấy trán, nhìn xem đối diện một mực dây dưa Triệu Phi Cơ Mạnh Long, hắn giống như nghĩ tới. Năm đó hắn vẫn là Hợp Hoan Tông ngoại môn đệ tử thời điểm, Triệu Phi Cơ liền cùng Mạnh Long quan hệ mật thiết. Đằng sau Triệu Phi Cơ gia nhập Diệu Âm môn, Mạnh Long liền biến mất. Tình cảm là ngại mất mặt chạy huyết sát đường đi a, đúng lúc này, Mạnh Long đột nhiên người đứng đầu bắt lấy Triệu Phi Cơ hoa lan tay. Triệu Phi Cơ hoa dung thất sắc điên cuồng lắc đầu, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Sau đó hai tay nắm bước khăn tay nắm tại trước người, dáng vẻ cạnh cớm lớn tiếng hô hào, phiền người chết rồi. Ngươi phiền quá à Mạnh Long, ngươi thật muốn nghe đúng không? Đi, ta Triệu Phi Nhi hôm nay liền nói cho ngươi biết, nhà ta nhị ca Tiêu Vũ vóc người liền so ngươi xoái. Ta cùng hắn là cùng một ngày gia nhập Hợp Hoan Tông. Ngay từ đầu chúng ta tình như thủ túc, đằng sau ta bất hạnh bị một lao đầu trộm tới làm lô đỉnh, biến người không ra người quỷ không ra quỷ. Triệu Phi Cơ nói đến đây, khỏe mắt đống nhiên phím hồng, thanh âm cũng bắt đầu khàn khàn. Tựa như nhận hết bị quất, đằng sau ta là chạy ra. Có thể những nam nhân kia gặp ta cái nào không chế rêu ta. Nói ta là tiểu bạch kiểm. Nói ta là đàn bà. Ô ô ô, ta muốn sao? Dáng dấp đẹp mắt dáng dấp đẹp trai có lỗi sao? Ta bởi vì khuôn mặt rất thanh tú một chút liền phải bị người bắt đi làm lô đỉnh. Năm đó ai lại quản qua ta? Ô ô, Triệu Phi Cơ nghẹn ngào khóc giống, vào tay nắm chặt khăn tay lau nước mắt. Mạnh Long cực kỳ đau lòng, nhiều lần muốn lên trước an ủi, đều bị Triệu Phi Cơ ngăn. Năm đó ngươi thích ta, còn không phải bởi vì con mẹ nó ngươi chính là đồng tính, ngươi vốn cũng không phải là người bình thường. Ngươi là ưa thích ta sao? Nhiều như vậy nam nhân bị trộm tới làm lô đỉnh, cũng liền ta khuôn mặt rất thanh tú một chút như cái cô nương. Ta muốn thật sự là nữ nhân ngươi sẽ thích ta. Ngươi bây giờ thích ta, là bởi vì ngươi biết quá khứ của ta. Ngươi thích ta nam nhân linh hồn cùng ta hiện tại thân thể. Ngươi thì tính là cái gì a? Buồn nôn. Ta nhìn thấy loại người như ngươi ta bản năng cảm thấy buồn nôn, buồn nôn. Triệu Phi Cơ vẻ mặt kích động chú lên, Mạnh Long đã không dám lên trước. Một phút này hắn giống như bị đối phương nói trúng yếu hại. Triệu Phi Cơ vừa nói vừa vào tay xoa xoa nước mắt, năm đó nhiều như vậy nam nhân, tất cả mọi người nói ta là đàn bà. Tất cả mọi người chế giễu ta, duy chỉ có nhà ta nhị ca Tiêu Vũ, hắn chẳng những không có ghét bỏ ta, hắn còn quan tâm ta, còn mang ta đi làm nhiệm vụ. Tiêu Vũ ca ca người tốt như vậy, hắn còn an ủi ta nói bọn hắn quê quán có rất nhiều ta loại người này, tại bọn hắn có chút người trẻ tuổi trong mắt, ta loại người này thật sự là quá khốc, để cho ta không nên nản chí, để cho ta thật tốt còn sống. Hắn còn gọi huynh đệ của ta. Ô ô ô, lúc kia cũng chỉ có một mình hắn sẽ kêu ta huynh đệ, làm nam nhân làm nữ nhân có cái gì không giống. Tiêu Vũ ca ca hắn vẫn luôn ôn nhu như vậy, ngươi lấy cái gì cùng hắn so. Phía sau hắn hoàn thành luyện đan sư, ta biết hắn ưa thích trên núi A Hương, từ khi A Hương cô nương một nhà sau khi chết, hắn tựa như biến thành người khác, cũng không nói chuyện với ta, có thể ta biết hắn nhất định đang cố gắng mạnh lên. Hắn khẳng định sẽ đi báo thủ. Ta một mực không hề rời đi Hợp Hoan Tông cái này buồn nôn địa phương chính là vì tiếp cận hắn, ta hiện tại gia nhập Diệu Âm môn cũng là vì tương lai tại hắn lúc báo thủ có thể đến giúp hắn. Triệu Phi Cơ sau khi nói đến đây, Tiêu Vũ tâm tình cực độ phức tạp. Quên đi của lại, trên thế giới này lại còn có người để ý hắn. Hắn trước kia chưa từng có phát hiện trên thế giới này thật sẽ có người để ý hắn. Triệu Phi Cơ, hồi tưởng đến năm đó lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn xác thực dáng dấp rất thanh tú. Không đúng, không dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không dám trêu chọc thị phi. Coi như trở thành lô đỉnh trốn tới sau còn một mực cho hắn đánh nhiệm trợ, nhắc nhở hắn Mai sư tỷ lại muốn tới tìm hắn. Nhiều khi đều là Triệu Phi Cơ cho hắn thông phong báo tin. Nếu như không phải Triệu Phi Cơ, hắn Tiêu Vũ nói không chừng cũng. Huynh đệ, đây chính là huynh đệ. Hảo huynh đệ. Tiêu Vũ hữu quyền nắm chặt, nhìn xem đối diện vẻ mặt nước mắt Triệu Phi Cơ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không phải người. Người ta đến bây giờ đều còn tại nhớ hắn, đều còn tại vì đi cùng với hắn mà cự tuyệt những người khác. Hắn lại còn không qua được tâm lý cái kia đạo người bình thường cảm. Hắn còn là người sao? Mạnh Long vẻ mặt bất đắc dĩ thở ra, nhìn vẻ mặt quyết nhiên Triệu Phi Cơ, hắn cảm giác nhân sinh của hắn đã kết thúc. Triệu Phi Cơ vào tay lau nước mắt, thật sâu thở ra. Nhìn về phía nơi xa chậm rãi rơi xuống mặt trời, Triệu Phi Cơ biểu lộ cảm xúc, ta biết các ngươi rất nhiều người đều xem thường ta, cảm thấy ta chính là một chuyện cười. Có thể ta chẳng lẽ không phải một người sao? Các ngươi cho là ta muốn trở thành dạng này? Mạnh Long a Mạnh Long, ngươi không phải thật sự thích ta, ngươi chỉ là thích ta này chủng loại hình giả nữ nhân mà thôi, ta cũng không phải người ngươi muốn tìm, ta cũng không phải nơi trở về của ngươi. Ta mặc dù đã cầm không lộ ra, không có cách nào cùng các ngươi những người này tương để định luận, có thể ta cũng là người, ta cũng có tình cảm của mình, ta cũng có người thích. Dù là ta nhị ca không thích ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi loại người này cùng một chỗ. Ngươi đi đi, Mạnh Long muốn nói lại thôi, hốc mắt phím hồng. Hắn đã không phải là lần đầu tiên tới, mỗi lần đối phương đều là như thế tuyệt tình. Ngẫm lại vẫn là thôi đi. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy có chút không cam tâm, trước kia Triệu Phi Nhi cũng liền như thế, bất nam bất nữ. Hiện tại nàng gia nhập Diệu Âm môn sau, quả thực biến thành người khác. Chỉ cần nàng không nói, ai có thể biết nàng trước kia là cái dạng gì người. Lần nữa quay đầu nhìn một chút. Một phút này Mạnh Long tâm liền tựa như gió xuân phật liễu, nước sông chảy về hướng đông. Khó trách trước đó nàng sẽ bị người trộm tới làm lỗ đỉnh, năm đó nhiều đệ tử như vậy muốn nói dáng dấp nhất tuấn mỹ tuyệt đối là Triệu Phi Cơ. Nàng bây giờ nhìn, quả thực so Diệu Âm môn môn chủ đều mỹ. Tối thiểu tại hắn Mạnh Long trong lòng là dạng này. Nàng thật giống như họa trung tiên tử, tiên nữ trên trời, trong ngộng thần nữ đồng dạng. Mỹ tuyệt trần. Cặp kia ánh mắt mê người tựa như biết nói chuyện đồng dạng. Nàng thật tốt đặc biệt. Triệu Phi Nhi Mạnh Long ngốc ngốc nhìn phía sau người kia, hắn đã không muốn đi. Chỉ sợ trên đời này không còn giống nàng dạng này nữ tử. Đối phương nói không sai, hắn chính là đồng tính. Hắn liền nữa thích Triệu Phi Cơ loại này. Không cam tâm, hắn thật không cam lòng. Nhìn xem lập tức liền phải bay về Diệu Âm môn Triệu Phi Cơ, Mạnh Long hữu quyền nắm chặt, đột nhiên bọn tới tiến đến hô to, "Phi Nhi, ta không cho phép ngươi đi. Hôm nay ta nói cái gì cũng không cho ngươi đi." Triệu Phi Cơ biểu lộ tức giận, vẻ mặt xấu hổ hận quát tới, "Mau tránh ra cho ta. Trước kia ta thất hồn lạc phách thời điểm không gặp ngươi đối ta cứ như vậy mê. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta nhị ca đánh đồng. Ta chính là tiện hóa thế nào? Ta chính là học các nàng bôi son phấn mặc váy thế nào? Ta cũng không phải làm cho ngươi xem, ngươi đừng tại đây trước mắt." Mạnh Long càng nghe càng buồn bực, hai mắt trong nháy mắt phím hồng, "Ta, hôm nay ta nói cái gì cũng muốn dẫn ngươi đi, đều là ngươi bức ta." Trong nháy mắt, Triệu Phi Cơ liền bị đối phương vòng tròn pháp khí khống chế được. Lúc ấy nàng liền luống cuống. Tu vi của nàng nhưng không có đối phương cao. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tiêu Vũ tiếng gầm, "Dám khi dễ ta Tiêu Vũ nghĩa muội, ngươi sợ là không muốn sống." Chương 220, Tiêu Vũ, ta cũng không phải là cái nam nhân, ta là hèn nhát, một, chương 220, Tiêu Vũ, ta cũng không phải là cái nam nhân, ta là hèn nhát, một. Tại Triệu Phi Nhi nhìn thấy Tiêu Vũ trong chốc lát, lòng của nàng liền không bị khống chế nhìn về phía ánh mắt của hắn. Con mắt của nàng bối rối nhìn về phía một bên, tựa như mong muốn trốn đi kia hoảng loạn trong lòng. Hoảng hốt như tê dại, tình ý nồng đậm. Tiêu Nhị Ca Tiêu Vũ động thân đứng tại Triệu Phi Nhi trước mặt, hai ngón kẹp lấy một cây bị sương mù hun hoàng bạch ngọc tiên đấu. Mạnh Long ánh mắt run rẩy, tình địch gặp mặt, thế như nước với lửa. Mạnh Long dựng thẳng lông mày gầm thét, thanh âm khàn giọng, "Tiêu Vũ, ngươi lại không thích Phi Nhi, ngươi tới làm gì? Đây là ta cùng với nàng sự tình cùng ngươi không có quan hệ." Tiêu Vũ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, thật sâu hít một hơi hơi khói nhập phổi. Ngoái nhìn xem ánh mắt bối rối như hoài xuân tiểu nữ, lại có chút nam nhi thái Triệu Phi Nhi, nét mặt của hắn đã nói rõ tất cả. "Ta không thích nàng, dù là năm đó ta cũng không có ghét bỏ hắn. Ngươi là cái thá gì cũng dám chất vấn giữa chúng ta tình nghĩa?" Tiêu Vũ vẻ mặt kiên định ôm Triệu Phi Nhi cái eo, ánh mắt bén nhọn giống một thanh băng lưới đao, "Ta nghĩa muội nói không thích ngươi, ngươi cớ gì ra mặt dày? Hiện tại đại ca của chúng ta đã về coi tiền, ta cái này làm nhị ca không che chở muội muội ta, ai đến hộ? Ngươi sao?" Tiêu Vũ đột nhiên nắm chặt cái tẩu, áp chế tu vi thả ra chút cơ một tầng thần thức uy áp. Mới luyện khí hậu kỳ Mạnh Long lúc ấy liền bị chấn cứng miệng không trả lời được, cảm thụ được đối phương kia cô mãnh liệt khí tức chấn động, chỉ cần đối phương mong muốn mệnh của hắn, hắn hôm nay khẳng định là khó mà kết thúc yên lành. Nơi này vẫn là Diệu Âm môn cổng. Hắn giống như nhớ kỹ Trương Tử Linh vẫn là Tiêu Vũ sư phụ. Mạnh Long đã muốn đi, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Phi như vậy mà vẻ mặt ôn nhu cho Tiêu Vũ đổi lên lá cây thuốc lá, đồng thời trả lại đối phương vào tay đốt miếng lửa. Nhìn xem Triệu Phi Nhi kia vẻ mặt hạnh phúc dịu dàng bộ dáng, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần nghìn lần. Hắn làm nhiều như vậy, hắn vì đối phương bỏ ra nhiều như vậy, cảm động thiên cảm động, có thể duy trì có vẫn là cảm động không được nàng. Tiêu Vũ thậm chí cái gì đều không cần làm, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, hắn Mạnh Long liền thua thương tích đời mình. Hồi tưởng đến từng theo Triệu Phi Nhi tại Hợp Hoan Tông thời gian tốt đẹp, lúc kia đối phương thật là đối với hắn có hảo cảm. Có lẽ lúc trước hắn cũng chỉ bất quá là Tiêu Vũ vật thay thế. Triệu Phi Nhi chỉ là không có cơ hội cùng Tiêu Vũ tiếp xúc, nàng sợ hãi bởi vì chính mình tới gần quá Tiêu Vũ, sẽ để cho Tiêu Vũ phiền chán nàng đã từng bất nam bất nữ dáng vẻ. Nhìn xem đối diện hai mắt chứa xuân Triệu Phi Nhi, Mạnh Long trong lòng tất cả ôn nhu chậm rãi hóa thành tan nát cõi lòng nước mắt, bi thương vẽ lên mặt mũi tràn đầy. Hắn chân tâm, nhiệt tình của hắn cuối cùng vẫn là bị phòng chính mình. Hắn không cam tâm, hắn thật không cam lòng a. Tê tâm liệt phế tan nát cõi lòng nhường lồng ngực của hắn dường như đè ép một khối đá lớn, nhìn về phía Tiêu Vũ lúc hắn đã không muốn quản đối phương là tu vi gì, cùng nó bị người hành đao đoái, quãng đời còn lại đều sống ở hối hận bên trong, hắn tới tình nguyện hiện tại liền nhảy vào tình yêu vũ bùn, cho dù là bị người hắn yêu một cước đá xuống, cũng tốt nhường hắn có cái hết hy vọng lý do. Thật sự là trông mong cái gì, không có gì sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tiêu Vũ a Tiêu Vũ, ta đã từng huyễn tưởng qua ngươi sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta, năm đó ngươi xác thực rất dịu dàng, không thể không thừa nhận vừa gia nhập Hợp Hoan Tông lúc ngươi xác thực đối đoàn người rất tốt, có thể ngươi từ khi thành luyện đan sư, ngươi còn nhớ rõ chúng ta những này cùng giai sư huynh đệ à? Phi Nhi là ưa thích ngươi. Nàng ưa thích khẳng định là đã từng ngươi. Ngươi bây giờ bộ dáng gì ngươi rất rõ ràng. Mạnh Long càng nói càng kích động, từng bước cầm nắm đấm đi hướng Tiêu Vũ, ngươi làm luyện đan sư liền trướng mắt chúng ta những này đã từng sư huynh đệ, ngươi căn bản cũng không ái Phi Nhi, ngươi chỉ là ngấp nghé dung mạo của nàng. Ngươi biết cái gì gọi yêu sao? Ngươi biết Phi Nhi trong lòng khổ sao? Ngươi biết nàng trước đó hàng ngày bị người khi dễ sao? Dựa vào cái gì ngươi vừa xuất hiện liền phải đem người trong lòng của ta cướp đi? Ta không cam tâm. Ta làm sao có thể cam tâm? Duy chỉ có tại ái Phi Nhi trong chuyện này, ta Mạnh Long là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Mạnh Long nói liền vẻ mặt kích động lấy ra pháp khí. Triệu Phi Nhi thấy thế vẻ mặt tức giận, họ Mạnh ngươi muốn làm gì? Nơi này là Diệu Âm môn, ngươi muốn tìm phiền phải sao? Tiêu Vũ chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng hút lấy Triệu Phi Nhi cho hắn điểm khói. Vẻ mặt lơ đễnh nhìn về phía Mạnh Long nói, loại người cổ hủ ngu xuẩn yêu, như thế nông cạn. Ta Tiêu Mỗ cả đời như dẫm trên băng mỏng, ta không muốn quản cái gì đúng sai lầm, cũng không muốn quản cái gì nhân nghĩa đạo đức, ta chỉ có một cái làm việc chuẩn tắc. Cái kia chính là bảo hộ ta chú ý người. Tiêu Vũ nói đột nhiên vừa kéo Triệu Phi Nhi bà bay, Triệu Phi Nhi hai gò má tức thì đỏ lên nửa bầu trời. Ta trước đó là không thích nàng, ta coi hắn là huynh đệ mà thôi, chúng ta ngày đầu tiên tham gia lịch luyện thời gian, hắn mua cho ta ba cái bánh bao, ta rõ ràng nhớ kỹ trong đó một cái bánh bao bên trong là đậu hũ nhân bánh. Ngươi biết năm đó ta vẫn là phạm nhân thời điểm vì gia nhập tu tiên tông môn, một đường trèo đèo lội suối đạp biến đại giang nam bắc thời điểm có nhiều hy vọng có thể ăn cơm no à. Nhiều khi ta đều là một người tại giã ngoại hoang vu cùng xài lang làm bạn. Ba cái kia bánh bao là ta Triệu Minh cho ta. Tiêu Vũ nói đến đây, đưa tay cầm ra một thanh cực phẩm pháp kiếm. Kia cực phẩm pháp khí xuất hiện một nháy mắt, Mạnh Long ánh mắt liền đỏ lên. Chương 220, Tiêu Vũ, ta cũng không phải là cái nam nhân, ta là hèn nhát. 2, chương 220, Tiêu Vũ, ta cũng không phải là cái nam nhân, ta là hèn nhát. 2, ngươi chỉ biết là nàng bị bắt, có thể ngươi biết năm đó ta vì cứu hắn lại làm cái gì? Hắn là trốn thoát. Thế nhưng biến thành nàng các ngươi tất cả mọi người cảm thấy nàng không phải cái nam nhân, không phải là một món đồ, là buồn cười trò cười. Tiêu Vũ lạnh giọng hừ phát, ngươi ngay từ đầu nhìn thấy trốn tới nàng lúc, là yêu nàng vẫn là thèm nàng thân thể. Mạnh Long muốn nói lại thôi. Trả lời ta. Mạnh Long túi đầu nỉ non, ta Tiêu Vũ khỏe miệng cười khẽ, dứt bỏ nhìn nữ tỉnh trường không nói, ta Tiêu Vũ huynh đệ ta đương nhiên sẽ không bạc đãi, ngươi biết vì cái gì hắn một mực không có bị Hợp Hoan Tông phân đà phái đi tiền tuyến sao? Ngươi biết hắn vì cái gì có thể lưu tại Diệu Âm môn còn không người dám nói hắn sao? Ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn không hiểu. Ngươi chỉ có thể cảm thấy ngươi nhất định phải đạt được nàng, nhưng là ngươi vĩnh viễn không hiểu nàng loại này đáng thương giá hỏa đi nhà xí thời điểm, mỗi lần đều là trước hết chờ tất cả nam nhân nữ nhân đều hiện ra lại đi lúc thống khổ. Triệu Phi Nhi nghe đến đó, nước mắt trong nháy mắt che kín gương mặt, muốn nói nước mắt chưa lưu. Ngươi vĩnh viễn không biết rõ nàng loại người này vì không cho người khác chê cười nàng, mỗi lúc trời tối học nữ nhân trang điểm lúc vụng về cùng bị quất. Ngươi vĩnh viễn không biết rõ, nàng kia chết qua một lần đau lòng cùng quất đủ. Ngươi chỉ biết là nàng hiện tại dễ nhìn, biến mê người. Ngươi có hay không xem nàng như thành một người đến đối đãi? Vẫn là nói một chuyện cười. Nàng chẳng lẽ cũng không phải là người sao? Ngươi mẹ nó cho là nàng bản thân muốn dạng này. Phẫn nộ, ta Tiêu Vũ huynh đệ, mặc kệ là biến thành nữ nhân cũng tốt yêu nhân cũng được, cho dù là biến thành một đầu lão cẩu, ta cũng sẽ không để người động đến hắn. Nếu như bạn chí thân của ngươi bị người hại thành một nữ nhân, ngươi không nghĩ nhường nàng sống xuất tự tin, mà chỉ là nghĩ trên giường điểm này sự tình, vậy ngươi người này cũng thật là nhảm chán. Ngu xuẩn vô tri thằng hề. Lo sợ không đâu. Làm Tiêu Vũ sau khi nói đến đây, sau lưng Triệu Phi Nhi hai tay che miệng. Nam nhân. Tiêu Vũ hắn là một cái nam nhân chân chính. Một cái chân chính man. Triệu Phi Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem trước người Tiêu Vũ. Xác thực. Từ khi Tiêu Vũ tại Hợp Hoan Tông phân đà làm luyện đan sư sau, nàng liền không có bị phái đi qua tiền tuyến. Phía trên đều là phái Lý Vân Mã đám người kia đi. Thường tại bờ sông đứng nào có không có dạy, cho nên Lý Vân Mã treo. Còn có lần trước Diệu Âm môn xua đuổi tất cả nam tu, ai cũng biết nàng trước đó là ai, nhưng lại không ai nói cái gì. Chẳng lẽ đều là Tiêu Vũ? Đều là nàng nhị ca ở sau lưng của nhau. Diệu Âm môn môn chủ là sư phụ hắn, cũng là hắn nương tử. Hắn là biết đến, cái nào một lần Diệp Chỉ Nhu tập kích phân đà, Tiêu Vũ cùng hắn sư phụ đi tới một bước kia. Hắn hay Tiêu Vũ cao hứng, nhưng cũng có chút không cam lòng. Chỉ có thể đem trong lòng kia phần yêu thương giấu ở trong lòng, có khi nàng thậm chí sẽ nghĩ nàng loại người này đến cùng vẫn xứng không xứng nói yêu. Nếu như nàng hay là hắn lời nói, hắn có lẽ sẽ cùng Tiêu Vũ trở thành cả đời huynh đệ. Nhưng bây giờ trong nội tâm nàng đã bơm méo. Nàng không cách nào dùng huynh đệ cái từ này đến đối mặt Tiêu Vũ. Nhìn xem đối diện đã bị Tiêu Vũ nói đến hoài nghi đời người Mạnh Long, Triệu Phi Nhi không khỏi hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Vũ thời điểm. Ngươi cũng là đi Hợp Hoan Tông tham gia thí luyện sao? Ta gọi Triệu Phi Cơ, trong nhà dòng độc đinh. Ta gọi Tiêu Vũ, cái này Hợp Hoan Tông sẽ không theo những cái kia buồn nôn chính phái như thế à? Nha, nghe Tiêu Minh khẩu khí này, ngươi còn tham gia qua chính phái thí luyện. Triệu Minh, huynh đệ ta 5 ngày chưa ăn cơm, có thể cho cả làm không việc nhỏ. Ta dẫn ngươi đi ăn Giang Lưu thành lớn nhất bánh bao. Ngược lại tiện đường. Hồi tưởng đến năm đó đủ loại, Triệu Phi Nhi lần nữa nhìn về phía Tiêu Vũ lúc này nước mắt tuôn ra. Hắn vẫn nhớ ân tình của bọn hắn. Hắn cũng biết tất cả mọi chuyện. Hắn vẫn luôn biết đến. Hắn xưa nay cũng không có ghét bỏ qua nàng, vẫn luôn đem nàng làm huynh đệ, cho nên kết bái thời điểm còn đem nàng mang tới. Có thể nàng loại người này, thật phối đi cùng với hắn. Nhìn xem đã bị Tiêu Vũ mắng khóc rời đi Mạnh Lòng, Triệu Phi Nhi cuống quýt trở lại đầu lau nước mắt. Không được, nàng không xứng. Hắn đã chúc cơ kỳ, hay là luyện đan sư, nương tử của hắn là Diệu Âm môn môn chủ. Trương Tử Linh có thể đi đến hôm nay một bước này, có thể trở thành ma đạo mới bốn phái một trong, khẳng định cùng Tiêu Vũ đan dược không thể rời bỏ liên quan. Tiên đồ của hắn vô lượng, nương tử của hắn là thiên hương thể, vẫn là hợp hoàn thất mỹ. Nàng Triệu Phi Nhi một cái liền lên hầm cầu đều muốn trốn tránh người hàng nát lấy cái gì so. Vẫn là đem trong lòng đứt ruột giấu đến chết vào cái ngày đó a. Đúng lúc này, tay của nàng lại bị Tiêu Vũ bá đạo giữ tại trong lòng bàn tay. Tại người được tới Tiêu Vũ kia thân mùi khói trong nháy mắt, trên trời ánh trăng như ngân hoa giống như vậy vào nàng kia dục dịch trong lòng. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Vũ chậm rãi tới gần gương mặt của nàng. Triệu Phi Nhi thậm chí quên đi trước mắt, hoặc là nói nàng đã không bỏ được trước mắt, sợ bỏ lỡ trước mắt bất kỳ một cái nào hình tượng. Lòng của nàng cuồng loạn không ngừng, nhìn xem nam nhân trước mặt, dường như cái gì đều đã không trọng yếu. Cho dù là nhường nàng ngày mai liền chết, nàng cũng là cười chết. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ đống nhiên dừng lại thân hình, sau đó đột nhiên che miệng, "Mẹ." Điểm nó vung ra Triệu Phi Nhi tay sau, ngồi xổm một bên liền bắt đầu dục e mật đều muốn dục e hiện ra. "A, ghê tởm, ghê tởm. Ta cũng không phải là cái nam nhân, ta Tiêu Vũ là hèn nhát. Ghê tởm, vẫn là không làm được sao?" Chương 221, ta muốn từng bước một bước đi đến tối cao. Chương 221, ta muốn từng bước một bước đi đến tối cao. Triệu Phi Nhi nhìn xem đống nhiên ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nôn mửa Tiêu Vũ, vẻ mặt tự trách mong muốn tiến lên. Còn không có đụng phải Tiêu Vũ, nàng nhưng lại thấy được chính mình cặp kia non mịn ngọc thủ. Lúc ấy nàng liền vẻ mặt tự ti thu về, nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt ảo não Tiêu Vũ, Triệu Phi Nhi chậm rãi bật hơi. Có lẽ thật sự là nàng suy nghĩ nhiều a, có lẽ hắn chỉ là muốn giúp nàng giải vây mà thôi. Cái kia, Nhị ca, đa tạ ngươi mới vừa rồi giúp muội muội giải vây rồi, Nhị ca ngươi vẫn khỏe chứ? Muội muội không có buồn nôn tới Nhị ca à? Hắc hắc, Triệu Phi Nhi có chút tự giễu ngồi xổm ở một bên cười, vô ý thức cùng Tiêu Vũ vẫn duy trì một khoảng cách, sợ đối phương sẽ ghét bỏ nàng. Nghĩ gì thế? Người bình thường ai sẽ thích nàng loại người này? Tất cả mọi người nhìn thấy nàng đều chỉ là lẫn mất xa xa, đừng nói tình yêu nam nữ, muốn theo nàng làm bằng hữu đều không có một cái nào. Từ khi nàng biến thành cái bộ dáng này, liền không có bất cứ người nào sẽ giống Tiêu Vũ như thế còn gọi hắn huynh đệ. Đoán chừng là bởi vì Tiêu Vũ quả thật có chút không tiếp thụ được nàng cái bộ dáng này à, hắn lại muốn giúp nàng giải vây. Làm thành như vậy, hắn có chút buồn nôn cũng là bình thường. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta cũng phải có mấy tháng không thấy à, lần này ngươi dự định tại Diệu Âm môn chờ bao lâu? Ngươi hẳn là đến xem môn chủ à? Hiện tại môn chủ đã đem tên của ngươi nói cho giới đáy đệ tử, Diệu Âm môn ai cũng biết chúng ta môn chủ phu quân là tứ phẩm luyện đan sư. Hắc hắc, ngươi cũng thật lợi hại. Ta còn kém. Kém xa kém xa. Tiêu Vũ hơi có vẻ lúng túng đứng lên, mí mắt run rẩy không ngừng. Nghĩ không ra hắn Tiêu Mỗ vậy mà cũng có khó có thể dùng vượt qua hổng câu tường cao. Hắn đã từng một lần cho là mình danh giới cuối cùng là hang không đáy, hắn đều là đã chết qua một lần người, cái gì nhân nghĩa đạo đức thế tục ánh mắt đều đã sớm quên hết đi. Chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí có thể đem linh tuyển làm nước uống. Hắn đã 2 tháng không có uống qua nước, mỗi ngày lấy linh tuyển linh sữa giải khát. Hắn thật cho là mình đã không chỗ định nổi. Nhưng hôm nay vậy mà bị không được. Người dám tin? Hắn nhìn Triệu Phi Nhi thời điểm vậy mà không thể đi xuống miệng. Nghe một hồi tự giễu Triệu Phi Nhi, Tiêu Vũ liên tục khoát tay, không có. Không có việc gì, ngươi không cần lấy chính mình đau xót dạng trò cười cùng ta nghe, ta không hề cảm thấy buồn cười, ta chỉ có thể cảm thấy ngươi có chút bất lực. Ta trước đó xác thực vẫn luôn đem ngươi làm huynh đệ, mặc dù ngươi bây giờ rất đẹp, có thể ta còn là không qua được cái kia đạo cảm. Ngươi để cho ta chậm rãi. Tiêu Vũ vẻ mặt run run rẩy rẩy hít khói đấu. Nay sẽ cũng không biết thế nào, nghiện thuốc thật lớn. Hắn cái gì đều chịu được, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương là nữ nhân. Dù là không có đầu không có mặt, nàng thậm chí có thể không phải người. Hắn đều không sợ hãi. Có thể duy chỉ có linh hồn của nàng không thể làm an, không thể là tia được không an. Triệu Phi Nhi khẽ lắc đầu, trái lo phải nghĩ sau vẻ mặt nhẹ nhàng đứng lên, không có chuyện gì, chúng ta liền tiếp tục làm mình đệ tốt. Ta Triệu Phi Nhi đã không có người nhà cùng bằng hữu, ngươi là ta duy nhất bạn tri kỷ, nhị ca yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên đuổi kịp ngươi. Đã Kim Đan đại viên mãn Tiêu Vũ nhìn xem mới luyện khí hậu kỳ Triệu Phi Nhi, hắn nghĩ tới lúc ấy đối phương hướng trong tay hắn nhét bánh bao hình tượng. Nếu như chỉ là trên thân thể có vấn đề hắn cũng có thể cứu, có thể trong lòng của nàng đã bóp méo. Hắn coi như muốn giúp đỡ cũng thương mà không giúp được gì. Ân, nơi này có chút cơ đàn còn có một điểm nhỏ đồ chơi ngươi cầm phòng thân. Tiêu Vũ nói liền lấy ra một cái túi đựng đồ, nghĩ lại cầm một cái linh thú đại đi ra. Triệu Phi Nhi khẽ nhíu mày, vẻ mặt cười khổ lắc đầu, nhị ca không cần cho ta những này, ngươi đối ta đã rất chiếu cố. Nếu như không phải ngươi giúp ta chuẩn bị, ta có lẽ không cách nào tại Diệu Âm môn an thân, môn chủ cũng rất chiếu cố ta, phía dưới những sư tỷ kia sư muội cũng sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn ta ở chỗ này, có đôi khi ta thật cho là ta vốn chính là một nữ nhân. Ngươi đã cho ta lập thân chỗ, để cho ta rời xa những cái kia buồn nôn nam nhân, muội muội ta Triệu Phi Nhi muốn nói lại thôi. Nàng vốn muốn nói huynh đệ hai chữ, có thể nàng hiện tại nhị đệ đã không có. Nàng nói cái gì huynh đệ? Nàng thật không muốn cùng hắn làm huynh đệ, dù chỉ là làm cái tiểu nhân cũng tốt. Hắn chính là nàng sinh mệnh ánh trăng sáng. Để ngươi liền cầm lấy. Làm huynh đệ ở trong lòng. Ngươi nếu là ngày nào muốn làm nam nhân, hoặc là có yêu mến cô đường, ngươi cùng huynh đệ nói, ta nhất định giúp ngươi làm đến. Nói thật ra, ta cũng thật không nghĩ tới ngươi sẽ một mực lo lắng ta, ngươi còn nghĩ giúp ta báo thù đâu. bất quá ngươi cũng quá ngu bức. Ngươi lúc đó tự cung thời điểm không đau sao? Triệu Phi Nhi nhẹ giọng cười, không như bức có thể làm huynh đệ ngươi. Làm nàng nói ra huynh đệ hai chữ thời điểm, lòng của nàng thật giống như bị gác ở trong chậu than nướng. Tiêu Vũ Tại từ chối nàng, hắn cũng không muốn cùng với nàng đi một bước kia. Triệu Phi Nhi ra vẻ khiếp sợ nói, ai nha, quên, ta quên hôm nay còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ đâu. Nhị ca chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Muội muội đi trước, Triệu Phi Nhi nói muốn đi. Bước chân hơi có vẻ chần chờ, một bước dừng lại, ánh mắt run rẩy như muốn quay đầu. Chậm rãi, thứ này ngươi cầm, ta hiện tại cũng không cần đến trúc cơ đan, cái này 10 bình trúc cơ đan ngươi cầm, tranh thủ sớm một chút trúc cơ. Tiêu Vũ nói liền đem kia túi chữ vật cùng linh thú đại bỏ vào trong tay nàng. Đụng phải bàn tay nàng trong ngay mắt, Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc một hồi hẹn. Hắn không biết thế nào, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng liền sẽ nghĩ đến năm đó hai người cùng một chỗ đứng đấy đi tiểu hình tượng. Bọn hắn vì so với ai khác vung xa, kém chút vung tới trên đầu mình, vẫn có chút không tiếp thụ được. Triệu Phi Nhi còn tưởng rằng đối phương muốn lưu nàng, xem xét chỉ là cho nàng đồ vật, lúc này thấp giọng từ chối, nhị ca, thật không cần, ta thật có sự tình, đi trước. Tiêu Vũ xem xét đối phương muốn đi, trực tiếp đem túi chứa vật cùng linh thú đại ấn vào trong tay nàng, sau đó biến mất tại chỗ, xoay mặt liền chạy tới Trương Tử Linh trụ sở. Hữu Quyền nắm chặt, ánh mắt chần chờ, hắn thật có chút không xuống tay được. Hắn biết Triệu Phi Nhi đối với hắn động chân tâm, có thể hắn lần này lại sợ, hắn thật sợ. Tiêu Vũ Hữu Quyền cầm kéo kẹt rung động, đột nhiên phá vỡ hướng vách tường, vẫn là thôi đi có thể dung mạo của nàng sát thực quá chính điểm. Ta không thể. Đến cùng, như thế nào? Ta thẳng thắn trước cùng phòng, sau đó đút ta chính mình ăn vòng ưu đan đem chuyện này quên mất. Ta quên hết lại thế nào biết ta cùng với nàng những sự tình kia? Quên hết còn có cái gì ý nghĩa? Không có chút ý nghĩa nào. Không được, quá vô sỉ, nàng hiện tại thật là đối ta động tình cảm. Tiêu Vũ một hồi vào đầu bứt tai, mẹ nhà hắn. Đi vào thế giới này một cái duy nhất chủ động truy cầu ta người, một cái vẫn luôn đem ta treo ở trong lòng người vậy mà như thế bạo liệt, ta là có thể không chê quá khứ của nàng, ta cũng có thể cùng với nàng làm bằng hữu, nhưng ta không tiếp thụ được nàng đã từng là nam. Tiêu Vũ lại nghĩ tới hai người một khối đi dạo kỹ viện hình tượng, hồi tưởng đến năm đó đủ loại, hắn thật không thể đối mặt kia tất cả. Đạo tâm bị long đong. Một phút này, đạo tâm của hắn được lên một tầng thật dày bao cát. Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua nan quan. Hắn trước tiên có thể đem Triệu Phi cơ hồn phách rút ra, hắn chỉ là đơn thuần thèm bộ kia thân thể mà thôi. Chỉ cần hắn hồn không ở bên trong chẳng phải kết thúc. Chỉ cần hắn hồn không ở phía sau trong cơ thể, hắn Tiêu Vũ hai mắt nhắm lại vừa mở liền xong việc. Có thể. Hắn vừa rồi giống như quên hỏi đối phương công năng đến cùng kiện không kiện toàn. Vạn nhất tại trong khe cống ngầm lật xe chẳng phải khôi hài. Cả đời bóng ma. Tính toán, chuyện này thôi được rồi, từ hôm nay trở đi hắn muốn làm một cái có điểm mấu chốt người. Về sau tỉnh người khác thấy hắn nói hắn không có điểm mấu chốt, hắn Tiêu Vũ từ giờ trở đi cũng là có điểm mấu chốt người. Nhớ hắn liền cầm lấy Mạnh Long đưa cho Triệu Phi Nhi hoa chạy vào Trương Tử Linh trong phòng. Trương Tử Linh nhìn lên trời hơi sáng thần hy, ánh mắt cực kỳ hưng phấn, tướng công, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Tiêu Vũ nhìn thấy Trương Tử Linh sau vẻ mặt kích động hô hào, nhanh mượn ngươi điểm linh tuyển tắm một cái mặt để cho ta tinh thần. Tại Tiêu Vũ sau khi đi, một mình trở lại chỗ ở Triệu Phi Nhi nhìn xem trong túi chứa vật những vật kia, hai mắt phím hồng. Trúc cơ đan 10 bình, cực phẩm pháp khí công kích 3 kiện, cực phẩm phòng ngự pháp khí 2 kiện, phù bảo bình thiên thước, bạo lôi thần phù, liễm khí bảo ngọc, phi hành pháp khí, trăm năm thọ nguyên đan. Kia linh thú đại bên trong lại còn có 3 cái tư chất nghịch thiên biến dị linh thú con non, hơn nữa còn đều là công. Nhị ca, ngươi thật chỉ muốn coi ta là muội muội đối đại à? Vẫn là làm huynh đệ ngươi cho ta nhiều như vậy đắt đỏ đồ vật, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi? Làm sao chịu nổi? Bọn hắn đều nói ta là đàn bà, cũng chỉ có ngươi sẽ thật coi ta là một cái người sống sờ sờ. Ta lúc đầu đều muốn cái chết chi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng xuống dưới thấy cha mẹ. Ngươi đợi ta ơn nghĩa như thế nghĩa trọng, ta nói cái gì cũng muốn không chịu thua kém chút, ta muốn từng bước một bước đi đến tối cao. Ta Triệu Phi như thế, coi như làm nữ nhân, ta cũng phải trở thành khắp thiên hạ nữ nhân mạnh nhất. Đêm đó, Triệu Phi Nhi cầm lấy Tiêu Vũ cho đồ vật, thừa dịp hơi sáng nắng sớm rời đi Diệu Âm Môn. Nhìn phía sau Diệu Âm Môn, trên mặt của nàng biết đầy kiên quyết. Đã người nơi này đều cảm thấy nàng không phải người bình thường, đều dùng có sắc nhãn con ngươi nhìn nàng lời nói, kia nàng thì rời đi nơi này, đi một cái không có người nhận biết nàng địa phương. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng nhất định phải trở thành trên đời này nữ nhân mạnh nhất. Dù là chết tại truy tìm tiên đỉnh trên đường, nàng cũng tuyệt không hối hận. Nếu như nàng bất tranh khí một chút, vậy thì phải bị những người kia trò cười. Nàng liên phải bị người lặng lẽ nhìn nhau. Nàng cứ như vậy đi. Khỏe mắt nước mắt lưu a lưu. Không có chạy tới trên mặt đất. Chạy đến trong lòng. Kém một chút. Vừa mới nàng kém một chút liền đụng phải nàng mặt trăng. Đáng tiếc tiên lại sáng lên. Chương 222, Tiêu Vũ, ngươi chứng minh như thế nào hải tử là ta? Ngươi có chứng cứ sao? Chương 222, Tiêu Vũ, ngươi chứng minh như thế nào hải tử là ta? Ngươi có chứng cứ sao? Sáng sớm. Hôm nay hắn nói cái gì cũng phải đi thuyết phục Đại Thuẫn Tông 3 cái kia tông môn đi tiền tuyến, không thể lãng phí thời gian nữa. Một bên bay lên một bên thưởng thức chính mình thị nữ các cực nhạc điện hình tượng. Cực nhạc trong điện còn có hơn 800 Thẩm Mộng Nhã đệ tử, các nàng hiện tại nhiệm vụ hàng ngày rất rõ ràng. Mỗi ngày buổi sáng học tập khiêu vũ, buổi chiều học yoga. Nhiệm vụ của các nàng cũng chỉ có một, để cho mình biến càng đẹp mắt, học được càng nhiều vũ đạo. Lúc này Thẩm Mộng Nhã thấp giọng hô hào, xúc lại tinh thần cho ta đến, cũng chưa ăn cơm, ai dám lười biếng ta lột nàng. Tiêu Vũ vẻ mặt tán thưởng thưởng thức, không hổ là làm sư phụ. Tiêu Vũ không kịp nhìn. Đời người a, đây chính là đời người. Đang lúc Tiêu Vũ nhìn mê mẩn thời điểm, phía trước tầng mây bên trong đống nhiên xuất hiện hai người. Người cầm đầu kia vẻ mặt hưng phấn hô lên, nhị ca. Nhị ca là người sao? Tiêu Vũ lập tức sững sờ, nhìn xem đối diện kia đối nam nữ, bản năng muốn chạy. Ha ha, nhị ca thật là ngươi a, thật sự là quá tốt. Đã lâu không gặp, nhị ca lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Vương Trung Nhân vẻ mặt hưng phấn ra tốc bay tới, sau lưng nâng cao bụng Yến Đông Bình đứng chết chân tại chỗ, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Vũ, Yến Đông Bình khỏe miệng không bị khống chế run rẩy lên. Hai mắt cũng có chút phím hồng, giống như gặp được thất lạc nhiều năm người yêu như thế, tim đập rộn lên. Vương Trung Nhân bay đến trước mặt sau đột nhiên vỗ Tiêu Vũ bả vai, nhị ca. Ha ha ha, ta nói cho ngươi thiên đại hỷ sự. Vũ đệ ta làm cha rồi. Ha ha ha. Sau đó Vương Trung Nhân liền vẻ mặt tự hào trở lại bị Yến Đông Bình đi tới. Tiêu Vũ khỏe mắt run rẩy, hắn thật muốn chạy, bởi vì Yến Đông Bình nghi ngờ tuyệt đối là hắn loại. Không phải, cái này mẹ hắn dã ngoại hoang vu, sao có thể gặp phải Yến Đông Bình cái đồ chơi này? Yến Đông Bình chậm rãi đi tới, nhìn thấy Tiêu Vũ lúc, mỉm cười, nhị ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nói nàng liền Tiêu Vũ truyền câu âm, ma quỷ, ngươi lâu như vậy đi đâu? Người ta đều nhớ ngươi muốn chết, ngươi cái này làm cha cũng quá không chú ý. Ta cái này đều nhanh lộ ra mang thai ngươi cũng không nói đến xem Bình Bình thật là, nhiều ngày như vậy người ta đừng để cập suy nghĩ nhiều ngươi. Ta xem như tìm tới ngươi, đợi lát nữa ta liền đem Vương Trung Nhân đẩy ra, ngươi dẫn ta đi thôi thân yêu. Ô, Bình Nhi thật nhớ ngươi. Ta thật sự là thật là vui. Tiêu Vũ muốn nói lại thôi toét ra miệng, miệng bên trong cắn răng, ra vẻ mờ mịt cùng Vương Trung Nhân nói, à, thật sự là quá tốt Vũ đệ, nghĩ không ra ngươi cũng làm cha, thật sự là chúc mừng ngươi. Yêu tộc đại chiến sắp đến, ta có chuyện quan trọng mang theo, tha thứ không phục hồi. Ngày sau nhị ca nhất định đi ngươi kia tự mình chúc. Tiêu Vũ nói muốn đi, thật là Yến Đông Bình lại đột nhiên truyền âm hô hào, ma quỷ ngươi có ý tứ gì? Ngươi cứ như vậy mặc kệ hai mẹ con chúng ta, ngươi có tin ta hay không đi các ngươi diệu âm môn khắp nơi tuyên dương? Tiêu Vũ lúc ấy liền sửng sốt, nhìn xem cái này chim nữ nhân, nàng cũng dám làm hắn. Vương Trung Nhân xem xét Tiêu Vũ ngừng, bước nhanh đến phía trước nói, xác thực, chúng ta cũng nhận được phía trên mệnh lệnh, nói để chúng ta gấp rút tiến công chính phái địa bàn, yêu tộc lập tức sẽ quy mô tiến công. Vậy chúng ta ngày khác lại hẹn thời gian. Đúng rồi nhị ca, gần nhất Lục Mội Cố Cửu Mộng giống như làm chút kinh doanh phát tiểu tài. Thật là bị lao tứ Mã Hóa Vân cho bại quang, còn ngược thiếu hơn 30 vạn linh thạch. Có thời gian ngươi đi xem một chút Lục Muội à, ta là không khuyên nổi nàng, trước mấy ngày kém chút đều tự vận. Lúc đầu muốn đi Tiêu Vũ nghe xong Lục Muội muốn tự vận, lúc ấy hắn liền bản năng đem tiến về Đại Thuẫn Tông nhật trình bỏ vào buổi chiều. Hiện tại mới buổi sáng, đi xem một cái Lục Muội khẳng định tới kịp. A, Lục Muội tự vận, mau dẫn ta đi. Vương Trung Nhân có chút chần chờ nhìn xem trong tay nhiệm vụ quyển trục, vô ý thức vào đầu, Lục Muội tại phía Bắc sông Vân Thành bên trong mở tiểu điếm, đệ đệ ta còn muốn về Hợp Hoan Tông phân đà báo tin, liền để Đông Bình mang nhị ca đi thôi. Vương Trung Nhân nói liền nhìn thoáng qua Yến Đông Bình, Yến Đông Bình ra vẻ lo lắng lôi kéo Vương Trung Nhân nói, tướng công, một mình ngươi có thể nhất định phải cẩn thận à, ta cùng bảo bảo trong nhà chờ ngươi trở về. Vương Trung Nhân hai tay vô cùng nhu hòa che lấy bàn tay của đối phương, sau đó mong rằng lấy Yến Đông Bình bụng cười nói, hảo hài tử, lão cha đi làm việc, chờ cha trở về. Nói Vương Trung Nhân liền bay đến trên trời, nhị ca, ngươi đã đến liền tốt, ngươi nói rõ ràng nói lao tứ, hắn cũng quá không khiến người ta bất lo. Ta đi trước. Vương Trung Nhân nói xong cũng không còn hình bóng. Một giây sau Yến Đông Bình liền vẻ mặt xuân quang ních lại gần, ma quỷ, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi ngươi. Ô ô ô, ngươi có thể tính tới tìm ta, ngươi gần nhất vẫn phải chứ? Có muốn hay không ta? Yến Đông Bình nói liền vẻ mặt thân mật kéo đi tới, Tiêu Vũ thấy thế ánh mắt cực kỳ chính trực, một thanh hất ra tay của đối phương lạnh giọng nói, thất muội chớ có như thế, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ ngươi cũng là có gia thất người, vì sao muốn làm nơi đây chuyện xấu? Ngươi xứng đáng ta ngũ đệ sao? Ngươi xứng đáng ngươi trong bụng hải tử. Quả thực không biết liêm sỉ. Phá âm, Yến Đông Bình tay cứ như vậy dừng ở giữa không trung, nhìn xem đối diện trở mặt không nhận nợ Tiêu Vũ, trong đầu của nàng tất cả đều là khi đó Tiêu Vũ cùng với nàng kia cái gì hình tượng. Nàng có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tiêu Vũ thế nào? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không muốn nhận ta trong bụng hải tử? Tiêu, nhị ca, ngươi ngươi chớ cùng muội muội nói đùa. Ngươi lần trước còn gọi người ta tiểu tâm can, thế nào lần này lại lạnh lùng như vậy? Yến Đông Bình vẻ mặt run run rẩy rẩy nhìn xem chính mình có chút nâng lên bụng dưới, ánh mắt bối rối, nhị ca, ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta trong bụng hải tử không phải ngươi? Tiêu Vũ lạnh giọng cười nhẹ, thất muội, lần trước ta bởi vì chúng thiên độc môn thả độc, mới vi phạm lương chi cùng ngươi tại đại ca trước mộ phần làm loại chuyện đó. Tiêu Vũ nói hai tay ôm quyền nhìn trời, đại ca trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ không trách ta, ta Tiêu Vũ cả đời quang minh lỗi lạc, là tuyệt đối không thể tại thanh tỉnh tình huống hạ đối với mình nghĩa muội làm loại chuyện đó. Thất muội chớ có hồ ngôn loạn ngữ, vạn nhất bị người nghe được thật đúng là cho là chúng ta thế nào? Yến Đông Bình sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn xem đối diện Tiêu Vũ, ngươi, ngươi lần trước đúng lúc này, Vương Trung Nhân đi mà quay lại, hỏng, đồ vật quên cầm. Vương Trung Nhân cứ như vậy về tới nơi vừa nãy, còn chưa tới trước mặt hắn lại đột nhiên nghe được Yến Đông Bình cuồng loạn kêu gào, ngươi lần trước cũng không phải nói như vậy, không phải nói như vậy. Ô ô ô ô, Vương Trung Nhân trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Một phút này hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, vợ hắn mới vừa nói cái gì tới. Yến Đông Bình hai mắt rưng rưng, vẻ mặt kích động giống giận, Tiêu Vũ ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? ta hiện tại mang thai giống của ngươi, ngươi nói mặc kệ liền mặc kệ. Ngươi lương tâm bị chó ăn.
A,
ta dễ dàng sao? Ta chờ ngươi đợi lâu như vậy, ngươi cũng không đến nhìn một chút ta.
Ô, khác cũng không đáng kể, có thể đứa nhỏ này ngươi vì sao không nhận?
Hắn, hắn nhưng là ngươi thân xương, thịt.
A,
ô, không có thiên lý, ngươi có còn hay không là người?
Ô, trốn đến phía sau cây Vương Trung Nhân nội tâm nổ tung, nước mắt tại chỗ liền hiện ra,
che đều không bưng bít được.
Tiêu Vũ vẻ mặt chính trực lắc lắc tay,
thử.
Thất bội ngươi không nên hồ nháo, ngươi nói đó là của ta loại,
ngươi có chứng cứ sao?
Ân,
chứng cứ ngươi có sao?
Đừng tại đây oan uổng người tốt.
Ta Tiêu Mô đi đến đang ngồi đến thẳng,
chưa từng gần nữ sắc,
muốn oan uổng ta,
vậy liền đem chứng cứ lấy ra.
Tiêu Vũ mấy câu, Tiễn Đông Bình lúc ấy liền sửng sốt, chứng cứ phía sau cây Vương Trung Nhân bị Tiêu Vũ kiểu nói này, tâm tình đống nhiên phức tạp. Hắn thế nào cảm giác vợ hắn có chút nghĩ bên trên Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ thần thức đã dò xét tới Vương Trung Nhân tồn tại.
Lúc ấy hắn liền vẻ mặt chính nhân quân tử hô hào, ngươi đừng tưởng rằng người khác đều là đồ đần, ngươi bất quá là lần trước nhìn thấy ngươi nhị ca ta cầm một chút cực phẩm pháp khí đi ra bồi thường các ngươi, ngươi liền muốn theo ta.
Ta cho ngươi biết thất muội,
ngươi làm người khác nương tử không thể thấy tiền sáng mắt, ta cho dù có ít tiền thế nào,
chẳng lẽ ngũ đệ liền không yêu ngươi sao?
Ngươi không cần vì tiền mà từ bỏ gia đình của mình.
Tiễn Đông Bình lúc ấy liền bị nói ngọng, ngươi
cảm thấy có thể sao?
Ta sẽ vì tiền tại ngươi cái này cùng ngươi vô ích.
Có thể sao?
Phía sau cây Vương Trung Nhân âm thầm cắn răng.
Bằng vào hắn đối với hắn nương tử nhiều năm như vậy hiểu rõ, tuyệt đối có khả năng.
Quá mẹ hắn có khả năng.
Chương 223, vương bên trong người, ai hải tử kia không đều như thế sao?
Một, chương 223, vương bên trong người, ai hải tử kia không đều như thế sao?
Một, Vương Trung Nhân thần sắc phức tạp.
Trong lòng kịch liệt đau nhức tựa như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt.
Trước một giây hắn giống như cảm thấy đời người đều ảm đạm, có thể nghe Tiêu Vũ vừa nói như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy Yến Đông Bình trong bụng hải tử lại với hắn có quan hệ máu mủ.
Đúng a, Tiêu Vũ bình thường đều chưa thấy qua vợ hắn, làm sao có thể có?
Lần trước bất quá chỉ là trúng độc, cứ như vậy một lần mà thôi.
Xem như bồi thường, Tiêu Vũ còn cầm cực phẩm pháp khí cho bọn họ đâu.
Nhìn xem đối diện kêu khóc liên thiên Yến Đông Bình, Vương Trung Nhân trên con mắt dương.
Không hổ là hắn Vương Trung Nhân nữ nhân, lúc nào thời điểm đều có thể nghĩ đến kiếm tiền.
Nữ nhân tham tài thế nào?
Chỉ cần khăng khăng một mực đi theo hắn, tham tới tiền cũng là hắn.
Chính là bởi vì có lần trước Tiêu Vũ cho cực phẩm pháp khí, hắn thành công giết chết một gã ngự phong cốc luyện khí hậu kỳ đệ tử, hiện tại hắn cũng thành hợp Hoàn Tông phân đà tiểu đội trưởng, có thể lại muốn mấy món cực phẩm pháp khí. Hắn Vương Trung Nhân cũng chưa chắc không thể trở thành hợp Hoàn Tông trưởng lão,
không phải liền là ném điểm mà sao?
Ngược lại hài tử là hắn thân sinh, hắn hàng ngày cùng Yến Đông Bình cùng một chỗ, sớm tối các một lần, ba ngày thêm một lần, làm sao có thể không phải hắn loại?
Coi như lần trước Tiêu Vũ không có an toàn biện pháp, vậy cũng không thể nào là hắn loại.
Bởi vì một lần kia hắn tính toán thời gian, vợ hắn Yến Đông Bình kỳ nguy hiểm không phải lúc kia.
Hai tử tuyệt đối là hắn Vương Trung Nhân.
Nghĩ tới đây, Vương Trung Nhân nội tâm liền sinh động hẳn lên.
Đúng a.
Dứt khoát liền phối hợp vợ hắn diễn kịch, lại hố Tiêu Vũ mấy món pháp khí.
Tốt nhất hố hai cái trúc cơ đan, hắn hiện tại cũng luyện khí hậu kỳ.
Nhất định phải mạnh mẽ làm thịt hắn một đợt.
Hắn Tiêu Vũ không phải chính nhân quân tử sao?
Hắn không phải quan tâm mặt mũi sao?
Hắn không phải có điểm mấu chốt sao?
Đi, vậy thì bỏ tiền.
Không phải hắn liền mang theo vợ hắn chạy đến Diệu Âm môn trắng trợn tuyên dương.
Nhìn xem đến lúc đó rất là người nào.
Lúc này, Yến Đông Bình bỗng nhiên che mặt khóc ồ lên, vẻ mặt kích động lớn tiếng gào lên, ngươi cùng ta muốn chứng cứ.
Chứng cứ ngay tại chính ngươi trên thân đâu?
Ngươi lần trước làm cái gì chính ngươi trong lòng không có điểm số?
Ngươi còn dám có mặt nói chứng cứ?
Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nhường thị nữ trong các tiêu tứ muội giúp hắn chuẩn bị một phần nhìn chính nhân quân tử túi chữ vật. Đồng thời còn đem lần trước ảnh lưu niệm Yến Đông Bình ngay mặt, toàn thân ảnh lưu niệm châu giấu tới Thẩm Mộng Nhã dưới cái gối.
Đúng lúc này, Vương Trung Nhân bỗng nhiên lớn tiếng giống giận mà tới,
a a a a.
Ghê tởm, Tiêu Vũ ngươi,
ngươi cũng dám bỗng nhiên xuất hiện. Vương Trung Nhân dọa Yến Đông Bình giật mình.
Vương Trung Nhân vẻ mặt kích động kêu to, nghĩ không ra ta Vương Trung Nhân anh minh một thế, hôm nay vậy mà lại gặp phải loại này chuyện xấu, chuyện này ta không để yên cho ngươi.
Tiêu Vũ,
ngươi cái này làm nhị ca đến cùng muốn hay không mặt?
Ngươi cứ như vậy đối huynh đệ ngươi.
Yến Đông Bình biểu lộ bối rối, nàng còn tưởng rằng lời nói mới rồi Vương Trung Nhân đều nghe được, nhưng vào lúc này Vương Trung Nhân lại tới một câu, nói xong cầu phú quý chớ quên đi, ngươi cái này làm nhị ca chỉ biết khi dễ chúng ta những này thành thành thật thật làm người huynh đệ tỉ muội.
Ngươi lương tâm ở đâu?
Hôm nay
ngươi không cho ta một cái công đạo, ta liền cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn.
Ngươi tính là gì nam nhân?
Ngươi tính là gì nhị ca?
Ngươi dù sao cũng phải biểu thị một cái đi.
Không phải là vì ta, chính là vì hài tử, ngươi có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút.
Tiêu Vũ ánh mắt đờ đẫn, khoe miệng co giật.
Hắn vừa rồi đã muốn ra tay chấn choáng Vương Trung Nhân, người chim này.
Ý tứ nói đúng là chỉ cần cho hắn tiền, hắn Tiêu Vũ đối Yến Đông Bình làm cái gì đều được.
Đối diện Yến Đông Bình cũng sửng sốt.
Nàng có chút không dám tin tưởng che miệng.
Không phải.
Lúc này Vương Trung Nhân đòi tiền.
Hắn không thèm để ý hải tử là ai.
Cái này sao có thể?
Không đúng, bằng vào nàng đối nàng nam nhân nhiều năm như vậy hiểu rõ, đừng nói hải tử không phải hắn, coi như hải tử là hắn, hắn cũng biết nói là người ta loại.
Bởi vì hắn mong muốn tiền.
Hắn người này vì tiền cái gì đều làm được.
Lúc này Vương Trung Nhân bỗng nhiên tựa như phát điên đến tiến lên mặt mình.
A a a a.
Đại ca a, đại ca ngươi chết rất thảm a.
Lúc trước nếu không phải đệ đệ muộn một bước,
cũng sẽ không gặp phải loại sự tình này. Nếu là đại ca còn tại thế lời nói khẳng định sẽ thay chúng ta làm chủ. Ô ô ô, nhị ca thực sự quá làm cho người ta hàn tâm, hắn căn bản không quản bọn ta chết sống, ta cái này làm đệ đệ có thể có cái gì ý đồ xấu. Đừng nói hài tử không phải hắn, liền xem như hắn thì thế nào. Ta cũng như thế nuôi lớn trưởng thành. Ta Vương Trung Nhân cả đời đi đến đang ngồi đến thẳng, nương tử của ta lại là như thế trung trình. Tiêu Vũ lúc ấy liền bật cười, ha ha ha. Đậu xanh rau muống. Không có cười xong vội vàng che miệng lại. Dưới bàn tay giống như ấm nước đốt lên thanh âm, tiếng cười không ngừng. Vương Trung Nhân biểu lộ tức giận, nhị ca ngươi liền cười a. Chờ ta đem hài tử nuôi lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không gọi ngươi cha, chỉ cần là ta Vương Trung Nhân nữ nhân sinh, kia chính là ta loại. Ta sẽ không bởi vì việc này thì trách nữ nhân ta, có thể ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải ta liền đi rượu âm môn nào đi. Ta nhường người trong thiên hạ nhìn xem, ngươi Tiêu Vũ đến cùng là cái dạng gì người. Chương 223, vương bên trong người, ai hài tử kia không đều như thế sao? 2, chương 223, vương bên trong người, ai hài tử kia không đều như thế sao? 2, ta muốn để sư phụ ngươi. Hừ hừ, ta muốn để ngươi kia làm môn chủ nương tử Trương Tử Linh biết ngươi tại bên ngoài sinh con hoang, ta để ngươi thân bại danh liệt. Vương Trung Nhân càng nói càng kích động, vào tay nắm tay gào rít giận dữ không ngừng, ta sợ cái gì? Ta chính là không thèm đếm xỉa cái mạng này cũng phải vì nương tử của ta hài tử lấy lại công đạo. Đứa nhỏ này chính là ngươi Tiêu Vũ. Ngươi đừng không thừa nhận. Ta 3 tháng này cơ hồ đều không có chạm qua nương tử của ta, ta đau lòng như vậy. Nàng Yến Đông Bình vô ý thức cúi đầu. Gia hỏa này thật có thể nói dóc. Hắn ngày nào không có đủ. Sớm tôi cắt một lần, 3 ngày thêm một lần. Có thể mỗi lần cũng liền như vậy chuyện trong nháy mắt. Nàng đều không có kịp phản ứng chuyện ra sao, liền không có. Liền xem như hơn bạn lần đều không cùng Tiêu Vũ một lần tận hứng. Coi như không phải là vì trong bụng hải tử, vì chính nàng đời người, nàng cũng tình nguyện tuyển Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy thế một hồi muốn nói lại thôi. Không phải hai người này thật mẹ hắn có ma bệnh. Vì tiền mặt cũng không cần. Hắn thật muốn đi. Nhất định phải nhìn một chút Lục Muội đi. Đúng lúc này, Vương Trung Nhân đống nhiên lớn tiếng hô lên, nương tử của ta mới vừa nói trên người ngươi có chứng cứ. Đem ngươi túi chữ vật lấy ra. Hôm nay ngươi muốn giải quyết việc này liền lấy ra để chứng minh một chút chính mình. Hoặc là ngươi biểu thị một chút, vì hài tử, càng là vì Đông Bình. Chuyện này ta Vương Mẫu có thể cứ tính như vậy. Tiêu Vũ nghĩ đến liền lấy ra Tiêu Tứ Muội chuẩn bị xong túi chữ vật. Trực tiếp mở ra xem xét. Xuân Thu Đạo Đức Kinh Luận Ngữ Luyện Đan Thuật Tẩy Tùy Đan, Hơi Hà Trúc Cơ Đan, Hạ Phẩm Pháp Khí, Linh Hảo, Hỏa Đạn Phụ, Linh Thạch 306. Vương Trung Nhân Yến Đông Bình hai người vẻ mặt thành thật lần lượt tra xét. Yến Đông Bình muốn tìm lần trước ảnh Lưu Niệm Châu, tìm nửa ngày cũng không tìm tới. Dứt khoát không tìm, một lòng tìm kiếm thứ đáng giá. Vương Trung Nhân có chút chần chờ nhìn xem những này rách rưới, giống như đồ tốt nhất cũng chỉ là một quả hơi hạ phẩm chất trúc cơ đan. Cái này không đúng. Tiêu Vũ lần trước tiện tay cầm mấy cái cực phẩm pháp khí đi ra bồi thường cho bọn họ. Thế nào hiện tại nghèo như vậy? Tiêu Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ cầm lấy Đạo Đức Kinh vô phía trên cho bụi. Lần trước từ biệt, vì bồi thường các ngươi, ta đã tan hết gia tài thực không dám giấu giếm. Bồi thường cho các ngươi cực phẩm pháp khí vốn là đưa cho ta nương tử Trương Tử Linh, nàng bởi vì không có pháp khí, cũng tức giận, đoán chừng ta cùng với nàng là tách ra. Các ngươi muốn thật đi rượu âm môn náo sự, chỉ sợ xui xẻo không phải ta. Ai nhị ca không phải là không muốn biểu thị ra, là thật đã không có tiền. Không có tiền làm Yến Đông Bình nghe được Tiêu Vũ không có tiền thời điểm, trong lòng trong nháy mắt lạnh chín phần. Trong mắt nước mắt cũng đã ngừng lại. Không có tiền ai cùng hắn chơi. Vương Trung Nhân vẻ mặt phiền muộn nhìn xem viên kia trúc cơ đan, nắm chặt song quyền, ý tứ nói đúng là ngươi bây giờ bị rượu âm môn đuổi ra ngoài. Ngươi không phải biết luyện đan sao? Ngươi có thể kiếm a? Ngươi lại nghèo cũng không có khả năng so với chúng ta nghèo rất mỏng tới a. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, vẻ mặt buồn thiu, ngũ đệ a. Luyện đan nơi nào có dễ dàng như vậy à? Bình thường luyện đan sư luyện chế thành công suất chỉ có 5 thành, ta loại này mới nhập môn nếu như không có sư phụ ta trước đó một mực cho ta cầm linh thảo, ta liền luyện đan cơ hội đều không có, thành công của ta suất chỉ có 3 thành. Ta luyện đan không phải kiếm tiền, mà là bồi thường tiền a, tất cả phó chức nghiệp đều là dùng tiền ném ra tới. Ta kỳ thật gần nhất cũng nghĩ tìm các ngươi, muốn tìm các ngươi cho ta mượn 500 linh thạch tới làm. Vương Trung Nhân nghe được Tiêu Vũ muốn mượn tiền thời điểm, người đứng đầu liền đem viên kia hơi hà trúc cơ đan lấy vào tay bên trong, sau đó lại đem kia 360 linh thạch thu vào chính mình túi trữ vật. Nghĩ nghĩ trả lại Tiêu Vũ thả 60 linh thạch trở về. Ân, đã không có quên đi, vay tiền. Vay tiền ngươi thật tìm nhầm người, bọn ta hiện tại tự thân khó bảo toàn nhị ca. Cái này trúc cơ đan chúng ta cầm đổi tiền đi, tạm thời cho là đền bù, ngươi cũng đừng sinh khí, mọi thứ đều là vì hài tử. Vương Trung Nhân nói xong cũng nhìn thoáng qua Yến Đông Bình, Yến Đông Bình lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Vũ, thấp giọng truyền âm, không có tiền liền cút cho ta, ngươi nếu là dám cùng lão Vương nói hài tử là ngươi, ta không để yên cho ngươi. Nói xong, Yến Đông Bình liền theo Vương Trung Nhân bay mất, còn không có bay đến trên trời, hai người bỗng nhiên trong đầu rung động, ghé xịu tại chỗ. Tiêu Vũ lạnh giọng hừ phát, thiên hạ không có uổng phí tới cơm trưa, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhìn xem hôn mê Yến Đông Bình, Tiêu Vũ trực tiếp sau nửa canh giờ Tiêu Vũ xoay mặt liền bay đến sông Vân Thành. Kia 300 linh thạch liền tạm thời cho là giúp đỡ Yến Đông Bình nuôi hải tử, đến lúc đó đừng nói hắn cái này làm ba bà không chịu trách nhiệm. Hắn dù sao cũng là ra tiền. Chuyện về sau hắn liền mặc kệ. Hắn cố ý giữ lại một quả trúc cơ đan là bởi vì kia hai người khẳng định đến náo mâu thuẫn. Ngay tại Tiêu Vũ sau khi đi, tỉnh lại Yến Đông Bình cùng Vương Trung Nhân một lời không hợp liền đánh lên. Người tên hỗn đản, cái này trúc cơ đan là ta. Ta là nam nhân của ngươi, ngươi còn dám cùng ta đoạn. Ha ha. Vương Trung Nhân, nếu không phải ta cơ trí của nhau, lừa hắn nói hải tử là hắn, cái này trúc cơ đan có thể lừa gạt đến. Chó nữ nhân, con mẹ nó ngươi đừng không biết tốt xấu, đồ của lão tử cũng dám đoạt. Tiến Đông Bình tại chỗ liền nổi giận, đưa tay cầm ra pháp khí đối với Vương Trung Nhân đầu liền bổ tới, mẹ nhà mày. Chương 224, bằng vào nàng nhiều năm như vậy vớt nam nhân tiền kinh nghiệm. Chương 224, bằng vào nàng nhiều năm như vậy vớt nam nhân tiền kinh nghiệm. Yến Đông Bình một đao đánh xuống, Vương Trung Nhân vội vàng thả ra cực phẩm pháp khí ngăn cản, trong nháy mắt đem Yến Đông Bình bắn ra hơn 30 mét. A a, nương tử, ngươi thế nào nương tử? Không nên động thai khí à? Ngươi có thể nhất định không nên động thai khí, ta không có làm bị thương ngươi đi. Vương Trung Nhân một bên hô hào một bên đem rơi xuống trúc cơ đan thu vào. Yến Đông Bình không có cam lòng, biểu lộ cực kỳ tức giận. Nàng đột nhiên nhìn thoáng qua bụng, nếu không phải cái này bảo thai trong bụng bách độc bất xâm, nàng đã sớm đánh. Cũng không biết thế nào dọn, mặc kệ là sẩy thai thuốc vẫn là con rơi đan đều vô dụng, trong bụng hài tử tựa như dài nàng trong thịt giống như, cực kỳ cứng chắc. Vương Trung Nhân, ngươi vậy mà vì một quả trúc cơ đan dám đánh ta? Ô ô ô, ta vì bảo trụ con của ngươi, ta mỗi ngày đều không có thời gian tu luyện, chính là sợ động thai khí, chính là sợ thai nhi không tốt. Ngươi vậy mà vì một cái trúc cơ đan dám đánh ta? Ô ô ô, ta không cùng ngươi qua. Ta nói cái gì cũng không cùng ngươi qua. Yến Đông Bình hô hào liền khóc lên. Vương Trung Nhân thấy thế vội vàng hô hào, cái kia nương tử ta thật muốn về phân đà, đã chậm nửa canh giờ. Ngươi đừng khổ sở, ta đem trên người ta hơn 100.000 linh thạch còn có vừa rồi theo Tiêu Vũ trên thân cầm được 300 linh thạch cho ngươi, chúng ta buổi tối hào hào thương lượng một chút. Cái kia, ta rút lui trước. Đừng nóng giận. Ta yêu ngươi thân yêu Đông Bình. Vương Trung Nhân nói xong cũng chạy. Yến Đông Bình còn muốn mắng, nhưng đối phương nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, đầu đều không mang về. Vương Trung Nhân trên con mắt dương, vẻ mặt hưng phấn miết miệng cười lớn. Ha ha ha, nữ nhân ngu xuẩn, ta có trúc cơ đan ta trả về cái gì phân đà? Cho ta 2 tháng ta nhất định có thể đột phá tới trúc cơ kỳ. Ta quản đứa bé kia là ai? Như ngươi loại này nữ nhân lão tử sớm chơi chán, còn dám cùng ta đoạt trúc cơ đan, kiếp sau à? Ngay tại Vương Trung Nhân sau khi đi, Tiễn Đông Bình cũng chậm chậm đứng lên. Nàng chưa kịp đứng dậy, nàng lại đột nhiên cảm thấy trên người có chút khó chịu. Vừa rồi nàng không có kịp phản ứng, lúc này nàng thế nào đống nhiên có loại cảm giác quen thuộc, đầu cũng có chút đau, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Mới vừa rồi còn là buổi sáng, thế nào này sẽ đều ra mặt trời? Nghĩ tới chỗ này, Yến Đông Bình vội vàng vào tay đi tìm kiếm tay mình xuyên bên trên ảnh lưu niệm châu. Từ khi Tiêu Vũ lần trước cho nàng biểu hiện ra qua ảnh lưu niệm châu diệu dụng sau, nàng liền học thượng. Làm nàng mở ra ảnh lưu niệm châu nhìn thấy hình tượng bên trong chính mình cùng Vương Trung Nhân cứ như vậy bị Tiêu Vũ một chiêu thần thức chấn choáng sau, lúc ấy nàng liền mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bịt miệng lại. A, Kim Đan Kỳ, đại viên mãn. Hắn là Kim Đan Kỳ đại viên mãn. Ông trời của ta, Yến Đông Bình mặt mũi tràn đầy không thể tin được nắm chặt nắm đấm, chẳng lẽ vừa rồi Tiêu Vũ đều là trang? Hắn kỳ thật chỉ là muốn cùng với nàng giữ một khoảng cách, chỉ là muốn đuổi đi nàng. Có thể nàng vừa rồi đã đem nói được kia phân thượng, nàng làm như thế nào liếm lắp một gương mặt mo trở về tìm hắn. Liền nói, nàng đỗng nhiên làm giấc mộng. Mộng thấy hài tử báo mộng nói cho nàng, hài tử cha nhưng thật ra là Tiêu Vũ. Ân, Kim Đan Kỳ đại viên mãn. Ông trời của ta, Kim Đan Kỳ đại viên mãn. Hắn lập tức liền muốn đột phá nguyên anh kỳ. Có thể hắn mạnh như vậy, vì cái gì sẽ còn cùng chúng ta những này tầng dưới chót tu sĩ cái nghĩa? Tiễn Đông Bình vẻ mặt thâm trầm suy tư, bằng vào nàng nhiều năm như vậy vớt nam nhân tiền kinh nghiệm đến xem. Tiêu Vũ sở dĩ cùng bọn hắn kết nghĩa, vậy cũng chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là chơi vui. Hắn nhất định là vì chơi. A, khó trách Lý Vân Mã nữ nhân Lữ Nhị biến mất sau Lý Vân Mã liền chết, bởi vì Tiêu Vũ chơi chán, đem Lữ Nhị cho thu. Còn có vừa rồi Tiêu Vũ nói muốn đi sông Vân Thành an ủi lục mội cố cửu mộng, hắn đều đã kim đan kỳ đại viên mãn, còn đi an ủi một cái luyện khí kỳ phế vật nữ nhân. Hắn khẳng định là ưa thích chơi. Hắn khẳng định là ưa thích tìm người khác nữ nhân. Bằng vào nàng đối nam nhân hiểu rõ, trên thế giới này mỗi một cái nam nhân đều ưa thích tìm người khác nữ nhân. Trong nhà hoa nghe lâu khẳng định sẽ chẳng ấy, cho nên Tiêu Vũ nghĩ tới chỗ này, đến Đông Bình dường như bắt được Tiêu Vũ nhược điểm, ánh mắt cực kỳ hưng phấn. Ưa thích chơi nam nhân, ta thích, ta liền nói ta không có nhìn lầm người, cho là ta Yến Đông Bình là cố cựu mộng loại kia nữ nhân ngu xuẩn, ta luôn luôn là không thấy thỏ không thả chim ưng, thật sự cho rằng ta không có sỉ cột hẹn chuẩn bị. Ha ha, đang lúc Yến Đông Bình nghĩ đến thời điểm, nàng bỗng nhiên nhìn thấy ảnh lưu niệm châu tay xuyên bên trong Tiêu Vũ trực tiếp rót nàng ăn hơn 10 khỏa hợp hoàn đan. Sau đó, nhìn xem ảnh lưu niệm bên trong hình tượng, Yến Đông Bình gương mặt đỏ bừng. Càng xem Tiêu Vũ càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích. Dứt bỏ thân phận địa vị cùng tu vi không nói, vẹn vẹn bằng vào chuyện phòng the công phu, Tiêu Vũ liền so Vương Trung Nhân mạnh ngàn vạn lần. Đừng nhìn Vương Trung Nhân thường xuyên sinh hoạt vợ chồng, thật là hắn mỗi tới thời điểm then chốt liền sẽ ô hô ai thai, sau đó đổ vào một bên ngủ được giống một đầu lợn chết. Nào giống người ta Tiêu Vũ. Nàng theo Vương Trung Nhân đã lâu như vậy, còn không có cùng Tiêu Vũ vừa về đến thông khoái. Một giây sau nàng liền thấy Tiêu Vũ vậy mà tại đút nàng ăn cái gì, lúc ấy ánh mắt của nàng liền càng phát hưng phấn lên, hừ hừ. Tiểu nam nhân, ưa thích chơi như vậy đúng không? Thật sự cho rằng cô nãi nãi là tốt như vậy buồn địch. Bất quá, ngươi cũng thật sự là tinh nghịch đâu, thật muốn cùng ta kia cái gì? Nói rõ chính là, không phải liền là con nó sao? Ta đánh ngay từ đầu liền không muốn, ngươi cái này làm cha có muốn hay không, vậy ta muốn tới làm gì? Bất quá đi, Yến Đông Bình khỏe miệng có chút dương lên, một tay nắm chặt mép váy đi đến một trong hốc cây ngồi xuống. Đã Tiêu Vũ không nhận đứa bé này, kia nàng dứt khoát cũng đừng bắt đầu từ hướng này. Ngẫm lại cũng là, một cái kim đan kỳ cao nhân, làm sao lại nhận nàng cái này sâu kiến? đừng nói làm tiếp, làm cái thị nữ nha hoàn nàng đều không đủ tư cách. Kim đan kỳ đại viên mãn tu sĩ, nói ít cũng phải tìm trúc cơ kỳ nữ tu làm thị nữ. Ngươi là sợ Trương Tử Linh biết đúng không?
Ha ha, bất quá dựa theo như ngươi loại này nam nhân tính cách, ngươi hẳn là sẽ không bỏ được giết ta. Bởi vì ngươi ưa thích chơi, ngươi để cho ta mang thai giống của ngươi chính là muốn nhìn ta trò cười. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết ta là tham đồ phú quý nữ tử, ngươi tất nhiên cũng rút qua ta hồn. Ta đời này lừa nhiều như vậy nam nhân tiền, làm nhiều như vậy táng tận tiên lương sự tình, ngươi đương nhiên sẽ không mắt nhìn thẳng ta. Ngươi tìm ta nguyên nhân chỉ có một cái, ngươi muốn chơi mà ngươi tìm Lục Mộ Yến Đông Bình chưa từng như này tỉnh táo khách quan phân tích qua chính mình. Lần này nàng mặc kệ nói cái gì cũng không thể lại hồ đồ rồi. Kim đan kỳ đại viên mãn, nương tử của hắn lại là Diệu Âm môn môn chủ. Một khi Tiêu Vũ đột phá tới Nguyên Anh kỳ, nàng Yến Đông Bình có thể hay không mẫu bằng tử quý liền nhìn nàng kế tiếp nên làm như thế nào. Nhất định phải diễn kịch, nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy nàng sống rất thảm, sau đó làm một chút cảm động chuyện của hắn. Thì như biết hắn kế tiếp muốn làm gì, thay hắn cả đao, thay hắn chết. Nam nhân đều là dễ gạt. Tiêu Vũ khẳng định tại Lục Muội bên người, bởi vì Cố Cửu Mộng là số khổ thiện lương nữ nhân. Nàng muốn lại tiếp cận Tiêu Vũ, tiếp cận Cố Cửu Mộng là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Nghĩ tới đây, Yến Đông Bình vội vàng hướng phía sông Vân Thành bay đi. Cơ duyên. Nàng Yến Đông Bình bình sinh ít thấy đại cơ duyên. Nói cái gì cũng phải để Tiêu Vũ tiếp nhận nàng. Rất nhanh nàng liền bay đến Cố Cửu Mộng mở nhà kia tán tiên tiểu điếm. Mới vừa đến trên trời nàng liền thấy Tiêu Vũ ngay tại kho tủi trên bệ cửa sổ đè xuống Cố Cửu Mộng. Cố Cửu Mộng nam nhân Mã Hóa Vân ngay tại phía trước bán lấy hạ phẩm pháp khí, cũng không có phát giác được dị dạng. Yến Đông Bình trên con mắt dương, quả là thế. Sau đó nàng liền vẻ mặt thút thít giật giật xiêm y của mình, sau đó lại tại trên mặt mình quạt một cái dấu đỏ. Quay người bay thẳng xuống dưới, đi vào cửa tiệm liền bắt đầu khóc, "Tứ ca, ô ô ô, Vương Trung Nhân tên hỗn đản kia đồ chơi không cần ta nữa. Ô ô ô, hắn không cần ta nữa không có thiên lý. Ta theo hắn như vậy nhiều năm nhìn, hắn vậy mà vì một quả trúc cơ đan đánh ta. Đem chúng ta cô nhi quả mâu nhét vào giã ngoại hoang vu trước quầy Mã Hóa Vân xem xét Yến Đông Bình tới, vẻ mặt đau lòng đi tới. Một bên bị vừa nói, "Hảo muội muội của ta, có chuyện gì thật tốt cùng tứ ca nói, đừng khóc hỏng thân thể." Nhìn xem Yến Đông Bình kia có chút nâng lên bụng, lại nhìn một chút Yến Đông Bình kia trắng non không tì vết cái cổ, Mã Hóa Vân trên con mắt tròn, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Yến Đông Bình bị quăng. Vậy hắn muốn hay không đem Yến Đông Bình nhận lấy ở? Liền nói chiếu cô nàng dưỡng thai, đến lúc đó hắn liền có thể. Chờ hắn nương tử Cố Cửu Mộng đi Giang Lưu Thành nhập hàng, hắn liền có thể cùng Yến Đông Bình. Yến Đông Bình tiếng khóc thê lương, thanh âm rất lớn. Sau phòng kho tuổi Cố Cửu Mộng nghe xong lúc ấy liền luống cuống, đội vàng đẩy Tiêu Vũ, "Nhị ca, ngươi, ngươi mau dừng lại, thất muội tới." Tiêu Vũ căn bản không có phản ứng. Vừa đến cái này hắn liền thấy Cố Cửu Mộng muốn nhảy giếng tự vận, nếu không phải hắn đã hao hết sức chín châu hai hổ đưa nàng cứu trở về, người nàng đều lạnh. Hiện tại hắn khẳng định không thể buông tay. Cố Cửu Mộng còn muốn đi mở, thế nhưng lại bị Tiêu Vũ đột nhiên kéo lại tóc. "Nhị ca, đừng, bọn họ đi tới." Tiêu Vũ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mã Hoa Vân đang bị Yến Đông Bình hướng hậu viện đi tới. "Nương tử, người xem ai tới? Mau ra đây làm gọi món ăn cho thất muội ăn." "Quá không ra gì, lão ngũ thực sự quá không ra gì, hắn cũng dám đem thất muội ném ở bên ngoài mặc kệ." Cửa sổ sau Tiêu Vũ thấy thế lập tức hoảng hốt, mẹ nhà hắn Tiêu Vũ làm việc xưa nay đều là đầu hổ đuôi rồng, chuyện không có xong xuôi hắn là tuyệt đối không có khả năng kết thúc công việc. Nhìn xem bên ngoài từng bước một đi tới Mã Hóa Vân, Tiêu Vũ biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Thời gian một giây qua, đối phương từng bước tới gần. Ngay tại Mã Hóa Vân sắp đi đến trước mặt một phút này, một đạo cực kỳ sáng chói linh tuyển theo cửa sổ kia thử ra ngoài. Vừa vặn liền thử tại Yến Đông Bình trên mắt. Mã Hóa Vân ánh mắt nghi hoặc, hắn thế nào nghe được trong phòng có chút kỳ quái động tĩnh. Lúc ấy hắn liền nhanh chân chạy đi vào, vừa đến bên trong hắn liền thấy Cố Cửu Mộng ngay tại trên bệ cửa sổ tắm quần áo. "Ta vừa rồi giống như nghe được có nam nhân thanh âm. Ngươi đang làm gì?" Cố Cửu Mộng ánh mắt bối rối, "Không có." "Không làm cái gì?" Mã Hóa Vân đột nhiên nhặt lên trên mặt đất Tiêu Vũ dây lưng quần mắng to lấy, "Ngươi lẳng lơ. Đây là ai?" "Tốt a. Khó trách ngươi một mực không cho ta tiền, tình cảm ngươi đang trộm dã nam nhân là a." Chương 225, tìm tới cửa Đại Thoát Tông, 1, chương 225, tìm tới cửa Đại Thoát Tông, 1. Cố Cửu Mộng nhìn đối phương trong tay dây lưng quần ánh mắt một hồi bối rối. "Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ thế nào vung bãi?" Mã Hóa Vân biểu lộ tức giận, tựa như nhận lấy cực lớn kích thích, đi lên liền phải đoạt Cố Cửu Mộng túi trữ vật, "Ngươi lẳng lơ. Tại cái này câu dẫn nam nhân là a? Đem tiền đều cho lão tử lấy ra. Thảo mẹ ngươi, ta nói ngươi gần nhất thế nào có nhiều tiền như vậy, cũng biết ăn mặc, tình cảm là nam nhân cho ngươi tiền đúng không? Ngươi có muốn hay không mặt? Con mẹ nó ngươi đến cùng muốn hay không mặt?" Mã Hóa Vân nói liền muốn lên tay phiến Cố Cửu Mộng mặt, Tiễn Đông Bình nét miệng lên, vẻ mặt trà xanh dạng ngăn khuất Cố Cửu Mộng trước người hô hào, "Tứ ca không cần a. Lục tỷ nàng khẳng định là có nỗi khổ tâm, ta tin tưởng Lục tỷ không phải người như vậy." Cố Cửu Mộng xem xét Mã Hóa Vân vậy mà muốn đánh nàng, lúc ấy lòng của nàng liền run rẩy lên. Đã nhiều năm như vậy, hắn vậy mà muốn đánh nàng. Mã Hóa Vân vẻ mặt tức giận mắng to lấy, "Mẹ nhà hắn tiện nhân. Lúc trước nếu không phải ta dẫn ngươi tu tiên, ngươi còn không biết gả cho cái nào A Miêu A Cầu đâu. Ngươi cũng dám phản bội lão tử? Ta thật sự là mắt chó đuôi mù. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tiện hóa. Ngươi mau đem tiền đưa cho lão tử, không phải ta khẳng định không để yên cho ngươi." Mã Hóa Vân nói liền đột nhiên giành lấy Cố Cửu Mộng túi chứa vật, trốn ở trong chu nước. Tiêu Vũ lúc ấy liền bịt miệng lại. Vẻ mặt run run rẩy rẩy dùng thần thức khống chế dòng nước, để cho mình có thể hô hấp tới không khí.
Trong bạc nước rất lạnh, có thể Tiêu Vũ lại một cử động cũng không dám. Tâm tình của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Đây chính là cô gái tốt chỗ xấu, cô gái tốt ra mặt mỏng, bị người bắt được cũng nói không là cái gì ngoan thoại. Nếu là đổi lại ác nữ, khẳng định đến bị cắn ngược lại một cái. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không ra ngoài, dù sao hôm nay là lần thứ nhất hắn cùng Cố Cựu Mộng kia cái gì. Hắn nhất định phải như cái nam nhân như thế ra ngoài bảo hộ nàng. Có thể nàng trên danh nghĩa nam nhân là Mã Hóa Vân. Hắn Tiêu Vũ là tiểu tam a, hắn bảo hộ trái trứng. Đúng lúc này, đoạt túi chứa vật Mã Hóa Vân xem xét bên trong cũng chỉ có mấy chục khối linh thạch, lúc ấy hắn liền mặt mũi tràn đầy tức giận giống lên, tiền đâu? Tiền trên người ngươi đâu? Cố Cựu Mộng mắt mang lệ quang, vẻ mặt bi vẫn che miệng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đòi tiền. Từ khi ta mở cái tiệm này, ngươi không phải hôm nay cầm 3 vạn, chính là ngày mai cầm 1 vạn, vậy cũng là hàng của ta khoản. Ta tiệm này mới mở bao lâu, tiền đều bị ngươi đánh bại thua mất ngươi còn hỏi ta tiền. Lần trước nếu không phải giúp ngươi còn kia 30 vạn, ngươi sớm đã bị Đại Thuẫn Tông người cho đánh chết tươi. Ô ô ô, ngươi vậy mà hiện tại cũng dám đánh ta. Ta Cố Cựu Mộng từ khi theo ngươi, ngươi có lòng đau qua ta sao? Ngươi có để ý qua ta? Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nói năm đó là ngươi dẫn ta tu tiên. Nói chuyện chính là cả một đời, thật giống như ta cả một đời cũng còn không hết ngươi cái này ân tình. Ô, ngươi hàng ngày nói như vậy có ý tứ? Ngươi cho rằng ta muốn tu tiên? Ta liền muốn thật tốt sinh hoạt. Ta là tìm rất nhiều người vay tiền, có thể ta nếu không phải tìm người vay tiền, ngươi sớm đã bị người đánh chết tươi. Đánh chết tươi? Ô ô, nước mắt từ mưa lớn, Cố Cựu Mộng hai mắt đẫm lệ mông lung, cất tiếng đau buồn thảm thiết, giống như tiếng than đố quên. Nước mắt bao phủ mặt mày, nàng càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy bị khuất. Chính mình theo hắn như vậy nhiều năm, giúp hắn trả lại tiền nợ đánh bạc cộng lại không có 100 vạn cũng có 80 vạn. Nàng trước đó xác thực một mực là thủ thân như ngọc, xưa nay cũng không có để người khác chạm qua nàng. Có thể Tiêu Vũ hắn hôm nay bỗng nhiên liền dùng thần thức khóa lại muốn tự vận nàng, nàng không có biện pháp nào. Tiêu Vũ nói cho nàng phải kiên cường, hắn sẽ giúp nàng đem tất cả nợ tiền cũng còn. Đồng thời sẽ còn cho nàng một nhóm đan dược và pháp khí, nhường nàng thật tốt kinh doanh tiệm này. Tiệm này là tâm huyết của nàng. Nàng mặc dù trên tinh thần không có thỏa hiệp, thật là trên thân cũng đã thỏa hiệp. Bởi vì nàng thật không có cái gì năng lực có thể hoàn lại Tiêu Vũ. Thật sự nếu không làm đến tiền, xế chiều hôm nay chủ nợ liền sẽ tìm tới cửa. Cố Cựu Mộng nước mắt rơi như mưa, thấm ướt vào áo, ngươi bây giờ cũng dám đánh ta. Ta Cố Cựu Mộng liền xem như ra ngoài bán. Ta cũng là vì chính ta gia đình, vì ta kia bất thành khí nam nhân, chủ nợ lại lập tức phải tới, lại là 20 vạn. Ngươi nói thế nào còn? Ngươi cũng dạng này. Ta đều không có nghĩ qua rời đi ngươi. Ngươi nếu là không cực ta có thể đi đến hôm nay một bước này. Ngươi cũng chỉ biết tìm ta đòi tiền, luôn muốn đi được trở về, ngươi đánh cả một đời bài, thua cả một đời, còn không nhớ lâu. Cố Cựu Mộng bờ môi phát run, mắt mang lệ quang, ta nói thật cho ngươi biết. Lần trước ta giúp ngươi trả lại tiền chính là dùng ta cái này bị người chơi nát thân thể đổi. Ngươi hài lòng? Ngươi hài lòng sao? Tiếng khóc, ô ô ô, ta cũng không thể nhìn xem ngươi bị người ta đánh chết tươi. Ta lại không bản sự, ta chính là một người đàn bà bình thường. Ta chỗ nào làm đến 20 vạn? Ô ô ô, ngươi còn hỏi ta tiền đâu, ta hỏi ai? Ta hỏi ai a? Phá âm. Cố Cựu Mộng khóc không thành tiếng, nghẹn ngào khó đè nén, ôm đầu ở một bên khóc ồ lên, nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu, nhao nhao rơi xuống. Chương 225, tìm tới cửa Đại Thuẫn Tông 2. Chương 225, tìm tới cửa Đại Thuẫn Tông 2. Giờ phút này, nàng dường như đã mất đi tất cả kiên cường, chỉ còn lại vô tận đau thương cùng tuyệt vọng. Nàng từ đầu đến cuối không có đem hôm nay tự vận sự tình nói ra miệng, bởi vì nàng biết nàng coi như nói, Mã Hóa Vân cũng sẽ không yêu thương nàng. Hắn chỉ có thể nói, lúc trước nếu không phải ta, ngươi đến bây giờ còn là phàm nhân đâu. Có thể nàng hiện tại không muốn tu tiên, nàng liền muốn thật tốt sinh hoạt. Liên đây đều là hy vọng xa vời, còn tu cái gì tiên? Một bên Mã Hóa Vân biểu lộ tức giận, hữu quyền nắm thật chặt. Hồi tưởng đến lần trước kém chút bị chủ nợ đánh chết hồi ức, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nữ nhân vì giúp hắn trả tiền, bán thân thể của mình. Còn có lần này, đợi lát nữa Đại Thuẫn Tông người liền đến. Chẳng lẽ vợ hắn lại tại nơi này vì cho hắn kiếm tiền? Tìm cái gì tài chủ ở chỗ này tư thông? Một phút này, hắn đã không thèm để ý Cố Cựu Mộng là vì cái gì bán thân thể của mình. Hắn chỉ muốn biết người kia đến cùng là ai. Lúc ấy hắn liền mặt mũi tràn đầy kích động tìm kiếm, đi ra cho lão tử, ngươi nhanh lên cút ngay cho ta đi ra. Hắn cứ như vậy tựa như phát điên đến tìm được. Dưới giường, trong tủ treo quần áo, tủi lửa chồng, giếng nước bên trong, tìm được hắn liền lại có chút bối rối. Nếu là đối phương tức giận không cho tiền hắn làm sao bây giờ? Không được, bất kể như thế nào, đối phương khẳng định đều đã đắc thủ, vậy thì nhất định phải đến thêm tiền. Chỉ cần tăng thêm tiền, không chỉ có thể trả nợ, hắn còn có thể lại đi cược, chỉ cần lần này mua nhỏ, hắn nhất định có thể được trở về. Nghĩ tới chỗ này, Mã Hóa Vân như bị điên đến tìm kiếm lấy. Tiễn Đông Bình thấy thế ánh mắt nhìn về phía bạc nước, cái kia, Lục tỷ đừng khóc, muội muội đến đem cho các ngươi nấu cơm. Nói nàng liền đi tới bạc nước trước, còn không có mở ra cái nắp, Mã Hóa Vân liền đột nhiên hô to lên, một thanh đoạt tại Yến Đông Bình trước mặt mở ra cái nắp sau, cả người biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn xem trong nước người kia hình dạng, hắn thế nào cảm giác khá quen. Hai, nhị ca. Tiêu Vũ ra vẻ ung dung đứng lên, kinh hỉ hay không? Bất ngờ không? Chuyện không phải như ngươi nghĩ. Kỳ thật ta đang lúc Tiêu Vũ còn muốn giải thích thời điểm, một bên Cố Cựu Mộng cầm đao đối với mình cổ liền lao đi lên, không chút do dự, trong nháy mắt máu phun ra năm bước. Tiêu Vũ nhìn xem ngã trong vũng máu Cố Cựu Mộng, biểu lộ run rẩy, chí nộ. Ngươi vội vàng đem nó ôm vào trong ngực, dùng thần thức khóa lại khí tức của nàng. Cố Cửu Mộng trong miệng tất cả đều là huyết thủy, hai mắt nước mắt tuôn ra. Nhìn lên trên trời mặt trời, dương quang giống như có chút chói mắt. Cổ đau quá, cùng nó bị người ta biết nàng không tuân thủ phụ đạo, nàng tình nguyện cái chết chi. Tiêu Vũ biểu lộ run rẩy, nội tâm cực kỳ tự trách. A a a, ghê tởm, hắn vậy mà chủ quan. Ta sẽ không để cho người chết, ta chắc chắn sẽ không để người chết. Lần này coi như ta nhị ca cái này cứu ngươi. Ma Hóa Vân xem xét Tiêu Vũ cũng dám ở ngay trước mặt hắn ôm Cố Cửu Mộng, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. A a a, Tiêu Vũ ngươi tên con kiếp, ta muốn mạng của ngươi. Tiêu Vũ lặng lẽ nhìn lại, đưa tay mong muốn xử lý Ma Hóa Vân, có thể lại có chút không đành lòng nhìn về phía Cố Cửu Mộng. Hắn không thể làm mặt nàng giết nàng nam nhân. Trực tiếp thần thức chân choáng Ma Hóa Vân cùng Yến Đông Bình, bằng nhanh nhất tốc độ đem Cố Cửu Mộng vết thương chí mạng chữa khỏi. Nhìn đối phương chậm rãi khép lại cổ, Tiêu Vũ vẻ mặt tiêu tan thở ra. Còn tốt hắn có Cửu Dương thần thể, không phải thật không có được cứu. Nữ nhân này vậy mà như thế để ý thanh danh của mình, xem ra hắn lần này có chút cấp tiến. Vì giúp mình nam nhân trả nợ, không tiếc bán nhan sắc. Vừa rồi nàng là bởi vì nghe được hắn Tiêu Vũ bằng lòng lấy tiền mới không có phản kháng. Cái này lục muội. Cố Cửu Mộng ánh mắt đau thương, nhìn xem đã được trị tốt chính mình, nhìn xem đã đi tới Kim Đan sơ kỳ tu vi, trên mặt của nàng cũng không có vui mừng. Nàng đã không muốn tiếp qua loại cuộc sống này. Nhị ca, ngươi đã không cho ta chết, liền dẫn ta đi a, ta không muốn đợi ở chỗ này nữa, ta không cách nào đối mặt hắn. Hắn là sẽ không tha thứ cho ta. Tiêu Vũ nhẹ giọng thở dài, "Ân, lần này coi như ta có lỗi với ngươi, ta cũng là nhìn thấy ngươi muốn tự vận, cho nên nóng lòng. Kỳ thật lần trước ta liền đã đem ngươi để ở trong lòng, đã hắn không yêu, hắn không thèm để ý." Ta Cố Cửu Mộng khẽ lắc đầu, "Ta không trách ngươi, ngươi đã giúp ta nhiều lắm nhị ca. Về sau ta có thể làm ngươi cả đời lục muội a, chỉ làm huynh muội. Mang ta đi không ai địa phương được chứ?" Tiêu Vũ muốn nói lại rồi, hắn thế nào cảm giác đối phương giống như có chút không muốn cùng hắn, chỉ là muốn khi hắn muội muội mà thôi. Nàng hẳn là chỉ là không muốn đợi ở chỗ này, nàng khẳng định không có thích hắn Tiêu Vũ. Một cái vì mặt mũi liền mệnh đều không cần nữ nhân, làm sao lại thay lòng đổi dạ biến nhanh như vậy? Đúng lúc này, ngoài tiệm bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu tiếng mắng, "Ma Hóa Vân, tiểu tử ngươi nhanh lên đi ra trả tiền. Hôm nay ngươi nếu là lại không trả tiền, ngươi trong tiệm này đồ vật ta coi như tùy tiện cầm chống đỡ lợi tức." Trong hôn mê, Ma Hóa Vân đang nghe trả tiền hai chữ lúc, như bị sét đánh, đột nhiên ngồi dậy, bản năng muốn chạy. Có thể vừa mở mắt hắn liền thấy Tiêu Vũ cầm một đống linh thạch đi ra, "Lão tứ, đây là 100 vạn rời đi Cố Cửu Mộng." "Ma Hóa Vân, biết độc tử, con mẹ nó ngươi Tiêu Vũ, 200 vạn." Lúc ấy Ma Hóa Vân trên con mắt trợn, "Nhị ca, ngươi cái này khiến đệ đệ rất khó xử lý a." Chương 226, thân huynh đệ. Minh tính sổ sách. 1. Chương 226, thân huynh đệ. Minh tính sổ sách. 1. Là Ma Hóa Vân nghe được 200 vạn linh thạch cái từ này sau, ánh mắt hơi có vẻ định loạn. Khóe miệng cũng không bị khống chế bắt đầu dương lên. Cố Cửu Mộng có chút không dám tin tưởng nhìn xem thấy tiền sáng mắt Ma Hóa Vân, sầu bi trong ánh mắt trong nháy mắt che kín lửa giận. Nàng nhiều năm như vậy vì giúp hắn trả nợ, chịu mệnh nhọc, đã nhiều năm như vậy nàng liền một cái ưa thích đồ trang sức đều không có mua qua. Nàng giúp hắn trả nhiều tiền như vậy, trả nhiều tiền như vậy. Hắn bây giờ lại đang nghe Tiêu Vũ muốn cho hắn tiền sau cười, hắn lại cười. Một phút này, Cố Cửu Mộng kia khảm nạm tại sầu bi khuôn mặt bên trên chớp mắt, nước mắt im bặt mà dừng. Nhìn xem đối diện hướng phía đống kia linh thạch đi đến Ma Hóa Vân, nghe trong tiệm đánh nện thương phẩm chủ nợ. Cố Cửu Mộng khẽ môi khẽ nhếch, lại không phải vui nhan, không bị khống chế ngóc đầu lên nhìn, cười khổ một tiếng tự giễu. Ngưng nước mắt tựa như chế giễu nàng đồng dạng, lần nữa đánh tới. Ma Hóa Vân nhìn trước mắt 200 vạn linh thạch, hoàn toàn quên vừa rồi Cố Cửu Mộng hững hạnh ra tường sự tình. Một bên cầm một khối linh thạch luốt luốt, một bên ra vẻ bất đắc dĩ thở ra, "Nhị ca, không phải đệ đệ nhất định phải cùng ngươi đoạt nữ nhân, từ xưa có nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nhớ năm đó nếu không phải đệ đệ ta mang nàng đi đến đường tu tiên, nàng còn không biết tại cái nào nông hộ bên trong trồng trọt đâu. Thật là nhiều năm như vậy ta ở trên người nàng cũng tốn không ít tiền cùng tinh lực, chỉ là 200 vạn lời nói, đệ đệ xác thực khó mà bỏ những thứ yêu thích a. Lại nói ta cũng không phải cái loại người này." Tiêu Vũ nghe bên ngoài đánh phá tiệm trải đám người kia, ánh mắt không cam lòng, "Ta sẽ giúp ngươi bãi bình chủ nợ, nếu như ngươi còn không biết hài lòng, vậy ta cũng mặc kệ." Tiêu Vũ nói liền phải thu hồi linh thạch, Mã Hóa Vân thấy thế vội vàng tiến lên đè xuống Tiêu Vũ tay, "Cái kia, nhị ca, giữa huynh đệ không cần việc tình như vậy sao? Đệ đệ không nói không tặng cho ngươi, nữ nhân này ngươi ưa thích cầm lấy đi cũng được." Bất quá đệ đệ cũng trách cứ nhị ca một câu, "Đại trưởng phu gì mắc không vợ? Ngươi vì một cái hương giã thôn phụ tới đàn bà cứ như vậy tan hết gia tài, nếu là đại ca còn sống khẳng định sẽ quấy đệ đệ ta không hiểu chuyện. Đầu năm nay, phàm nhân đều tam thê tứ thiếp, chúng ta những người tu tiên này tìm thêm mấy cái nữ nhân không phải lại có mặt ở đây. Nhị ca ngươi về sau cũng không thể xúc động như vậy. Có việc nhiều cùng huynh đệ nói một chút." Lời trong lòng Mã Hóa Vân nói liền phải đem những số tiền kia thu lại. Tiêu Vũ nhẹ giọng hô hào, "Chậm rãi, trước xử lý chủ nợ sự tình, việc xấu trong nhà không ngoài dương." Nói Tiêu Vũ liền đem linh thạch thu vào, đơn độc xuất ra 20 vạn bỏ vào một bên trong túi trữ vật. Vì không cho Cố Cửu Mộng lần nữa tìm chết, Tiêu Vũ cứ như vậy mang theo nàng cùng Mã Hóa Vân đi phía trước. Tiễn Đông Bình còn muốn theo tới, lại bị Tiêu Vũ trực tiếp chấn choáng tại kho củi. Tiêu Vũ vừa tới đi ra bên ngoài, liền thấy ba cái tướng mạo xấu xí đại thuần tông tu sĩ lục tung tìm được đồ vật. Khi bọn hắn nhìn thấy Ma Hóa Vân cùng Cố Cửu Mộng lúc, nhìn nhau một cái, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Ma Hóa Vân, "Biết độc tử, trả tiền. 20 vạn. Hôm nay ngươi nếu là không trả tiền, ngươi tiểu nương tử này nhất định phải đến cùng chúng ta chơi mấy ngày. Người kia nói lấy liền vẻ mặt định nọt nhìn về phía Cố Cửu Ngộng, chậc chậc chậc, cùng chúng ta chơi một ngày chúng ta liền thư thả ngươi một ngày, lúc nào thời điểm góp đủ tiền, lúc nào thời điểm không đợi người kia nói xong, ba người kia chỗ cổ liền đồng thời xuất hiện một đạo dây đỏ. Người cầm đầu kia con ngươi phóng đại, có chút không dám tin tưởng che lấy cổ của mình, muốn mở miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Khục a. Ho ra một ngụm máu sau, người kia cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ma Hóa Vân nhìn xem tại chỗ xử lý chủ nợ Tiêu Vũ, dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất.
A,
Nhị ca. Nhị ca ngươi thế nào đem hắn giết, hắn nhưng là Đại Thuẫn Tông Âu Dương Mục, cha hắn là Đại Thuẫn Tông tông chủ a. Ngươi đem hắn giết, ngươi đem hắn giết bọn ta còn thế nào ở chỗ này, buồn bán. Tiêu Vũ không hề lay động thu hồi ba người kia túi chữ vật, sau đó ngay trước Ma Hóa Vân mặt một mũi lửa đem ba người kia đốt. Ma Hóa Vân nhìn xem ra tay như thế lưu loát Tiêu Vũ, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Loại này sát phạt quả đoán thủ pháp cùng giết người lúc ánh mắt, Tiêu Vũ khẳng định không phải lần đầu tiên làm như vậy. Chờ một chút, Âu Dương Mục thật là luyện khí kỳ đại viên mãn, kia hai cái vẫn là luyện khí hậu kỳ. Cứ như vậy bị Tiêu Vũ một chiêu miểu sát, hắn thậm chí cũng không thấy Tiêu Vũ như thế nào xuất thủ. Sợ hãi tử vong tại Ma Hóa Vân trong lòng quyết tán. Hắn vừa rồi giống như mắng Tiêu Vũ, hơn nữa còn không ngừng mắng một câu. Lúc ấy hắn liền luống cuống. Tiêu Vũ chậm rãi bật hơi, trong mắt lạnh lùng, thân làm ngươi nhị ca, giúp ngươi chùi đít ta không có chút nào lời oán giận, người là ta giết, về sau bọn hắn tìm liền đến tìm ta báo thù. Ta Tiêu Vũ đối nhà mình huynh đệ luôn luôn không tiếc mạng sống. Tứ đệ, ngươi về sau đừng lại cược, chín mộng về sau liền cùng ta. Cái này 200 vạn linh thạch ngươi về sau thật tốt sinh hoạt tính toán, bất quá đi. Tiêu Vũ sau khi nói đến đây, Ma Hóa Vân trong lòng lập tức hoảng hốt. Hắn có chút hốt hoảng nhìn về phía Tiêu Vũ, hắn thế nào cảm giác Tiêu Vũ muốn làm thịt hắn. Tu sĩ cấp cao cấp đoạt cấp thấp tu sĩ đạo lữ sự tình chỗ nào cũng có. Hắn vừa rồi như vậy mắng Tiêu Vũ. Chương 226, thân huynh đệ. Minh tính sổ sách. 2, chương 226, thân huynh đệ. Minh tính sổ sách. 2, nhị ca. Nhị ca có chuyện cứ nói đừng ngại, đệ đệ ta nếu là có cái gì làm chỗ không đúng, nhị ca nhất định đừng để trong lòng. Tiêu Vũ nghe vậy một tay kéo lấy cái tẩu, vẻ mặt hiền hòa cười cười, tục ngữ nói thân huynh đệ minh tính sổ sách. Tiêu Vũ nói liền lấy ra 200 vạn linh thạch. Cái này 200 vạn mặc dù là ngươi đem chín mộng nhường cho ta tiền, nhưng là ngươi không nên lầm, ta không phải đang cùng ngươi mua chín mộng, trong lòng ta nàng vĩnh viễn là muội muội của ta. Ta sở dĩ cho ngươi tiền, là bởi vì muốn cho ngươi một lần nữa hối cải để làm người mới, thật tốt là người. Dù sao ngươi cùng chín mộng vợ chồng một trận, một ngày vợ chồng bách nhật ân, nàng có thể vì ngươi hiến thân kiếm tiền, tự nhiên không hy vọng ngươi về sau qua thời gian khổ cực. Cố Cửu Ngộng mặt không thay đổi nghe Tiêu Vũ ở đằng kia thuyết giáo Ma Hóa Vân. Đối phương nếu có thể nghe vào chỉ thấy quỷ. Nhìn xem như thế thay mình cân nhắc Tiêu Vũ, Cố Cửu Ngộng thanh âm bất lực, nhị ca chớ có cho hắn tiền, hắn đem ngươi trở thành dê béo đâu. Hắn khẳng định nghĩ đến cầm tiền lại đi cược. Ma Hóa Vân nghe xong lập tức liền nổi giận, số nương môn ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lại lời còn chưa nói hết, Tiêu Vũ liền một bàn tay quạt tới. Ma Hóa Vân răng cửa trực tiếp liền bị phiến tới trên mặt đất. Tiêu Vũ đã thu lực, nếu như không phải Cố Cửu Ngộng nữ nhân này không có thay lòng đổi dạng, hắn đã sớm động thủ làm thịt hắn. Hắn hiện tại khẳng định không thể làm mặt nàng giết đối phương, nàng sẽ hận hắn. Tứ đệ, hiện tại chín mộng đã cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nếu là còn dám mắng nàng, đừng trách nhị ca không nể tình. Về phần ngươi cầm số tiền này muốn làm gì, ta không muốn hỏi. Nói nhảm thiếu tự, chúng ta mà tính tính sổ sách ra. Tiêu Vũ nói liền làm bộ lấy ra bản tính, trên dưới lung tung khoé động lấy, đã các ngươi đã không có quan hệ, vậy liền đem ra sản điểm. Lần trước ta bồi thường cho chín mộng cực phẩm pháp khí, ngươi lấy ra, kia là ta bồi cho nàng. Ma Hóa Vân lúc ấy liền sửng sốt, nhưng nhìn lấy vẻ mặt băng lãnh Tiêu Vũ, hắn vẫn là run run rẩy rẩy đem ra. Cố Cửu Ngộng nhìn xem lần trước Tiêu Vũ cho pháp khí, mặc dù là cực phẩm huyền nguyệt kim châm, mặc dù là nữ tử dùng pháp khí, có thể Ma Hóa Vân cũng không có nhường nàng đụng một lần. Cố Cửu Ngộng không nói gì, đã muốn đoạn, liền dứt khoát đoạn sạch sẽ tính toán. Tiêu Vũ nói tiếp, ngươi nói ngươi ngay từ đầu mang nàng tu tiên, ngươi hẳn là cho nàng cầm một bản công pháp tôi luyện thân thể, hoặc là thối thể đan gì gì đó đúng không? Đây là một bản giá trị 30 linh thạch công pháp tôi luyện thân thể, còn có một quả giá trị 10 linh thạch không dành tối thể đan. Bồi thường cho ngươi. Tiêu Vũ nói liền một tay lấy kia hai dạng đồ vật bỏ vào Ma Hóa Vân trong tay. Ma Hóa Vân vẻ mặt ngượng bức nhìn xem kia hai dạng đồ vật, nửa ngày không dám lên tiếng. Còn có vừa rồi ta giúp ngươi giết chủ nợ sự tình, ta giúp ngươi đem cửu gia hấp dẫn tới trên người của ta, còn giúp ngươi trả sát cái mông, ngươi cho ta cầm 100 vạn linh thạch không quá phận a. Giá tiền này công đạo a. Nói chuyện, Ma Hóa Vân vẻ mặt run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, công đạo. Công đạo. Tiêu Vũ tiếp tục đánh bản tính. Lần trước ta cấp cho chín mộng tiền đều cho ngươi đánh bạc, còn có lần trước ta đơn độc cho nàng tiền, nàng nói ngươi muốn bị đánh chết, là ta bỏ tiền ra, còn có lần này ngươi thiếu Đại Thuẫn Tông 20 vạn. Cộng lại tính toán đâu ra đấy 60 vạn a, cái này 160 vạn. Tiêu Vũ một tay sờ lên cằm, "Ân. Đúng rồi, chín mộng theo ngươi cũng có 5-6 năm a, chịu mệnh nhọc, giặt quần áo nấu cơm, kiếm tiền giúp ngươi trả nợ, còn muốn bỏ sinh nhập chết giúp ngươi đánh nhau, ta không coi là nhiều, một năm ta coi như 10 vạn, đây cũng là 60 vạn. Vậy ngươi hết thảy nên cho ta 220 vạn." Tiêu Vũ nói xong liền đem kia 200 vạn linh thạch đều thu vào, vẻ mặt ám chỉ nhìn về phía Ma Hóa Vân, ngươi chỉ cần lại móc 20 vạn việc này liền xong rồi. Ma Hóa Vân vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Không phải, hắn đem nữ nhân nhường ra đi, thế nào còn cần cho hắn tiền? Tiêu Vũ xem xét hắn không lên tiếng, lúc ấy liền lấy ra một trương giấy trắng, dân cờ bạc lời nói là không thể nhất in, hiện tại cho ta ký tên đồng ý. Ngươi thiếu ta cái này 20 vạn lúc nào còn? Đúng rồi, ta còn không có tính với ngươi đâu, khi ta tới chín mộng đã nhảy giếng, chín mộng mệnh trị bao nhiêu tiền, tại trong lòng ngươi. Ma Hóa Vân đã muốn chạy, Đại Thuận Tông Tông chủ Nhi Tử treo, Tiêu Vũ còn muốn làm hắn. Hai, nhị ca, ta thực sự hết tiền, ngươi cũng biết ta. Ma Hóa Vân không dám nói Tiêu Vũ không có việc gì tìm chuyện, vừa rồi đối phương đã giết gà dọa khỉ. Nhìn xem trên mặt đất đốt cháy khét ba bộ thi thể, Ma Hóa Vân trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đối phương khẳng định muốn giết hắn, bởi vì Cố Cửu Mộng tại cái này cho nên hắn không có độc thủ. Không được, hắn đến chạy. Thật là hắn chạy ban đêm thế nào đi làm Yến Đông Bình. Quan tâm đến nó làm gì, mệnh cũng bị mất, còn quản nhiều như vậy. Tiêu Vũ một tay kéo lấy cái tẩu, ánh mắt điểm ai, ta để ngươi cho ta viết ngươi không nghe thấy. Ngươi cho ta viết về sau nếu là còn dám đánh bạc, liền tự đoạn hai tay. Chín Mộng hiện tại đã với ngươi không quan hệ, nàng mặc kệ ngươi, ta cái này làm nhị ca không quản lý ngươi sao? Đại ca đã chết, ta cái này làm nhị ca không quản lý ngươi sao? Cứu nhân ta đều đã giúp ngươi giết, ngươi bây giờ có mới hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi chẳng lẽ về sau còn muốn được? Ta mấy đã ba, ngươi nếu là không biết, ta cái này chặt móng đuốt của ngươi. Tiêu Vũ nói liền lấy ra đao, doa đến Mã Hóa Vân mặt mũi trắng bệnh, ta biết ta biết. Chương 227, để cho ta Đại Thuẫn Tông sở hữu nam nhân đi tiền tuyến. Chương 227, để cho ta Đại Thuẫn Tông sở hữu nam nhân đi tiền tuyến. Ta Mã Hóa Vân hôm nay thiếu nhị ca Tiêu Vũ 20 vạn linh thạch, trong vòng 3 năm trả hết nợ, nếu như về sau ta lại đánh bạc, ta liền tự đoạn hai tay. Mã Hóa Vân thân bút. Mã Hóa Vân cứ như vậy viết xuống tờ giấy kia. Tiêu Vũ vẻ mặt làm bộ thu vào, tốt, nhị ca cũng không bạc đãi ngươi, dù sao ngươi là huynh đệ của ta, cái này 100 khối linh thạch ngươi cầm trên đường hoa. Mã Hóa Vân, Tiêu Vũ nói xong cũng mang theo Cố Cửu Mộng đi. Cố Cửu Mộng cũng không quay đầu, từng bước đi tới cửa bên ngoài. Trong đầu liên quan tới Mã Hóa Vân hồi ức dần dần rời xa. Đi ra cái cửa này, nàng liên có thể tự do. Nàng cũng không cần lại bị nam nhân kia ước thúc. Có thể hắn về sau nếu là lại đánh bạc bị người đánh, bị người đuổi giết. Nếu là hắn không có cơm ăn nên làm cái gì? Hắn như vậy cố chấp, khẳng định sẽ còn. Tính toán, ngược lại đã gây mất. Nhị ca đều đã giúp ta ước thúc hắn, về sau nếu là hắn lại cược, nhị ca liền chặt tay của hắn. Cố Cửu Mộng chậm rãi đi theo Tiêu Vũ bay đến trên trời, nhìn xem trước người Tiêu Vũ, nàng giống như thật có một loại bị hảo ca ca bảo hộ cảm giác. Bay đến trên trời sau, Cố Cửu Mộng hít một hơi thật sâu. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng phải vì chính mình mà sống. Nàng còn muốn còn Tiêu Vũ tiền đâu? Nếu quả thật không trả tiền lại, kia nàng thật sự thành bán. Không được, nhất định phải trả tiền. Ngược lại nàng hiện tại cũng là một người, chuyện tình cảm sau này hãy nói ai. Nhìn xem phía trước bay lên Tiêu Vũ, Cố Cửu Mộng vô ý thức mong muốn quay đầu nhìn một chút nàng tiểu điếm. Tiêu Vũ nhẹ giọng lấy, không nên quay đầu lại, ngươi không quản được hắn, ca ca giúp ngươi quản. Thật sự là quá không ra gì, cái gì huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Thua thiệt hắn nói ra được. Bất quá muội muội ngươi yên tâm, về sau ca ca là tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Cố Cửu Mộng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước mặt trời lặn. Chân trời đám mây hồng hồng, cũng không biết Tiêu Vũ phải bay hướng chỗ nào. Một giây sau, làm Cố Cửu Mộng nhìn thấy Đại Thuẫn Tông lúc, nét mặt của nàng trong nháy mắt cứng ngắc ở, "Nhị ca, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi đi mau a." Âu Dương Một Hồn đang khẳng định diện, bọn hắn khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Tiêu Vũ khẽ mỉm cười, "Không có việc gì, lục muội ngươi tới trước ca ca pháp khí bên trong tu luyện mấy ngày, ngươi bây giờ cái gì đều không cần quản, lập tức liền muốn cùng yêu tộc khai chiến, ngươi trước tu luyện." Cố Cửu Mộng cuống quýt lắc đầu, nhìn về phía phía dưới Đại Thuẫn Tông nàng có chút bất an nắm chặt nắm đấm, "Nhị ca chớ có làm loạn, không cần hành động theo cảm tính." Tiêu Vũ chậm rãi xuề bàn tay ra, "Nghe lời, nhị ca sẽ không mạo hiểm, nhắm mắt lại, ta đưa ngươi đi tu luyện." Cố Cửu Mộng có chút chần chờ cúi đầu. Nghĩ lấy vẫn là cúi đầu xuống, "Nhị ca, vạn sự cẩn thận, nếu như có dùng đến muội muội địa phương, cứ mở miệng." Tiêu Vũ đem đối phương thu được thị nữ trong các chính mình phòng nhỏ sau, một tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp biến thành Âu Dương Mộc dáng vẻ. Dứt khoát đợi lát nữa cứ như vậy đi vào. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, trước biến thành Phạm Tam Nương dáng vẻ đem chính sự làm a lần nữa thôi động âm dương mượn sinh thuật, Tiêu Vũ cứ như vậy mặc một thân cẩm tú hoa phục cười đi tới Đại Thuẫn Tông môn trước. Mới vừa đến trước mặt hắn liền đem Phạm Tam Nương tầm mắt mở ra. Phạm Tam Nương có chút nghi hoặc nhìn phía ngoài địa phương, làm nàng thấy rõ là Đại Thuẫn Tông sau, lập tức mặt mày thượng tiêu, "À, ngươi đến thật." Tiêu Vũ khẽ mỉm cười, ra vẻ xinh đẹp chống lạnh, trong tay còn cầm đào hoa phiến, "Cho ta làm người dẫn đường, đợi lát nữa đừng để lộ." Phạm Tam Nương vẻ mặt không thể tin được nhìn xem phía ngoài Tiêu Vũ. Hắn dịch dung thuật vậy mà như thế cao thâm. Không đúng, là liễm khí pháp khí. Hắn khẳng định có vô cùng huyền diệu liễm khí pháp khí, trừ phi là nguyên anh kỳ tu sĩ, không phải tuyệt đối không ai phát hiện được hắn. Nhìn xem Đại Thuẫn Tông môn miệng lưu lại những tu sĩ kia, Phạm Tam Nương vội vàng lời nói, "Đại Thuẫn Tông, tên như ý nghĩa, nơi này tu sĩ đều lấy tấm chắn là pháp khí, bọn hắn tấm chắn không chỉ có thể xem như phòng ngự pháp khí, hơn nữa bọn hắn còn có thể dùng để công kích, còn có thể xem như phi hành pháp khí đặt ở lòng bàn chân dẫm lên. Lấy thuẫn là khí, gìn giữ đất đai như bàn. Hộ tông vệ đạo, tường đồng bách sát." Nói chính là bọn họ. Tông chủ Âu Dương Thủ, Kim Đan 9 tầng. Người này trước đó gặp qua ta, ngươi chờ chút không cần để lộ. Nhớ ký gọi hắn Âu Dương Minh, chớ có hô tông chủ. Đang lúc Phạm Tam Nương nói thời điểm, trong tông môn liền bay tới 4-5 tên dẫm lên tấm chắn tu sĩ. "Phạm đắc sứ, xem như đem ngài trông. Tới mời vào trong." Tiêu Vũ nhìn xem cầm đầu kia tướng mạo mỹ mạo nữ nhân, lúc ấy hắn liền nuốt một ngụm nước bọt. Đậu xanh rau muống. Nữ nhân kia hai mặt tấm chắn. Tốt mẹ hắn lớn. Phạm Tam Nương thấy thế vội vàng hô hào, "Đây là Âu Dương Thủ phu nhân, Quách Đát." Tiêu Vũ lập tức sững sờ, "Quách Đát? không giống a. Ngay tại Tiêu Vũ ngây người thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Kiểm tra tới mới ác nữ, mời túc chủ mau chóng đem nó thẩm phán kiểm tra tới nên ác nữ có thể chất đặc thù, một khi thẩm phán liền có thể lần nữa kích hoạt một quả kim đan. Tính danh Quách Đắt tuổi tác 136 tuổi, tu vi kim đan 4 tầng, hình dạng nhan trị 95 điểm, thân cao 169 cm, thể trọng 120 cân, tư chất thổ linh pháp thể, cực phẩm thổ linh căn, tính cách xem thường tất cả mọi người, không coi ai ra gì, cao ngạo vô lễ, xem phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ như sâu kiến, trèo viêm phụ thế. Bối cảnh Đại Thuận Tông tông chủ vợ. Việc ác sát hại Âu Dương Thủ chính thê cả nhà, là cam đoan con trai mình tương lai vị trí tông chủ, đem Âu Dương Thủ còn lại 3 cái nhi tử toàn bộ độc chết. Quách Đắt Tiêu Vũ nhìn xem trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, vội vàng tiến lên cho Quách Đắt chào hỏi, đây không phải Âu Dương phu nhân à, Âu Dương huynh đâu? Quách Đắt trên con mắt trọn, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cấu ngạo khí, khi nhìn đến Tiêu Vũ lúc, kia cấu ngạo khí lại thấp 3 phần, Phạm Đắc Sứ, nhà ta phu quân hắn giống như đi sông Vân Thành, sau đó liền về, ngày trước đi theo ta trong tông ngồi một chút đến muội muội chuẩn bị tốt nhất nước trà, liền chờ Phạm tỷ tỷ đến đâu. Tiêu Vũ cười đuổi theo, ánh mắt một mực tại trên người đối phương dò xét. Vì mình nhi tử vị trí tông chủ, đem những người khác hải tử đều làm chết, còn đem chính thê cả nhà giết, tình cảm là tiểu tam thượng bị a, có đủ cầu huyết. Bất quá càng là loại nữ nhân này, thẩm phán độ khó liền càng thấp. Đúng lúc này, Tiêu Vũ đống nhiên sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn giết tên kia gọi Âu Dương Mục, cái này Quách Đắt lại đem tất cả mọi người nhi tử đều làm chết cô. Nàng là vừa rồi người chim kia mẹ. Đậu xanh rau muống. Đúng rồi Phạm Đặc Sứ, hiện tại Nam Bộ chiến tuyến như thế nào? Ta mấy ngày nay cũng luôn thúc phụ quân ta nhanh lên xuất binh đâu. Quách Đắt chậm rãi ngồi vào một bên nói, sau đó nhìn về phía một bên đệ tử lặng lẽ nổi giận mắng, làm ăn gì? Không nhìn thấy khách tới rồi. Nhanh lên cho ta châm trà, một chút quý củ cũng đều không hiểu. Trong lời nói, Quách Đắt trên mặt hiện đầy ghét bỏ. Một cái con mắt to, một cái ánh mắt nhỏ, nhếch miệng nhe răng bảy tấm kia ghét bỏ mặt nhìn Tiêu Vũ trên con mắt dương. Phạm Tam Nương thấy thế vội vàng nói, ngươi đừng nghe nàng, Âu Dương Thủ là nghĩ ra binh tới, chính là cái này nữ nhân không muốn ra binh. Nàng công phu sư tử ngoạm, mong muốn 1000 vạn linh thạch cùng 3 kiện pháp bảo cực phẩm. Tiêu Vũ nghe tiếng vẻ mặt hiền hòa mà cười cười, Âu Dương phu nhân ngài nói đùa, lần này đến đây đâu, ta cũng chuẩn bị một cái tốt nhất cổ bảo cho phu nhân đâu. Tiêu Vũ nói liền cố ý tả hữu tra xét, Quách Đắt thấy thế vội vàng khoát tay trưởng, trong chàng trong nháy mắt xuất hiện một đạo cỡ nhỏ cách đâm cháo. Tiêu Vũ thấy thế cũng nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm chỉnh lấy ra thiên hương vạn mỹ đồ, phu nhân, chính là bảo vệ này, mời phu nhân xem qua. Tiêu Vũ nói liền trộm đạo ở phía sau lấy ra mê một yên. Phạm Tam Nương thấy cảnh này, ánh mắt run rẩy, hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không muốn tại Đại Thuận Tông đến dưới đĩa đèn thì tối. Quách Đắt nhìn xem kia cực phẩm pháp khí, trên con mắt dương hoàn toàn không có phát giác được Tiêu Vũ kia kim đan đại viên mãn thần thức đã thao túng mê hồn yên đưa nàng bấy quanh. A, đây là quái nhiêu pháp khí, lại là cực phẩm quái nhiêu pháp khí, cái này không thể so với pháp khí công kích lợi hại hơn nhiều, có thể khống người ở vô hình. Quách Đắt nói liền muốn vào tay đi lấy, nhưng vào lúc này nàng đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng, giống như có chút mơ mơ màng màng. Đồng nhiên Quách Đắt mở tròn mắt, đưa tay đối với tim của mình ổ chính là rung động, ghê tởm, người dám ấm ta. Tiêu Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem đã kịp phản ứng Quách Đắt, chần chờ một giây sau đưa tay liền phóng ra kim đan đại viên mãn Tiêu Tứ Muội, Tiêu Nhuận Nhi, Tiêu Tiểu Cốt, tam nữ nhi hợp lực ra trận. Tiêu Vũ tả hữu giác công, 4 người thần thức trong nháy mắt chế trụ muốn chạy trốn Quách Đắt. A a a, các ngươi là ai? Yêu tộc, các ngươi chẳng lẽ lại là yêu? Lời còn chưa nói hết, Tiêu Vũ liền trực tiếp cho ăn nàng hơn 10 khỏa cực phẩm đan dược. Một canh giờ sau Quách Đắt run lên bần bật, từ trong ngộng thức tỉnh, vô ý thức sờ lấy đầu, đại não cảm giác trống rỗng. Đầu của ta, đáng chết, yêu tộc chó. Đúng lúc này, Tiêu Vũ vẻ mặt nghiền ngẫm lấy ra ảnh lưu niệm châu cười, phu nhân, nếu như ngươi không muốn cái này ảnh lưu niệm châu bên trong đồ vật bị người trong thiên hạ nhìn thấy, ngươi nhất nghe tốt ta. Quách Đắt vô ý thức ngây người, nhìn xem Tiêu Vũ vật trong tay, hai mắt trong nháy mắt phím hồng. Không phải, ở trong đó người là nàng. Nàng tại sao có thể có loại biểu lộ kia? Ngươi tại sao phải giả trang Phạm Đặc Sứ? Ngươi có mục đích gì? Ngươi là yêu tộc. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, vừa vặn tương phản, ta chính là Phạm Đặc Sứ phái tới. Nàng thật là nói trước đó ngươi nữ nhân này nhiều lần ngăn cản Âu Dương Tông chủ xuất binh, chúng ta nhân tộc thời gian không nhiều lắm, vì để cho Đại Thuận Tông xuất binh, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Đợi lát nữa ngươi phu quân liền trở lại, nếu như ngươi còn dám không cho hắn xuất binh, ta tuyệt đối nhường thứ này chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc. Quách Đắt ánh mắt run rẩy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Vũ, không làm gì, đợi lát nữa ngươi phu quân trở về, ngươi liền để hắn dẫn đầu toàn tông tất cả nam nhân xuất binh đi tiền tuyến, nếu không ta tuyệt đối đem thứ này đưa cho hắn. Quách Đắt lúc ấy có đôi chút nghi hoặc, để cho ta Đại Thuận Tông sở hữu nam nhân đi tiền tuyến, ngươi đến cùng có mục đích gì? Chương 228, vì nhân tộc sông pha khói lửa. 1. Chương 228, vì nhân tộc sông pha khói lửa. 1. Tiêu Vũ ánh mắt điểm ai, nhìn từ trên xuống dưới Quách Đắt tư thái, vì bảo vệ nhân tộc, ta không thể không làm như vậy. Ngươi bây giờ liền cho ta triệu tập tất cả nam tính đệ tử, ra lệnh để bọn hắn đi tiền tuyến thành lập cứ điểm, nếu không ta tuyệt đối sẽ đem cái này ảnh lưu niệm châu xuất ra đi. Tiêu Vũ nói liền cầm lấy vậy lưu ảnh châu khoa tay. Quách Đắt biểu lộ run rẩy, nàng chưa kịp mở miệng, Âu Dương Thủ đột nhiên đi mà quay lại. Lê Tẩm Mã Hóa Vân cũng dám giết con ta. Đáng chết. Đáng chết, đáng chết. Âu Dương Thủ nắm chặt Mã Hóa Vân đầu người nhìn trời gào thét. Hai mắt cơ máu dày đặc, thanh âm khàn khàn. Quách Đắt có chút không dám tin tưởng nhìn xem một màn này, vô ý thức bưng kín miệng mũi, làm sao lại Tiêu Vũ không hề lay động, dường như người kia không phải hắn giết đồng dạng. Nhìn xem Mã Hóa Vân kia thi thể lạnh băng, Tiêu Vũ không có chút nào gợn sóng châm thuốc đấu. Vội vàng biến thành Phạm Tam Nương dáng vẻ cùng Quách Đát truyền âm nói, "Phu nhân, ta có thể cho ngươi đề cập qua tỉnh, bây giờ còn có thời gian một nén nhang, nhi tử chết trước mặt tuyến sự tỉnh không có liên lụy, xin nén bi thương." Quách Đát hai mắt đẫm lệ chảy ngang, lôi kéo trên trời Âu Dương thủ cuồng loạn hô hào, "Con ta đâu? Con ta người ở đâu đâu? A a a, ghê tởm. Ghê tởm cậu vật." Quách Đát giống như điên, xuất ra loan đao đối với Mã Hóa Vân đầu chém vào lấy, óc bắn tung tóe. Tiêu Vũ vẻ mặt nghiền ngẫm hút thuốc, đối với ác nữ, hắn mới lười nhác quản nhiều như vậy. Lần nữa truyền âm, "Còn có thời gian nửa nén hương, con người của ta nói lời giữ lời, Âu Dương thủ nếu là lúc này nhìn thấy tại trong tông môn cùng người thông dâm, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì kết quả? Ta nếu là lại đem ngươi năm đó giết chết hắn chính thê cả nhà sự tình đều nói ra, ngươi đoán sẽ như thế nào?" Vừa kinh nghiệm mất con thống khổ, Quách Đát sắc mặt buồn hận, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Âu Dương thủ, "Phu quân." Phạm đặc sứ tới Âu Dương thủ nội tâm sụp đổ, chính mình sau cùng nhi tử cứ thế mà chết đi, những năm này cũng không biết thế nào, con của hắn thế nào nguyên một đám thảm tao thai vạ bất ngờ. Thật chẳng lẽ chính là hắn làm cái gì đúng không dậy nổi trời xanh sự tình, lão thiên gia trừng phạt hắn à? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Âu Dương thủ trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Cứ như vậy từng bước đi trở về chỗ ở, khoát tay áo, "Tùy tiện a. Ta muốn đem con ta an táng." Quách Đát nội tâm sụp đổ, nhìn xem đi xa Âu Dương thủ, nàng làm sao không muốn an táng con trai của nàng? Có thể nàng lại sợ Tiêu Vũ. Nửa nén hương sau, Quách Đát hai mắt phím hồng, vẻ mặt kích động nhìn phía dưới triệu tập hơn 1000 tên nam đệ tử hô hào, yêu tộc hung hăng ngang ngược, sơn hà sắp nát, hôm nay ta Đại Thuẫn Tông thế tất yếu vì nhân tộc rơi vãi nhiệt huyết. Ta Đại Thuẫn Tông đệ tử cần người mặc chiến giáp, cầm trong tay thần thuẫn, lấy huyết minh thể, thế đem yêu khấu chém tận giết tuyệt. Mệnh ta tông sở hữu nam đệ tử ngày mai giờ thìn toàn bộ tiến về tiền tuyến, bảo vệ nhân tộc lãnh địa. Dám có người không tuân, ta định trảm không dung tha. Quách Đát nội tâm sụp đổ, nàng cơ hồ là đang dám chống đỡ lấy, nếu không phải quan tâm mặt của nàng, nàng đoán chừng đã sớm khóc thành nước mắt người. Đúng lúc này, phía dưới một chút nam tính trưởng lão nhao nhao bất mãn nghị luận, dựa vào cái gì chỉ làm cho nam nhân đi tiền tuyến, nữ tu không đi? Bộ tông chủ, ngài đây là ý gì a? Muốn xuất chiến thế nào còn làm khác nhau đối đại a? Trước đó ngài không phải một mực nói thần nữ cung đem chúng ta làm vũ khí sử dụng sao? Thế nào bây giờ? Nhi Quách Đát biểu lộ tức giận, con của nàng đã chết, nàng đã không muốn quản đám người này chết sống. Nếu là lại bị người ta biết nàng chuyện xấu, nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Nhi tử không có, có thể nghĩ biện pháp cùng Âu Dương thủ tái sinh. Mặt không có, nàng liền không có cách nào làm người. Thế nào? Ngày bình thường nam nhân luôn luôn so nữ nhân nếu có thể đánh, chẳng lẽ các ngươi những nam nhân này còn không bằng nữ nhân? Đánh trận nam nhân vốn là nên bên trên, không phải nói ta trong tông nữ đệ tử không cần đi tiền tuyến, mà là ta có những an bài khác. Không nên ôm đoán, tất cả nghe lệnh làm việc. Tiêu Vũ vẻ mặt nghiền ngẫm nghe Quách Đát ở đây bên trên lắc lư lấy đám người kia. Đợi buổi tối hắn lại đi còn lại hai cái tông môn, dùng giống nhau biện pháp đoán chừng rất nhanh liền có thể có hiệu quả. Nếu là đối phương là cô gái tốt lời nói, hắn liền dùng đúng phương nhi nữ cưỡng ép một chút. Tam thành những nữ nhân kia cũng không thể nào là cô gái tốt đã sớm mang binh đi tiền tuyến bảo hộ bách tính. Nhìn xem đã hạ tốt số khiến Quách Đát, Tiêu Vũ chậm rãi đi theo. "Phu nhân, đêm nay Âu Dương thủ hẳn là sẽ không trở về, làm phiền ngươi lại theo ta một hồi." Quách Đát biểu lộ run rẩy, vẻ mặt phẫn nộ nắm chặt song quyền, "Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Con ta đã chết. Ô ô ô, ta cũng không muốn sống, ngươi nếu là còn dồn ép không tha, ta liền chết cho ngươi xem." Tiêu Vũ không hề lay động, vẻ mặt ân cần nắm nuốt đối phương cái cằm an ủi, "Đừng khóc đừng khóc, ta cái này có biện pháp cứu sống con trai của ngươi à. Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Tiêu Vũ nói liền lấy ra sau cùng một đóa tiên thảo. Cứ như vậy trần trụi đặt ở trước mặt đối phương, hắn chắc chắn sẽ không cho đối phương dùng, cũng chỉ là đơn thuần dẫn dụ nàng. Quách Đát khi nhìn đến tiên thảo thời điểm, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng có chút mở mịt che miệng mũi, ngơ ngác nắm chặt nắm đấm, "Tiên thảo." Chương 228, vì nhân tộc sông pha khói lửa. 2, chương 228, vì nhân tộc sông pha khói lửa. 2, nàng chưa kịp tới gần, Tiêu Vũ liền đem tiên thảo thu vào. Quách Đát lập tức giật mình, sau đó liền cuồng loạn kêu khóc, "Ngươi mau đưa tiên thảo cho ta. Con ta vừa mới chết không lâu, nhất định có thể đem hắn hồn phách cứu trở về. Ô ô ô, ngươi nhanh cho ta." Quách Đát càng khóc càng lớn tiếng, chậm rãi chạy tới Tiêu Vũ trong ngực. Tiêu Vũ đưa tay đặt vào đối phương trên tâm chắn, vẻ mặt tán thưởng vuốt vuốt, "Ta gặp qua nhiều như vậy tâm chắn, cái thuẫn của ngươi thật đúng là..." Chậc chậc chậc. Quách Đát cuốn quýt trốn tránh, thật là Tiêu Vũ lại gắt gao bắt lấy nàng tâm chắn, không chút nào buông tay. "Tránh cái gì? Không phải muốn cứu sống con của ngươi sao? Vậy trước tiên đi vào ta pháp khí bên trong đến, chỉ cần ta cao hứng, ta liền giúp ngươi cứu sống con của ngươi." Quách Đát hai gò má đỏ bừng, nhìn xem tấm chắn của mình, nàng có chút hốt hoảng nhìn một phía. Nơi này là Đại Thuẫn Tông, nếu như bị Âu Dương thủ nhìn thấy, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Tiêu Vũ hai cái tay một trái một phải, trực tiếp đặt tại trên tấm chắn chậm rãi nhắm mắt luyện hóa. Cảm thụ được trên tấm chắn pháp lực ba động, Tiêu Vũ ngưng thần tụ khí. Trước người hai mặt hình tròn tấm chắn như cùng sống vật giống như có chút rung động. Hắn miệng niệm chân ngôn, hai tay múa, trên tấm chắn hai viên bảo châu hơi đỏ lên, như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Theo Tiêu Vũ bắt đầu luyện hóa kia hai mặt khi tròn, tấm chắn bên trong pháp lực bắt đầu ngưng tụ, rung động không ngừng. Tiêu Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được tấm chắn bên trong truyền đến pháp lực chảy xuôi. Ân, cái này tấm chắn lại còn có chút khó giải quyết. Tiêu Vũ hai tay qua lại du động, ý đồ tại tấm chắn trong cấm chế tìm kiếm được một tia chỗ đột phá. Quách Đát muốn ngăn cản Tiêu Vũ luyện hóa tấm chắn, mong muốn vào tay cản trở, tay của nàng lại bị Tiêu Vũ một bàn tay phiến tới một bên. Chỉ có thể không cam lòng túi lầu xuống, trơ mắt nhìn Tiêu Vũ luyện hóa hết nàng khiên tròn. Theo Tiêu Vũ một tiếng quát nhẹ, khiên tròn đột nhiên bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt pháp lực hồng lưu. Hồng lưu bên trong không ngừng có ánh sáng điểm hội tụ, rơi xuống trên tấm chắn. Hào quang vạn trượng, trong cả căn phòng cơ hồ đều tràn đầy kia trên tấm chắn tán phát pháp lực hồng lưu. Trên tấm chắn hai viên pháp châu cũng càng phát ra hồng luận. Thành công luyện hóa thần thuẫn Tiêu Vũ, cứ như vậy đem Bách Đát nhận được thị nữ cát. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến còn lại mấy cái tông môn du thuyết. Thị nữ trong cát, Phạm Tam Nương dở khóc dở cười. Nghĩ không ra nàng đã từng tốn sức chín châu hai hổ đều không thể thuyết phục tông môn, bây giờ bị Tiêu Vũ một buổi tối toàn bộ thuyết phục. Mặc dù thủ đoạn có chút bị ổi, có thể những tông môn kia sát thực đều xuất binh. Thuần một sát tất cả đều là nam đệ tử. Phạm Tam Nương đều có chút bó tay rồi, không phải. Ngươi cái tên này trong đầu đến cùng đựng cái gì? Ngươi là rời đi nữ nhân không thể sống sao? Tiêu Vũ một tay sờ lên cằm, nhìn xem dáng dấp cùng Phạm gia giống nhau như lúc Phạm Tam Nương, đưa tay cầm xuất hiện đại trang phục, thay đổi. Phạm Tam Nương khẽ lắc đầu, bản năng cự tuyệt. Tiêu Vũ, ta đã giúp ngươi đem những tông môn kia đều thuyết phục, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Phạm Tam Nương vẻ mặt bất ức nắm chặt nắm đấm, đem đầu nghiêng về một bên, thử. Ngươi lại không nói ngươi còn có nữ nhân, như ngươi loại này ra hỏa khẳng định còn có không ít nữ nhân. Ta không cao hứng. Ta là nói qua ngươi giúp ta liền cùng ngươi, có thể ngươi không nói ngươi là loại người này. A Tiêu Vũ vẻ mặt nghiền ngẫm sờ lên cằm cười, loại người nào? Ngươi nói loại người nào? Tiêu Vũ hai tay một đám, ngươi không đến coi như xong, ta hiện tại có mục tiêu mới. Tiêu Vũ quay người trực tiếp tới trưởng, Phạm Tam Nương vẻ mặt tức giận uốn éo người, cái gì đó? Cứ như vậy còn muốn để cho ta cùng ngươi? Tức chết ta rồi. Ngươi tên hỗn đản ngươi cứ như vậy đối ta. Ta không thể so với kia Quách Đát xinh đẹp. Quả thực có bệnh. Ta liền chưa thấy qua ngươi dạng này. Xoay mặt đi vào Quách Đát thị nữ các Tiêu Vũ trên con mắt trọn, cái này ác nữ có thể chất đặc thủ, nhất định phải nhanh thẩm phán tăng lên chiến lực. Hắn còn có mấy cái kim đan không có thắp sáng, đột phá nguyên anh chỉ có thể về sau thả. Còn chưa tới Quách Đát trước mặt, Tiêu Vũ liền thấy Quách Đát chính mình vậy mà cầm hai cái tâm chắn. Lúc ấy hắn liền sửng sốt một chút, ta đi Tiêu Vũ ánh mắt có chút dương lên, không tệ lắm. Dứt khoát hắn đến điểm không giống. Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền biến thành Âu Dương một dáng vẻ. Vẻ mặt cười nhẹ nhàng hướng phía Quách Đát đi tới. Quách Đát nhất thời còn không có kịp phản ứng, nhìn xem ngoài cửa người kia giống như có chút quen thuộc. Làm nàng nhìn thấy người kia dung mạo sau, doa đến nàng vội vàng trốn đến đằng sau. Mộc Nhi. Mộc Nhi là người sao? Tiêu Vũ trên con mắt dương, chơi tính đại phát, ừ, là ta nha, chớ núp lấy nha. Quách Đát nội tâm bối rối, đang nghe thanh âm của đối phương sau, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nàng biết kia là Tiêu Vũ biến, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau trong ngay mắt, Tiêu Vũ cười đến là biết điều như vậy. Là như vậy hoài. Quách Đát nội tâm sụp đổ, cũng nhịn không được nữa nội tâm niềm thương nhớ, dương dương ôm, ô ô ô. Mộc Nhi a, ta Mộc Nhi. Nương có lỗi với ngươi. Đều là nương không có chiếu khán tốt ngươi. Ô, nương không phải đang nằm mơ chứ? Tiêu Vũ vẻ mặt nhu thuận ôm đầu của đối phương nói, mẫu thân, Mộc Nhi cũng nghĩ mẫu thân. Mộc Nhi muốn mẫu thân ôm, muốn nâng cao cao. Chương 229, Cực Lạc Đan ghi chép cùng tiên nữ tạo hóa lô, 1, chương 229, Cực Lạc Đan ghi chép cùng tiên nữ tạo hóa lô, 1. Tiêu Vũ lấy Âu Dương một dáng vẻ, đứng tại trước bàn cơm, vào tay giữ tại kia hai mặt mượt mà thần thuẫn bên trên lúc, mặt mày thượng tiêu. Một phút này hắn dường như cảm giác chính mình đứng ở trong trời đất, hai tay nắm huyền thiết thần thuẫn. Giống như một phút này, hắn có thể cảm nhận được thần thuẫn kêu gọi. Tiêu Vũ ngưng trọng chi thần sắc như là ngàn năm cổ tùng, bất động như núi. Quanh thân huyền khí phun trào, thần thuẫn tại Tiêu Vũ trong tay xoay chậm chậm, phát ra trận trận long ngâm, giống như có linh. Tiêu Vũ hai tay không ngừng tại thần thuẫn bên trên tìm đòi, thuẫn bên trên hai viên cứng chắc pháp châu không ngừng tiết ra ngoài pháp lực, ý đồ ngăn cản Tiêu Vũ luyện hóa. Tiêu Vũ tự nhiên biết loại này thần thuẫn cần nhiều lần luyện hóa, lần một lần hai quả quyết là không được. Hai tay lần nữa kết ấn, một cái toàn thân đen nhánh, có khắc vô số thần văn thẩm phán pháp khí trôi nổi tại thần thuẫn trước. Tiêu Vũ hít sâu một hơi, thể nội linh lực giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành từng đầu linh xà quấn quanh ở thần thuẫn phía trên. Theo Tiêu Vũ linh lực không ngừng rót vào, thần thuẫn bắt đầu phát ra tia sáng kỳ dị. Phía trên thần văn dường như sống lại, tại trên mặt thuẫn chậm chậm lưu động. Theo hai đạo pháp lực hồng lưu lần nữa chạy xuôi mà ra, Tiêu Vũ luyện hóa cũng lần nữa có một kết thúc. Tiêu Vũ chậm rãi ngồi vào một bên, cái tẩu bên trong chậm rãi tăng thêm thuốc lá. Vào tay nhóm lửa, hít sâu một cái, cảm thụ được trong lòng bàn tay thần thuẫn pháp lực ba động, Tiêu Vũ ý vị thâm trường thở ra, thân yêu, hài tử không có thể tái sinh đi, nhân tộc không có coi như thật không có, chúng ta thành lập tông môn không phải là vì bảo vệ thiên hạ thương sinh. Cuộc sống sau này còn dài mà, không nên gấp, có một số việc có thể từ từ sẽ đến. Quách Đát tinh thần đã rối loạn, nhìn trước mắt dịch dung thành Âu Dương một Tiêu Vũ, nàng như bị điên nợ nụ cười. Ha ha ha, Mộc Nhi. Mộc Nhi a. Tiêu Vũ không hề lay động, đối phó ác nữ hắn xưa nay không kế hậu quả. Vào tay lần nữa cầm lấy ảnh lưu niệm châu cười, vừa rồi hình tượng cũng đều ở bên trong, ngươi có muốn hay không nhường Âu Dương thủ nhìn xem ngươi cùng Âu Dương một vừa rồi dáng vẻ. Đoán chừng sẽ phi thường có ý tứ chứ, hắc hắc. Quách Đát đang nghe nơi này lúc, biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Xa xa nhìn lại tựa như một mụ điên. Quách Đát thần sắc không bị khống chế điên cuồng. Khóe mắt treo ý cười, khi thì thấp giọng ngâm sướng, khi thì cuồng tiếu không ngừng, tiếng như phá la, chói tai đến cực điểm. Mộc Nhi, ta tốt Mộc Nhi. Ha ha, đưa giúp ngươi đem ngươi mấy cái kia ca ca đều cho giết sạch. Đều cho giết sạch quang. Ngươi có chịu không nha? Tiêu Vũ thấy thế tiếp tục luyện hóa tâm chắn. Quách Đát nhìn xem Tiêu Vũ dịch dung sau gương mặt kia, lại nhìn xem Tiêu Vũ luyện hóa bộ dáng, cả người giống như đều ngớ ngẩn. Nàng đến cùng đang làm gì? Mộc Nhi vừa mới chết, nàng ngay ở chỗ này luyện hóa tâm chắn. Nàng ở chỗ này làm cái gì? Nàng tại sao phải ở chỗ này? Nàng là ai? Nàng muốn làm gì? Nàng gọi Quách Đát. Một phút này, nàng tựa như là điên rồi. Lam Lũ y phục, tóc hai rối bời như cỏ dại. Hai tay, khoa tay múa chân cơ. Nàng nhớ tới những cái kia bị nàng giết chết người. Âu Dương Thủ chính thê, Đại Thuận Tông người sáng lập, nàng vì đạt được quyền lợi cùng địa vị, thiết kế hãm hại chết nữ nhân kia. Đồng thời tại sau đó giết chết nữ nhân kia cả nhà. Càng về sau Âu Dương Thủ thành công trở thành tông chủ, nàng vẫn là không yên lòng. Nàng cứ như vậy đem đối phương mấy cái thị thiếp hài tử từng bước, từng cái lần lượt xử lý. Chỉ cần những người kia đều đã chết, nàng liền có thể một mực mẫu bằng tử quý. Nàng liền mãi mãi cũng là Đại Thuận Tông chủ tử. Ai cũng không có cách nào lung lay địa vị của nàng. Có thể nàng Mộc Nhi hôm qua cũng đã chết. Phu quân của nàng giống như cũng tâm chết, một đêm đều không có tới tìm nàng. Đã mất đi cái cuối cùng nhi tử, đoán chừng hắn rất khó chịu a. Quách Đát hai mắt nước mắt tuôn ra, nhìn xem bỗng nhiên tràn ra đại cổ linh tuyển, nàng giống như điên thật rồi. Nàng giống như thấy được nàng Mộc Nhi tại từng ngụm uống vào linh tuyển. Vẻ mặt hốt hoảng bên trong, Quách Đát khẽ môi nết lên một vệt nụ cười quỷ dị. Nàng khi thì hát vang, khi thì cùng thiếu, khi thì nói một mình, khi thì lại đột nhiên trầm mặc. Ha ha ha, chết. Bọn hắn đều đã chết. Đều đã chết. Bọn hắn đều đã chết. Ngươi cũng đã chết, ta cũng đã chết. Ha 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 ha, chơi vui. Chơi thật vui. Quách Đát điên như ma, cười ngây ngô không ngừng. Hai tay đập há đập, tựa như đang trêu chọc nàng Mộc Nhi vui vẻ. Kiểm tra tới ác nữ Quách Đát tinh thần cực độ rối loạn, mời túc chủ đỉnh chỉ dùng tay thẩm phán, nếu như ác nữ không cách nào sám hối, ban thưởng thì sẽ không cấp cho Tiêu Vũ có chút vẫn chưa thỏa mãn lao đi khỏe miệng. Nhìn xem đã điên Quách Đát, trong lòng của hắn không có chút nào thương hại, sai liền sai tại con của ngươi dám trêu chọc nữ nhân của ta, Âu Dương Mộc là ta giết đến. Tiêu Vũ nói liền lấy ra Âu Dương Mộc túi chữ vật. Tại Quách Đát nhìn thấy kia túi chữ vật trong mắt, nước mắt bỗng nhiên đường cùng. Một phút này, nàng dường như cảm thấy mình nhận lấy cực lớn quất đủ. Nàng vậy mà cùng giết con trai của nàng ra hỏa. Nàng vậy mà. A a a. Ngươi ma quỷ. Ngươi tại sao phải giết hắn? Ô ô ô. Ngươi tại sao phải giết hắn? Ta muốn ngươi chết. Ta ngươi nhất định phải chết. Quách Đát như bị điên đến hướng phía Tiêu Vũ đánh tới. Ác ý trị, theo phẫn nộ của nàng thẳng tắp lên cao. Chương 229, Cực Lạc Đan ghi chép cùng tiên nữ tạo hóa lô, 2. Chương 229, Cực Lạc Đan ghi chép cùng tiên nữ tạo hóa lô, 2. Tiêu Vũ nhẹ giọng điểm ai, ngươi con chó kia nhi tử cái gì nước tiểu tính chính ngươi trong lòng tin tưởng. Hắn dám đối ta Tiêu Vũ nữ nhân nói năng lô mãng, đây chính là kết quả. Ngươi cũng không phải vật gì tốt, chớ cùng ta tại cái này ba gọi. Ngay tại Quách Đát đánh tới Tiêu Vũ thời điểm, nàng lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phát hiện pháp lực của mình giống như không thấy. Pháp lực của nàng giống như bị đối phương cướp đi. Hoàn toàn nổi điên Quách Đát, cuồng loạn kêu khóc. Nàng hận không thể đem Tiêu Vũ tươi sống cắn chết. Có thể phàm nhân chi thân nàng khó mà dung chuyển Tiêu Vũ mảy may. Kiểm tra tới ác nữ Quách Đát ác ý trị thăng lên 100 có thể đem thu nhập thẩm phán thất. Tiêu Vũ thấy thế bằng nhanh nhất tốc độ đem Quách Đát đưa đến chiều sâu thẩm phán thất bên trong, tất cả thẩm phán mô thức mở tối đa, không chút do dự. Đồng thời lại đem thần nữ lệ chờ cực phẩm đan dược tán đưa vào trong đó. Chúc mừng túc chủ thành công thẩm phán ác nữ Quách Đát, ban thưởng cực phẩm đan lô tiên nữ tạo hóa lô, ban thưởng cực lạc đan ghi chép. Kiểm tra tới ác nữ Quách Đát người mang thể chất đặc thù, thành công giải tỏa kim đan. Tiêu Vũ cảm thụ được càng phát ra đồng bộ pháp lực trên con mắt dương. Giờ phút này trong thức hải của hắn, lại một viên sáng chói kim đan phát ra quang mang chói mắt. Cuồn cuộn không dứt pháp lực quét sạch toàn thân. Một phút này hắn giống như cảm thấy mình thể nội giống như thật sản xuất thứ gì. Ân, già anh. Chỉ thấy một cái hư vô mở mịt kim sắc anh hải hình dáng tại trong thức hải của hắn chậm rãi xuất hiện. Đã kích hoạt mấy quả kim đan sắp xếp trong đó, tựa như kia anh hải hạch tâm đồng dạng. Bất quá còn có hơn phân nửa kim đan là ảm đạm. Tiêu Vũ ánh mắt có chút dương lên, quả nhiên, muốn đột phá tới nguyên anh kỳ, nhất định phải trước kích hoạt tất cả kim đan. Nhanh hơn chờ bắt đầu cùng yêu tộc đánh trận, đoán chừng rất nhanh liền có thể tập hợp đủ dở dạ của bạn. Vừa nghĩ tới cái kia ngày hô hào ăn người yêu tộc, Tiêu Vũ ánh mắt liền càng phát dương lên. Đúng lúc này, Tiêu Vũ thấy được hệ thống ban thưởng. Ân, cực phẩm đan lô tiên nữ tạo hóa lô, cực lớn đề cao đan dược dược lực, đồng thời đề cao luyện đan sư sát xuất thành công, cần dị hỏa thôi động. Cực lớn đề cao đan dược dược lực, Tiêu Vũ bản năng nghĩ đến thần nữ lệ cùng hợp hoan đan. Nếu là đằng sau gặp phải nguyên anh kỳ ác nữ, hắn có loại lò luyện đan này, chẳng phải là cũng có thể làm cho đối phương mất đi năng lực chống cự. Ân, còn có một cái cực lạc đan ghi chép. Ta đi. Tiêu Vũ giống như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía. Cầm lấy quyển kia cực lạc đan ghi chép tinh tế quan sát, mặt mày thượng tiêu. Say mê vong lưu hoàn, khỉ la nguyễn hương tán, tương tư đứt ruột hoàn, dạ ảnh mê hồn hương, giấc mộng nam kha đan, thơ tình chiến miên đan, hồng nhan bạc mệnh tán, bộ sinh liên đan, ý loạn tình mê tán. Tiêu Vũ vẻ mặt kích động cầm cực lạc đan ghi chép đọc, say mê vong lưu hoàn, này hoàn có thể khiến cho trên đời bi thống nhất gần chết người quên trong lòng phiền não cùng xấu bi, nhưng người dùng đối thi thuốc người sinh ra cực mạnh tình cảm. Một khi phục dụng thuốc này, đối người dùng sẽ tạo thành cực sâu tinh thần thương tích, sẽ đối với thi thuốc người sinh ra không màng sống chết tưởng niệm. Tiêu Vũ bản năng nghĩ đến Quách Đát, nếu là hắn luyện chế ra loại đan dược này cho nàng ăn, đối phương hẳn là sẽ quên Âu Dương Mộc chết. Khỉ la nguyễn hương tán, mùi thơm xông vào mũi, vẹn vẹn hút vào một ngụm liền có thể lâm vào vô biên huyễn cảnh, say đắm ở nhất cực hạn ôn nhu hương bên trong không cách nào tự kiềm chế, bản thân ý thức tiêu tán, quên mất quá khứ, thời gian dài phục dụng sẽ đối với thi thuốc người nghe lời răm rắp. Bản thân ý thức tiêu tán, quên mất quá khứ. Xem ra tâm ta tâm niệm đọc lục mãi kỳ lúc này là có biện pháp. Tương tư đức ruột hoàn Tiêu Vũ như nhặt được trí bảo, cầm kia cực lạc đan ghi chép, mỗi chữ mỗi câu phỏng đoán. Sợ nhìn suốt mỗi một chữ. Tương tư đức ruột hoàn, thuốc này khó giải, một khi ăn vào liền sẽ đối thi thuốc người sinh ra vô cùng vô tận nỗi khổ tương tư, chúng độc người sẽ ngày đêm dày vò, tưởng niệm thành tận, đau nhức triệt trong lòng. Thậm chí sẽ làm ra tự mình hại mình tự ngược hành vi. Chỉ có nhìn thấy thi thuốc người, người dùng mới có thể an tâm, thứ này có chút hung ác. Bộ sinh liên đan. Người dùng sẽ đem mình huyễn tưởng thành hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, các nàng sẽ một mực khiêu vũ, thẳng đến bàn chân rách ra máu chảy cũng sẽ không dừng lại, chỉ cần thi thuốc người không có khen nàng mỹ mỹ, không có tán thành nàng dáng múa, người dùng liền sẽ trực tiếp nhảy đến lòng bàn chân sinh đau nhức, da chóc thịt bong nhảy đến cuối cùng, mỗi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một bãi huyết đục, tựa như một cái nở rộ huyết liên hoa. Cho nên được xưng là bộ sinh liên đan. Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, cái này cực lạc đan ghi chép với hắn mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền luyện chế lên say mê vong ưu hoàn, trước hết nhường Quách Đát Quyên Âu Dương một chết tốt. Đang lúc Tiêu Vũ dự định luyện chế thời điểm, thẩm phán thất thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ác nữ ôn tiền thẩm phán trị đã đủ, mời túc chủ tìm đọc. Tiêu Vũ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chiều sâu thẩm phán thất bên trong, ôn tiền đang từ từ bị một đám tuyến đường bung ra. Đối phương lần nữa nhìn về phía Tiêu Vũ lúc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Chủ nhân, xin chỉ thị. Tiêu Vũ khoẹt miệng có chút dương lên, đến hay lắm, vừa vặn dùng ngươi đi thử một chút ta mới luyện chế đan dược. Chương 230, say mê vong ưu hoàn chương 230, say mê vong ưu hoàn ôn tiền hai tay nâng Tiêu Vũ vừa luyện chế bộ sinh liên đan, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào cổ họng, một cỗ kỳ diệu dược lực trong nháy mắt chìm xuống đến đan điền. Sau đó chậm rãi hội tụ đến nàng thân thể tứ chi. Một phút này, ôn tiền cảm thấy hoàn cảnh bốn phía giống như xuất hiện một tia biến hóa. Hương hoa bốn phía đồng thời, phía sau của nàng cũng chậm chậm sinh ra một đôi cực kỳ mỹ diệu cánh. Nàng cứ như vậy không bị khống chế tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Tư nhược phong bên trong chi sợi thô, lơ lửng không cố định, nhẹ nhàng lại phiêu dật. Mỗi múa một chút đều sẽ vô cùng chờ mong nhìn về phía Tiêu Vũ, phản phất tại khẩn cầu đối phương ca ngợi. Tiêu Vũ ánh mắt vô cùng dương lên, nhìn xem đã từng cái kia không ai bị nổi ma đạo ác nữ lúc này vậy mà vô cùng thuận theo nhảy lên múa. Thật giống như nằm mơ. Cái này cùng trực tiếp làm cho đối phương khiêu vũ còn khác biệt, Tiêu Vũ nhìn đối phương kia vô cùng thành thạo vũ bộ, tám thành đan dược này còn có thể sẽ không khiến khiêu vũ người học được khiêu vũ. Nhìn xem bộ sinh liên đan bên trên giới thiệu, Tiêu Vũ vô ý thức sờ lên cái cằm, nếu như vũ giả không có đạt được thi thuốc người ca ngợi, nàng liền sẽ một mực nhảy đến lòng bàn chân nát giữa ý tứ nói đúng là, ta hiện tại là có thể nhường nàng hoàn thành một chút không có khả năng hoàn thành vũ đạo. Tỷ như nàng trước đó sẽ không Tiêu Vũ ánh mắt lay động, nếu như hắn nhớ không lầm, Ôn Thiền giống như vốn là không biết khiêu vũ. Nghĩ đến, Tiêu Vũ cầm một cái tam giai tụ linh phục đi ra. Nhìn xem phía trên giống như vật sống thẩm phán pháp khí, Tiêu Vũ vào tay liền ném tới, mặc vào tụ linh phục cho ta nhảy, đúng rồi, còn có này đôi lận trời cao. Ôn Thiền không chút do dự, nàng hiện tại chỉ muốn hiện ra càng đẹp răng múa, chỉ muốn nhường Tiêu Vũ tán dương nàng. Thay đổi tụ linh phục sau, Ôn Thiền mí mắt có chút rung động. Cố nén nào đó cỗ pháp lực xung kích, vũ bộ tái khởi. Giống như nước chảy róc rách, chậm rãi chảy xuôi. Múa thỉnh thoảng lại như nước suối len keng, thanh thúy êm tai. Cánh tay của nàng dường như cành liễu mảnh nhẹ phẩy, mỗi một cái quay người đều mang một loại khó nói lên lời linh động. Mỗi một lần múa nàng đều sẽ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tiêu Vũ, dường như một cái hái hoa mật hồ điệp. Tiêu Vũ một tay sờ lên cằm, cái này cực lạc đan ghi chép đúng là cái thứ tốt. Hắn đã ở trong lòng nghĩ ra càng nhiều thiên kỳ bách quái chịu tượng thao tác. Nhìn xem một bên còn tại kia điên quách đát, Tiêu Vũ lần nữa lên tay luyện chế đan dược. Say mê vong lưu hoàn, có thể nhường người dùng hoàn toàn quên bi thống cùng phiền não, đồng thời sẽ đối với thi thuốc người sinh ra tình cảm. Tiêu Vũ nhìn xem trong tay bốc lên tử hồng sắc quang mang đan dược, chậm rãi đi tới Quách Đát trước mặt. Hắn cứ như vậy ngay trước mặt của đối phương lần nữa biến thành Âu Dương Mộc dáng vẻ. Quách Đát khẽ lắc đầu, biểu lộ sụp đổ. Nước mắt lần nữa vỡ đê. Người này là thằng điên, hắn là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nàng đã không muốn đợi ở chỗ này nữa. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền sai, nàng không nên thỏa hiệp. Nàng nên phấn chết chống cự, cùng đối phương liều mạng. Cho dù chết, cũng tốt hơn linh hồn của mình nhận tra tấn. Nàng tại sao có thể cùng Âu Dương Mộc? Nhìn xem càng ngày càng gần Tiêu Vũ, nhìn xem tấm kia quen thuộc nhất bất quá khuôn mặt, Quách Đát cuồng loạn kêu khóc. Sau đó quay người chạy trốn, đừng tới đây, đừng tới đây. Ô ô ô, thả ta đi, ta muốn rời khỏi nơi này chạy trốn trên đường. Quách Đát không cẩn thận ngã sấp xuống. Nhìn xem gần trong gang tấc cửa phòng, Quách Đát mặt hốt hoảng bỏ qua. Hồi tưởng đến chính mình đã từng làm đủ loại, hồi tưởng đến đã từng phong quang cùng kiên cường, đầu óc của nàng trống rỗng. Ta đều đã phái đệ tử đi tiền tuyến, ta đều đã xuất binh, ngươi còn muốn thế nào? Ta đều đã xuất binh. Ô, Tiêu Vũ chậm rãi đi đến trước mặt, người đứng đầu trực tiếp níu lại tóc của nàng, đột nhiên kéo một cái, Quách Đát đau lập tức đau kêu lên. Hai tay vội vàng đi lôi kéo tóc của mình, ô, đau quá. Ta van cầu ngươi buông tay. Ta đều đã xuất binh, ta đều đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Tiêu Vũ khỏe miệng cười khẽ, ánh mắt sắc bén giống một thanh đao mổ heo, ta muốn thế nào? Ta đương nhiên là muốn cho ngươi vui vui sướng sướng a, thân yêu. Nhìn xem ngươi như thế bị khuất thống khổ như vậy, quả thực so giết ta đều khó chịu a. Ha ha, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm sao? Mặc dù chúng ta không oán không cửu, nhưng là ta biết ngươi không phải người tốt lành gì. Chết trong tay ngươi người khẳng định so ta nhiều, ta cũng không nói gì với ngươi đạo lý lớn, ngươi chỉ cần minh bạch ta là tới cứu ngươi, ta là tới cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội. Tiêu Vũ nói liền chậm rãi kéo đầu của nàng, vào tay lấy ra say mê vòng ưu hoàn. Quách Đát biểu lộ run rẩy, bờ môi trắng bệnh. Nhìn xem kia đan dược, nàng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Lần nữa nhìn về phía Tiêu Vũ kia trương dịch cho mặt, Quách Đát trái tim dường như đều đình chỉ. Nam nhân này là ác ủy, tâm lý của hắn là vật mèo. Hắn là một người điên. Nếu như lại đợi ở chỗ này, nàng khẳng định. Quách Đát nhìn xem càng ngày càng gần đan dược, biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ. Tựa như phát điên nắm tóc của chính mình, một chút mánh xé, không sợ chút nào đau đớn. Thẳng đến Tiêu Vũ trong tay tóc bị nàng kéo đứt, thẳng đến cả người một lần nữa ngã rầm trên mặt đất, nàng cũng không có chút do dự. Sợ hãi trong lòng nàng tứ ngược, đi tới cửa Quách Đát, vẻ mặt run rẩy vô cửa. Nàng có chút sụp đổ nắm kéo chốt cửa, thế nào? Mở không ra. Nhanh lên mở a. Một phút này, nàng thật muốn khóc, muốn điên rồi. Cảm giác tuyệt vọng lần nữa đánh tới. Tiêu Vũ ánh mắt nhu hòa, hắn không có tiến lên, ngược lại chậm rãi lấy ra cái tàu điểm lên. Tại thị nữ cát, nàng có ba đầu sáu tay cũng ra không được. Nhìn xem con mồi chạy trốn, tiêu thảm, là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. Quách Đát như bị điên đột nhiên đập lên cửa phòng, a a a a. Có ai không? Thả ta ra ngoài. Nhanh lên thả ta ra ngoài. Tiêu Cứu bên trong dưới con mắt ý thức nhìn về phía sau lưng hút thuốc Tiêu Vũ, lại nhìn một chút cái kia lòng bàn chân đã mài chảy máu ô tiền. Tên điên. Đám người này là tên điên. Mau tới người. Ô ô ô, mau cứu ta. Tướng công. Tướng công mau cứu ta. Cha. Nương. Ai có thể cứu? Mau cứu ta. Quách Đát vẻ mặt sụp đổ có quắp quỳ xuống. Bàn tay chậm rãi theo bề ngoài bên trên trượt xuống. Nàng tốt tuyệt vọng, tốt tuyệt vọng. Nhìn xem một bên vách tường, Quách Đát ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, do dự một chút sau một đầu đột nhiên đụng tới. Tường không có đụng vào, lại va vào Tiêu Vũ trong ngực. Tiêu Vũ ánh mắt có chút dương lên, chạy cũng chạy, hô cũng hô, khóc cũng khóc, đường tinh lịch Quách Đát nhìn trước mắt cùng Âu Dương Mộc giống nhau như lúc mặt, cùng loạn bị đảo. A a a a a a a a a. Người cái tên điên này. Điên lời còn chưa dứt, viên đan dược kia liền bị Tiêu Vũ đưa đến trong miệng nàng. Quách Đát biểu lộ run rẩy, quay người còn muốn tìm chết. Nàng không dám nghĩ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy vùng đan điền có cố ấm áp đổ bật. Nàng biết là kia đan dược phát tác, không biết thế nào dọn, nàng giống như có chút không khó qua, tựa như là không khó qua. Nhìn xem đối diện Âu Dương Mục, nàng có chút không bị khống chế nên đón tiếp lấy. Một giây sau nàng liền đột nhiên đong đưa đầu kêu khóc, ghê tởm. Ngươi người điên, ngươi mơ tưởng ta. Ta chính là chết cũng sẽ không đối Mục Nhi, ta chính là chết. Nhưng vào lúc này, tiếng giống giận dữ của nàng lại bên trong gáy mất. Nàng có chút nghi hoặc nhìn trên mặt đất nhỏ xuống nước mắt. Nàng đây là thế nào? Nàng khóc cái gì đâu? Tiêu Vũ vẻ mặt nghiền ngẫm tiến lên, chậm rãi đưa nàng bế lên, "Nương, có muốn hay không ta ạ?" Quách Đát có chút ngây người nhìn trước mắt nam nhân, ánh mắt run run không ngừng. Nàng em đẹp khóc cái gì đâu? Nàng có gì phải khóc, nàng rõ ràng như thế hạnh phúc. Gia đình của nàng là cỡ nào mỹ hảo, nàng nam nhân là cỡ nào sáng chói, vẫn là Đại Thuận Tông tông chủ. Con trai của nàng mặc dù có chút không hiếu thuận, cũng có chút thích cờ bạc, có đôi khi sẽ còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, giết hại đồng môn. Nhưng tại tu tiên giới tất cả mọi người không đều là dạng này a. Nàng đến cùng khóc cái gì đâu? Thật sự là kỳ quái. Nhưng nhìn lấy trước mặt nhi tử, nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Quách Đát có chút mờ mịt sờ lấy Tiêu Vũ đầu nói, "Mộc Nhi à, bé ngoan ngươi lại rước lấy phiền phức." Tiêu Vũ khỏe miệng có chút dương lên, vẻ mặt nhu thuận gật đầu, "Ân, nhi tử hôm nay giết mấy cái Đại Thuận Tông người." Quách Đát vẻ mặt cương triều đem Tiêu Vũ kéo, "Không phải liền là giết mấy người đi, gia nhập chúng ta Đại Thuận Tông cái kia chính là chúng ta Đại Thuận chó, mạng của bọn hắn đều là chúng ta. Con ta muốn giết, giết chính là. Có gì ghê gớm đâu." "Ha ha, nương còn tưởng rằng thế nào, liền cái này a." Đứa nhỏ này thật tinh nghịch. Tiêu Vũ giống như cười mà không phải cười nết miệng cười, "Nương à, ngươi không phải nói ta còn có muội muội sao? Nàng ở chỗ nào, ngươi đem nàng gọi tới chúng ta người một nhà cùng nhau chơi đùa có được hay không?" Quách Đát ánh mắt cứng chiều, vào tay sở lấy Tiêu Vũ đầu, "Muội muội của ngươi Âu Dương Na à, nàng hẳn là cũng tại trong tông môn, thế nào? Một ca ngươi ngày bình thường thích nhất tìm ngươi muội muội phiền toái, thế nào hôm nay muốn theo muội muội của ngươi chơi? Đứa nhỏ này, ngươi sẽ không lại là muốn ức hiếp nàng a? Đây chính là muội muội của ngươi a." Tiêu Vũ vẻ mặt lơ đễnh như bay, nhi tử liền muốn nói xin lỗi nàng đi, ngược lại hiện tại tông môn đều đi tiền tuyến, nhàn rỗi nhàm chán, nhi tử liền muốn cùng muội muội chơi đùa đi tốt mẫu thân, ngài liền đem muội muội gọi tới đi. Đương tốt nhất rồi." Tiêu Vũ nói liền trực tiếp ôm Quách Đát cánh tay, "Quách Đát đừng đề cập nhiều cao hứng." Khuôn mặt tươi cười biện chuyện, "Trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ." Có thể kỳ quái là, nàng làm sao nhìn trước mắt Âu Dương Mục, có loại cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác này nàng nói không ra. Tiêu Vũ khỏe miệng có chút dương lên, hắn biết dược lực đoán chừng hoàn toàn kích phát. Nhìn xem biểu lộ nghi ngờ Quách Đát, Tiêu Vũ trực tiếp ở trước mặt nàng lấy ra ảnh lưu niệm châu, "Nương, nhi tử thích nhất mẹ, nương ngài có thể giúp ta làm một chuyện đi." Quách Đát hai gò má hơi ửng đỏ, "Ân, ngươi nói, chỉ cần là nương có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi." Tiêu Vũ có chút nhíu mày, "Tốt, vậy cái này sự kiện làm phiền mẫu thân rồi."